Chương 26. Tuyệt địa phản sát, nhưng vào lúc này, trường kiếm phiêu nhiên mà động, đón nhận đối diện công kích. Đồng dạng nội lực mãnh liệt mà đến, nhưng mà lúc này, đối diện nội lực vừa qua khỏi mũi kiếm, liền bị tâm thần cảm giác được. Trường kiếm theo đối diện lực đạo, đem thân thể đẩy liên tiếp lui về phía sau. Thoát ly tiếp xúc, liền phòng ngừa nội lực xâm lấn, tiếp đó đợi đến đối diện một lớp này công kích ngừng sau đó, trường kiếm lại dính dấp tiếp tục hướng phía trước công kích. Đi qua không ngừng mà thăm dò, Tạ Nghị cảm giác được chút quy luật. Người áo đen phương đội, mỗi lần công kích đều phải 30 giây xung quanh thời gian xúc thế, mà trong thời gian này chỉ có thể phòng ngự không thể công kích. Phát hiện điểm này, đi qua tâm thần dẫn đạo, trường kiếm tăng nhanh tốc độ công kích, tính toán cho đối diện tạo thành tổn thương nhất định. Đáng tiếc, người áo đen trận pháp vẫn là quá lợi hại. Lúc công kích giống thao thiên cự lãng, phòng thủ thời điểm giống một khối nham thạch to lớn, phòng phải giọt nước không lọt. Lại một lần công kích sau đó, Tạ Nghị cảm thấy đối diện khí tức phát sinh biến hóa, tựa hồ trận hình xảy ra thay đổi. Hơi hơi mở to mắt, lại phát hiện người áo đen hàng thứ nhất lui lại, hàng thứ hai hướng về phía trước. Nhìn đến đây, Tạ Nghị tâm thần ba động, kém chút thối lui ra khỏi nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Lắc đầu, thôi, đây là sớm đã có dự liệu. Bằng không thì đằng sau hai hàng người áo đen chẳng phải vô dụng, sớm nên nghĩ tới. Tạ Nghị vẻ mặt nghiêm túc, an định tâm thần, đem hết thảy đều giao cho mình kiếm, không hề bị ngoại giới quấy nhiễu. Lại là một cỗ lực lượng như sóng lớn chụp lại, Tạ Nghị trường kiếm hướng về phía trước vạch tới, bất quá lần này hắn cũng không lui lại. Lực lượng khổng lồ nhất kích đem hắn chuyển thành một cái con quay, nhưng mà cũng thoát ly tiếp xúc, thoát ly lượng lớn nội lực sau thô sầm lớn. Người áo đen không ngừng mà thay người, 10 giây một lần công kích, Tạ Nghị lúc này giống như bờ biển cự thạch đồng dạng, yên thủ vị trí của mình, không nhúc nhích chút nào. Thời gian dần qua, Tạ Nghị tâm thần càng ngày càng nhạy cảm giác được trường kiếm bên trong đủ loại biến hóa. Cảm nhận được trường kiếm đi qua thời gian ngắn kịch liệt chiến đấu mà đưa đến tí tí khe hở. Cảm nhận được khi chịu đến công kích, trường kiếm sức mạnh trên người truyền. Cảm nhận được trong địch nhân lực xâm lấn thời điểm trường kiếm chấn động. Đó là nội lực của mình cùng địch nhân nội lực va chạm lúc sinh ra chấn động. Tạ Nghị tâm thần càng ngày càng không minh, cảm giác càng ngày càng nhạy cảm. Tâm thần càng ngày càng bên trong thu, loại kia đối với thượng thiện nhược thủy thủy chi ý cảnh cảm ngộ dần dần ở trong lòng hiện lên. Tạ Nghị bắt đầu chịu không được đối diện 10 giây một lần tần suất công kích. Hắn cần mạnh hơn công kích, tốc độ nhanh hơn, mới có thể để cho trong lòng cảm ngộ càng thêm rõ ràng. Trường kiếm cảm giác được Tạ Nghị ý nghĩ, chủ động hướng đối diện công tới, không cầu có thể đánh hạ người áo đen phòng ngự, chỉ yêu cầu có đầy đủ phản kích cường độ. Cảm thụ được nội lực đối ngược lúc sinh ra chấn động, đem chấn động dẫn vào thể nội, dẫn vào trong đan điền, dẫn vào nội lực bên trong. Lúc này, nội lực như nước đang không ngừng chấn động xuống, càng thêm tinh thuần. Phản ứng đến trên thân kiếm, tinh thuần nội lực có thể thời gian dài hơn đối mặt cái kia mãnh liệt nội lực hợp kích, tiếp đó sinh ra mạnh hơn chấn động, đối với nội lực rèn luyện càng thêm nhanh. Rất nhanh, Tạ Nghị nội lực liền đã rèn luyện một lần, lưu động nội lực thuận thế xông vào túc quyết âm can kinh bên trong, rèn luyện sau đó nội lực thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đem một đầu kinh mạch đả thông. Đến nước này Tạ Nghị đã đả thông 7 đầu kinh mạch, nội lực tăng lên 2 thành nhiều. Nội lực tăng thêm, khiến cho Tạ Nghị đối mặt kiếm của người quần áo đen trận càng thêm thong dong. Cứ như vậy rằng có một đoạn thời gian, người áo đen thủ lĩnh cảm thấy không thể lại tiếp tục như vậy nữa, tiểu tử này giống như một bờ biển trơn trượt nham thạch, mặc kệ sóng biển mấy lần xung kích, đều nhất nhất khiến xuống. Người áo đen thủ lĩnh hét lớn một tiếng, bảy trận xung kích. Tần suất công kích trong nháy mắt để thăng rất nhiều. Tạ Nghị trong lòng nhảy một cái, biết quyết tử một trận chiến thời khắc tới. Tạ Nghị tâm thần trong thủ, cố gắng cảm ứng đến trường kiếm hết thảy. Trường kiếm hóa thành một cái kiếm che chắn, chất vật bảo vệ tự thân, Tạ Nghị thậm chí có thể nghe được trường kiếm bên trong vết rách tăng nhiều xoẹt tâm thanh. Đúng lúc này, Tạ Nghị trong lòng có loại sâu xa tham thẳm cảm giác, người áo đen thủ lĩnh khí tức xuất hiện một cái không bình thường ba động. Giống như mây đen đầy trời đột nhiên đã nứt ra một đường nhỏ, chiếu vào một vệt kim quang. Tạ Nghị tâm thần còn không có phản ứng lại, trường kiếm trong tay đã theo đầu kia khe hở phiêu đi bảo. Giống như một cái bị đè đến cực hạn lò xo, trường kiếm phát ra một hồi kiếm minh, xẹt qua một huyền diệu góc độ, thẳng đến người áo đen thủ lĩnh cổ họng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, người áo đen thủ lĩnh giống như không thấy thân kiếm đồng dạng, không có chút nào né tránh, hoặc né tránh không ra bị phá vỡ cổ họng. Tại cổ họng của hắn phun ra máu tươi nháy mắt, còn lại 8 người cũng cùng nhau chấn động, miệng phun máu tươi, thật giống như trong nháy mắt đó cùng một chỗ bị trọng thương. Tạ Nghị phản xạ có điều kiện, trường kiếm trong tay một cái lượn vòng, một kiếm liền đem 8 người kia cổ họng phá vỡ. Thấy vậy tình trạng, xếp hàng thứ 2 người áo đen càng thêm điên cuồng, cũng khiến cho kiếm trận xuất hiện càng nhiều sơ hở. Tạ Nghị mấy kiếm ở giữa liền đâm chết một người. Quả nhiên, kiếm trận sức mạnh đem 9 người kết nối cùng một chỗ, nội lực cùng hưởng, khí tức tương liên, đồng thời, một người chết, mà đám người thường cũng là không thể tránh khỏi. Tạ Nghị mấy cái lượn vòng, đem xếp hàng thứ 2 người áo đen dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp đó thuận thế dẫn kiếm xông thẳng hàng thứ 3, tâm thần làm dẫn, nội lực gia trì, khiến cho trường kiếm phát ra hào quang chói sáng, giống như một viên sao băng trong nháy mắt đem hàng thứ 3 ở giữa xuyên thủng. Đồng thời, trường kiếm sau xoáy, từ người áo đen phần gãy sẽ qua. Đến lúc này, trời cao biển rộng, giữa thiên địa một mảnh thanh bình. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, đầu mùa đông rừng cây, khô héo lá cây phủ kín mặt đất, lá cây ở giữa, mấy chục cỗ người áo đen thi thể cửa hàng một chỗ. Tạ Nghị há to miệng, muốn nói cái gì lại không biết như thế nào biểu đạt. Trong lòng đối với những người áo đen này lại là tràn đầy khâm phục, mặc dù bọn hắn có thể là sát thủ, hay là cái nào đó thế gia tư binh, cũng không phòng Tạ Nghị đối bọn hắn khâm phục, liền hướng bọn hắn khẳng khái chịu chết, từ đầu đến cuối cũng không có một câu nói nhảm. Lúc này, trên tay truyền đến một tiếng đâm âm thanh, Tạ Nghị túi đầu xem xét, trong nháy mắt trong lòng đau xót, chỉ thấy trường kiếm trong tay hóa thành từng mảnh nhỏ mảnh vụn. Thanh kiếm này từ lần thứ nhất luyện kiếm liền bắt đầu đi theo chính mình, nhiều lần tâm thần giao lưu, Tạ Nghị đã sớm đem nó xem như thân thể một phần, lại không nghĩ hôm nay ở đây hao tổn. Tạ Nghị trong lòng một hồi khổ sở, chỉ có thể đem nó mảnh vụn từng khối nhặt lên, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội đúc lại. Tiện tay nhặt lên một cái kiếm của người quần áo đen, huy vũ mấy lần, cảm giác so với mình kiếm chất lượng tốt nhiều. Thế nhưng là không có lúc trước cái loại này nước sữa hòa nhau cảm giác. Tạ công tử, địch nhân đều đuổi đi sao? Lúc này, Trương Cư Chính gặp Tạ Nghị thật lâu không có động tĩnh, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Tạ Nghị ngẩng đầu nhìn một mắt, kém chút đem hắn quên. Tung người một cái, dưới chân liên tục điểm, tiếp đó một bả nhấc lên Trương Cư Chính nhảy xuống tới. Vừa mới đến dưới cây, ngực đau đớn một hồi, nhịn không được lại là phun ra một ngụm máu tươi, xem ra là động tác mới vừa rồi liên lụy đến tương thế. Tạ công tử, ngươi bị thương rồi. Trương Cư Chính nhìn thấy Tạ Nghị miệng phun máu tươi, sợ hết hồn, liền vội hỏi đến. Không chết được, phế tạm nhận lấy tổn thương, chúng ta đi thôi, tránh khỏi lại có địch nhân đuổi theo. Tạ Nghị nói. Thật tốt, vậy chúng ta đi nhanh lên. Nói Trương Cư Chính liền theo Tạ Nghị đi theo đi xuống chân núi. Đi tới dưới núi, còn tốt con ngựa của mình còn ở chỗ này, vừa rồi người áo đen đuổi cấp bách, không có lo lắng nó. Chính là xe ngựa đã phế đi, ngựa kéo xe cũng đã chết, thực sự là phiền phức. Tạ Nghị chỉ có thể nắm lỗ mũi cùng Trương Cư Chính cùng cưỡi một ngựa. Đưa xe ngựa bên trong thịt khô cùng dược liệu thu thập xong, Tạ Nghị hướng Trương Cư Chính nói, đi thôi. Tiếp đó từng thanh hắn ném lên lưng ngựa, sau đó cùng lên ngựa giá. Tạ công tử, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Trương Cư Chính hỏi. Ta cũng không biết, tìm một chỗ ở một thời gian ngắn, đem nội thương của ta chữa khỏi trước tiên, khác lại nói. Tạ Nghị nghĩ nghĩ. Chỉ cần chúng ta không theo bình thường đường đi, bọn hắn muốn tìm chúng ta cũng không dễ dàng. Tạ Nghị nói giá. Đi thôi. Ly khai nơi này lại nói. Chương 27. Gặp phải Nhạc Bất Quần, Tạ Nghị mang theo Trương Cư Chính cưỡi ngựa, hướng về lối vào mà đi, kỵ hành nửa ngày, đi tới một cái ngã ba đường. Vừa muốn chuyển hướng, hướng về một con đường khác mà đi. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, Tạ Nghị dừng ngựa lại. Xem ra hẳn không phải là truy binh bình thường đều là một đám người, bây giờ hẳn là chỉ là một người. Một lát sau, phía trước xuất hiện một cái cưỡi ngựa thân ảnh, Tạ Nghị có chút hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm rồi. Như thế nào càng xem càng giống Nhạc Bất Quần. Theo khoảng cách rút ngắn, đây chính là Nhạc Bất Quần. Hắn không tại Hoa Sơn ở lại, chạy xuống làm gì, chẳng lẽ là lo lắng cho mình. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị có chút xúc động, tiếp đó lập tức xuống ngựa, hướng về Nhạc Bất Quần nên đón tiếp lấy. Lúc này Nhạc Bất Quần cũng nhìn thấy Tạ Nghị cùng một cái khác trung niên nam nhân tại cùng cưỡi một con ngựa. Nhìn xem bọn hắn dáng vẻ chật vật, Nhạc Bất Quần có chút giật tới. Vài ngày trước, Nhạc Bất Quần thu xếp tốt Hoa Sơn đám người, khẩn cản mạn cản xuống núi tìm Tạ Nghị. Nghĩ không ra tiểu tử này chạy nhanh chóng, hơn nữa còn vì giữ bí mật, con đường ai cũng không biết. Làm hại Nhạc Bất Quần tại Hoa Âm huyện bốn phía chuyển toàn bộ, gấp muốn chết. Đã làm đồ đệ an toàn lo lắng, cũng lo lắng tìm không thấy Tạ Nghị bọn hắn, trong dự đoán cơ duyên có phải hay không liền bỏ lỡ. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể đem Tạ Nghị trói lại đánh một trận. Hôm nay cũng là vận khí tốt, vừa vận chuyển tới bên này, vừa vận Tạ Nghị cũng đi trở về. Chỉ cần kém cái vài phút, song phương liền không gặp mặt. Tạ Nghị lúc này gặp Nhạc Bất Quần dừng ngựa lại, vội vàng nên đón tiếp lấy, "Sư phó, sao ngươi lại tới đây?" Nhạc Bất Quần cũng không để ý tới hắn, mà là hướng về phía sau hắn mà đi, vị này chính là Trương đại nhân, tại hạ phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, gặp qua Trương đại nhân. Nhạc Bất Quần hướng về trên lưng ngựa Trương Cư Chính hành lễ nói. Tạ Nghị ở phía sau sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nhếch miệng, đạo đức giả, liền đồ đệ đều mặc kệ. Bất quá nhìn thấy Trương Cư Chính muốn xuống ngựa, vẫn là tới đỡ một cái. Bằng không thì nhìn hắn chân cứng ngắc dáng vẻ, vạn nhất ngã xuống, chàng diện kia liền lúng túng. Tiếp đó hướng hắn giới thiệu nói, "Trương đại nhân, đây là sư phụ ta, phái Hoa Sơn trưởng môn, Nhạc Bất Quần." Tiếp đó lại hướng Nhạc Bất Quần giới thiệu nói, "Sư phó, vị này là Trương Cư Chính, Trương đại nhân, triều đình lễ bộ thị làng kiêm Hàn Lâm học sĩ, cũng là triều đình Khâm Sai đại nhân." Nhạc Bất Quần liền vội vàng hành lễ nói, "Nhạc Bất Quần gặp qua Khâm Sai đại nhân." Nhạc trưởng môn không cần đa lễ, còn muốn cảm tạ quý đồ liệu mình cứu giúp, bằng không thì Trương mộ sớm tại Âm Tào địa phủ. Trương Cư Chính cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Đâu có, toàn bộ nhờ đại nhân dịu dắt, mới có hắn cơ hội." Nhạc Bất Quần lịnh mà nói. Tạ Nghị không thể không đánh gãy bọn hắn khách sáo, "Sư phó, Trương đại nhân, chúng ta có phải hay không trước tiên lên đường, ở đây cũng không phải một chuyện à, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi." "Đúng đúng, chúng ta rời khỏi nơi này trước." Trương Cư Chính sợ còn có truy binh, vội vàng đồng ý. Nhạc Bất Quần gật gật đầu, "Đi, vậy đại nhân, chúng ta trước hết tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ta biết theo con đường này không xa có cái tiểu trấn, chúng ta trước tiên đi nơi này." "Đi." Tạ Nghị nói, liền đỡ Trương Cư Chính lên ngựa, nếu không phải là Nhạc Bất Quần tại, Tạ Nghị càng muốn đem hắn đánh thật mạnh, mà không phải như vậy khách khách khí khí. Tiếp đó Tạ Nghị nghiêng người, cũng lên mã. Lúc này Nhạc Bất Quần quát lên, "Ngụy Đồ, ngươi sao dám cùng đại nhân cùng cưới, còn không qua đây?" Tạ Nghị nghe vậy có chút bất đắc dĩ, cảm thấy Nhạc Bất Quần có chút hí kịch quá mức. Trương Cư Chính thiếu là bảo vệ hắn người, mà không phải liếm hắn người. Hắn đường đường triều đình quan to tam phẩm, bình thường liếm hắn người còn thiếu sao, còn cần đến ngươi cái này không chuyên nghiệp. Cũng là Nhạc Bất Quần tiếp xúc đại quan quá ít, cho là Trương Cư Chính cũng là cùng bình thường tiểu quan lại không sai biệt lắm. Bất quá là người đệ tử, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể nói, "Sư phó, Trương đại nhân có chút không thoải mái, vẫn là Đồ Nhi mang theo a." "Đúng vậy à, lão phu cơ thể có chút không tiện, vẫn là phải phiền phức Tạ công tử mang mang, chúng ta đi thôi." Trương Cư Chính vội vàng lúng túng nói. "Tất nhiên Trương đại nhân nói như vậy, vậy thì đi thôi, thật tốt cưới." Nhạc Bất Quần hướng về Tạ Nghị nói. Tiếp đó phía trước dẫn đường đi. Tạ Nghị vội vàng đuổi theo, Nhạc Bất Quần đến, để hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhạc Bất Quần sức chiến đấu không nói trước, chính là kinh nghiệm giang hồ đều so Tạ Nghị hơn rất nhiều. Hắn đến, có thể để Tạ Nghị đem quyền chỉ huy nhường ra ngoài, về sau chỉ cần đánh nhau liền tốt. Những thứ khác toàn bộ không cần phải để ý đến, đây mới là Tạ Nghị mong muốn sinh hoạt. Lúc này, Tạ Nghị mới có rảnh đi kiểm tra nội thương của mình. Nội lực nhẹ nhàng vận chuyển, đồng thời lực chú ý tập trung đến phổi bên trong. Phổi hôm nay thụ hai lần nội lực xung kích. Một lần là người áo đen bản thân nội lực xung kích, lần thứ hai là Tạ Nghị đem trong kinh mạch dị chủng nội lực bức đến phổi bên trong. Nội lực xung kích đưa đến trong phổi mạch máu nhận lấy tổn thương, chảy ra máu tươi trở ngại hô hấp, cho nên mới liên tục phun máu. Bất quá bây giờ đã cầm máu. Dựa theo trung ý thuyết pháp, phổi thuộc tính kim, kim chủ thu liễm. Cho nên, phổi ăn thông khí huyết vốn là có thu liễm khí huyết tác dụng, đối với cầm máu có nhất định tác dụng. Tất nhiên huyết đã dừng lại, đó chính là khôi phục phổi tổn thương vấn đề. Tất nhiên kinh mạch có thể liên thông thực tế tạng phủ, cái kia khôi phục vấn đề liền muốn dùng đến tâm mạch sức mạnh. Tâm trung hỏa, người gây nên hỏa hoạn tuyên thống, bây giờ liền cần tuyên thông sức mạnh tới đánh dụng phổi bên trong tụ huyết, làm cho thông đạo thông suốt. Sau đó dùng can kinh sức mạnh, gan trúc mục chủ sơ tiết sức mạnh chậm chạp mà hữu lực, có thể đem dinh dưỡng chuyển vận đến mỗi thụ thương chỗ, gia tốc thương thế khôi phục. Tạ Nghị trên ngựa nghĩ, trị liệu phương hướng hẳn không sai, sau đó tiếp tục cưỡi ngựa đuổi kịp Nhạc Bất Quần. Cũng không lâu lắm, liền đi đến một cái trấn nhỏ, đống đất tường thành chỉ có hơn 2 thước. Không có môn, cũng không có ai trông coi, chính là một cái đơn thuần điểm tập kết. Cùng một thôn trang không sai biệt lắm, cũng liền lớn một chút mà thôi. Tạ Nghị đi theo Nhạc Bất Quần đi tới trong trấn ở giữa duy nhất một cái khách sạn. Ba người xuống ngựa đi vào, nha. Khách quan mời vào bên trong. Chạy đường điếm tiểu nhị tới chào hỏi. Lại là quen thuộc chào hỏi phương thức, Tạ Nghị không muốn để ý tới. Bất quá may mắn Nhạc Bất Quần cũng không dự định để hắn đi thương lượng, hắn cũng vui vẻ không bị ràng buộc. "Tốt, Trương đại nhân, chúng ta có thể đi nghỉ ngơi, chính là điều kiện đơn sơ, ủy khuất đại nhân." Nhạc Bất Quần đặt trước xong gian phòng đi tới. "Không có việc gì, Nhạc trưởng môn quá khách khí, có thể có địa phương nghỉ ngơi cũng không tệ rồi." Trương cư chính khách khí nói. Ba người nói liền cùng tiểu nhị lên lầu, Tạ Nghị mới vừa vào gian phòng, chỉ thấy Nhạc Bất Quần cũng cùng theo vào. "Sư phó, ngươi đây là?" "Chỉ có 2 cái gian phòng." Nhạc Bất Quần tức giận nói, rõ ràng còn đối với Tạ Nghị có chút canh cánh trong lòng. Tạ Nghị thấy hắn sắc mặt không đối với cũng không dám nhiều lời, vội vàng nhường đường. Ngược lại có một nơi nghỉ ngơi liền tốt, với hắn mà nói, liền xem như rừng núi hoang vắng cũng không cái gọi là. "Sư phó, đệ tử trước tiên liệu sẽ làm bị thương, ngài nghỉ ngơi trước đi." Tạ Nghị cùng Nhạc Bất Quần nói đến. Nhạc Bất Quần dừng lại vừa muốn lời đến quẹ miệng, vốn định cở mắng một phen. Bây giờ nghe hắn nói bị thương, vội vàng nói, "Ngươi bị thương rồi." "Vi sư xem." Nói hướng Tạ Nghị cổ tay chụp tới. Tạ Nghị thấy thế cũng không phản đối, tùy ý Nhạc Bất Quần xem xét, phế tạng thụ chút nội thương, đã không sai biệt lắm. Nhạc Bất Quần nghe hắn nói như vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, "Nội thương nào có ngươi nói đơn giản như vậy, đừng nói nhảm, tĩnh tâm." Nói nhắm mắt lại, cẩn thận tra xét. Tạ Nghị thấy vậy không thể làm gì khác hơn là im lặng, cảm thụ được một cô ấm áp nội lực từ thủ thái âm phế kinh chậm rãi thăm dò vào. Tiếp đó đến phổi, từ thủ dương minh đại tràng kinh mà ra. Vừa đi vừa về mấy lần sau đó, Nhạc Bất Quần mở mắt, thương thế này có chút khó giải quyết, ra đối với nội tạng thụ thương, Hoa Sơn bên trên cũng không có đan dược gì có thể dùng, ngoại trừ bản thân khôi phục bên ngoài, cũng chỉ có Tử Hà thần công có thể khôi phục. Nhưng mà Tử Hà thần công chỉ có trưởng môn nhân có thể tu luyện, đây là tổ vấn. Cái này khiến Nhạc Bất Quần rất khó khăn, rất lâu mới nói, "Nghị Nhi, Hoa Sơn bên trên trị liệu nội thương chi pháp chỉ có Tử Hà thần công. Nhưng mà có chướng ngại tại tổ vấn, vi sư nghĩ nghĩ, chỉ có vi sư những ngày này dùng nội lực giúp ngươi chữa thương." Nói những thứ này lúc Nhạc Bất Quần có chút khó khăn, dù sao Tử Hà thần công tu luyện không dễ. Tiêu hao, khôi phục rất là khó khăn, nhưng mà đồ đệ thương thế cũng không thể mặc kệ, trở ngại tổ vấn, lại không thể đem bí tịch cho Tạ Nghị, quả thực đem hắn khó xử hỏng. Chương 28. Chữa thương sư phó, không cần, chúng ta có biện pháp. Tạ Nghị nghe được Nhạc Bất Quần phải dùng nội lực giúp mình chữa thương, lập tức cự tuyệt. Hắn thấy, đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không dùng đến 2-3 thiên liền có thể khỏi hẳn. Hà tất phiền toái như vậy, còn muốn hao phí Nhạc Bất Quần thật vất vả tu luyện tới tím hà nội lực. Nghị Nhi, đây cũng không phải là quấy rối thời điểm, cái này nội thương nếu là xử lý không tốt, đối với ngươi tu luyện về sau sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhạc Bất Quần nhìn xem Tạ Nghị, muốn xác định hắn có nói láo hay không. Yên tâm, sư phó, ngươi còn không hiểu rõ ta sao, ta lúc nào đã nói với ngươi lời bớ vẩn. Tạ Nghị nói. Được chưa, vậy ngươi thử xem, không được, vi sư lại vì ngươi chữa thương. Nhạc Bất Quần nhìn hắn không giống nói láo dáng vẻ. Tạ Nghị thấy hắn không tin, cũng sẽ không để ý tới. Đi tới trên giường ngồi xếp bằng, tâm thần tiến vào trong cơ thể, bắt đầu chữa thương. Nội lực đi tới thủ thiếu âm tâm kinh, nội lực phun trào. Từ thủ thiếu âm tâm kinh đi tới thủ thái dương tiểu tràng kinh, lại đến thủ dương minh đại tràng kinh, tiến vào thủ thái âm phía kinh, tạo thành một cái người vì bên trong tuần hoàn, đem tâm kinh khí huyết theo nội lực con đường đi tới phổi bên trong. Đến khí huyết bắt đầu từng bước đả thông phổi ứ chắn, sau đó lại kích động tâm kinh mấy cái huyệt vị, gia tốc khí huyết vận chuyển. Rất lâu, Tạ Nghị đột nhiên liên phun mấy ngụm máu đen, dọa đến Nhạc Bất Quần đội vàng hướng kiểm tra trước. Tạ Nghị chậm rãi thở hắt ra, mở mắt. Nhạc Bất Quần liền vội hỏi đến, "Thế nào, như thế nào đột nhiên phun máu? Nếu không phải là thấy ngươi khí tức coi như bình ổn, vi sư đều cho là ngươi tẩu hỏa nhập ma." "Không có việc gì sư phó, thể nội tụ huyết đã làm khô, còn lại chính là chậm rãi khôi phục, nhiều nhất 3 ngày liền có thể khỏi hẳn." Tạ Nghị nhìn xem Nhạc Bất Quần nói, "Đây không có khả năng, 3 ngày? Ngươi lấy được truyền thừa lợi hại như vậy sao?" Nhạc Bất Quần không thể tin nói. "Truyền thừa? Cái gì truyền thừa?" Tạ Nghị sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, chính mình đã từng cho Hoa Sơn trong thư nói qua chính mình từng chiếm được tiền bối truyền thừa chuyện. Chẳng lẽ Nhạc Bất Quần cho là cái này chữa thương bản sự cũng là truyền thừa có được? Tạ Nghị do dự một chút, vẫn là cùng Nhạc Bất Quần lời nói thật. Dù sao liền Nhạc Bất Quần thả xuống Hoa Sơn, đến đây trợ giúp chuyện này tới nói, chính mình liền không nên giấu giếm hắn. Sư phó, có một việc kỳ thực đệ tử lừa ngươi. Tạ Nghị nhìn xem Nhạc Bất Quần nói. A, chuyện gì? Nhạc Bất Quần nhìn xem Tạ Nghị, trong đầu thoáng qua trước kia đủ loại, đoán không ra hắn nói chuyện gì. Kỳ thực, đệ tử phía trước ở trong thư nói nhận được tiền bối truyền thừa chuyện là giả, kỳ thực đây đều là đệ tử tự nghĩ ra. Tạ Nghị nói một hơi, tránh khỏi Nhạc Bất Quần lại muốn nhiều. Hoang đường, ngươi còn không bằng nói đến ma giáo truyền thừa đâu, ngươi tự nghĩ ra. Ngươi lấy cái gì sáng tạo, ngươi nói sáng tạo liền sáng tạo a. Nhạc Bất Quần căn bản không tin. Sư phó, thật sự, ta phía trước không phải cũng sáng chế qua sao? Tạ Nghị nói. Ngược lại lời nói thật cũng đã nói, Nhạc Bất Quần không tin cũng không biện pháp. Vi sư vẫn là không tin, như vậy vừa rồi ngươi chữa thương biện pháp cũng là tự nghĩ ra. Nhạc Bất Quần do dự một chút, vẫn có chút không tin. Cái này không phải, xem như nửa tự sáng tạo. Nửa tự sáng tạo có ý tứ gì? Nhạc Bất Quần hơi nghi hoặc một chút. Những thứ kia là đệ tử nhìn Hoa Sơn cất giữ sách thuốc, tiếp đó chính mình lĩnh ngộ. Tạ Nghị nói. Nhạc Bất Quần nuốt huyệt thái dương, bị chuyện này xung kích nhức đầu. Hồi lâu mới nói, cho nên ngươi là kỳ tài ngút trời. Đệ tử chỉ là yêu nghĩ, yêu nghiên cứu mà thôi. Tạ Nghị khiêm tốn nói. Nhạc Bất Quần mặc dù nghe không hiểu hắn nói từ, nhưng mà cũng đại khái đã hiểu ý tứ, khoát tay áo, ngươi còn bận việc của ngươi à? Vi sư suy nghĩ một chút. Thôi ta, sư phó ngươi từ từ suy nghĩ, đệ tử đi trước sát thuốc. Tạ Nghị nói rời khỏi phòng, đi xuống lầu, tìm được Điếm Tiểu Nhị nói, Tiểu Nhị ca, các ngươi bên này có địa phương sát thuốc sao? Tiểu Nhị nghe nói như thế có chút khó khăn, nói, khách quan, chúng ta ở đây chỉ có nhà bếp, không có sát thuốc chỗ. Bất quá đầu đường nơi đó có một tiệm thuốc, bên trong có thể sát thuốc, khách quan không ngại đi xem một chút. Tạ Nghị gật gật đầu, hảo. Tạ Nghị dọc theo đường đất một đường hướng về đầu đường đi đến, đi ngang qua một cửa hàng lúc nghe được bên trong truyền đến đánh âm thanh. Rèn sắt. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là cái tiệm thợ rèn á, trong lòng có cái ý nghĩ, phía trước trường kiếm của mình bể tan cảnh thời điểm liền nghĩ qua đúc lại. Dù sao cũng là đi theo chính mình nhiều năm như vậy kiếm, tại tâm thần giao dung phía dưới, cảm giác đã có linh tính, từ bỏ quá đáng tiếc. Hơn nữa kiếm của người khác dùng cũng không có cái loại cảm giác này, giống cách một tầng đồ vật gì một dạng. Bây giờ thấy tiệm thợ rèn, liền có một ý kiến. Chính mình sao không tự tay đúc lại của mình kiếm đâu? Còn có ai có thể so sánh chính mình hiểu rõ chính mình đúc đi ra ngoài kiếm? Dạng này thời điểm chiến đấu, liền có thể mau hơn tiến vào loại kia nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Hơn nữa, mình còn có một cái vẫn thạch truy thủ, vốn là không hiểu lấy ra làm gì. Bây giờ cũng có thể lấy ra dung nhập trường kiếm bên trong, cứ như vậy, kiếm chất lượng liền sẽ có được tăng lên rất nhiều. Càng nghĩ càng thấy phải có thể đi, Tạ Nghị nghĩ tới đây, tăng nhanh bước chân, rất mau tới đến tiệm thuốc. Tạ Nghị bây giờ không có tâm tư nhìn trong hiệu thuốc bày biện, vào cửa nói thẳng, trưởng quỹ, ngươi ở đây có thể sắt thuốc sao? Nha, khách nhân, có thể à? Chúng ta ở đây có thể đại sát thuốc, là nơi nào không thoải mái, muốn hay không đại phu cho ngài xem. Tiệm thuốc trưởng quỹ thấy là một cái vai hùng thiếu niên đi vào, liền biết tới làm ăn lớn. Lúc này Tạ Nghị mới nhìn đến, tại môn một bên khác, một cái đại phu đang xem bệnh. Cái này lại là một y quán, cũng dẫn đến xem bệnh bốc thuốc, cùng lần trước tại Hoa Âm huyện không giống nhau. Không cần nhìn bệnh, chúng ta có phương pháp tử, ta nói ngươi lấy. Tạ Nghị nói xong trầm ngâm chốc lát. Bách hợp, thuốc địa, đảng sâm, hoàng kỳ, củ khoai, xài hồ, hương phụ, chỉ những thứ này, cho ta tới ba bộ, bây giờ liền sát. Khách nhân, lúc này mới ba bộ, chúng ta bên này không tốt sắc a. Trưởng quỹ khổ sở nhìn xem Tạ Nghị, vốn là cho là tới một khách hàng lớn, nghĩ không ra mới cầm như thế chút thuốc. Tạ Nghị nhìn trưởng quỹ một mắt, không muốn nhiều chuyện, còn nghĩ trở về cầm kiếm mảnh vụn tới đúc kiếm đâu, không muốn lãng phí thời gian. Từ trong ngực lấy ra một tờ 10 lượng bạc ngân phiếu đập tới trên quầy, những thứ này hẳn đủ a, nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Trưởng quỹ nhìn ngân phiếu một mắt, trong mắt lóe lên một tia tham lam, khách nhân ngươi nếu là thời gian đang gấp mà nói, còn phải thêm một chút nữa. Tạ Nghị nghe vậy, trong mắt lửa giận lóe lên, đưa tay một phát bắt được trưởng quỹ cổ, đem hắn từ một bên khác giật tới. Ngươi dám đùa người ta? Tạ Nghị lạnh giọng giận dữ mắng mỏ. Trưởng quỹ đưa tay chật vật giắt Tạ Nghị tay, dưới chân đập loạn. Lúc này bên kia đại phu cùng bệnh nhân thấy được tình huống bên này, nhao nhao nhìn lại. Đại phu vội vàng tới nói, khách nhân bất giận, khách nhân bất giận, trưởng quỹ có phải hay không có cái gì đắc tội, xin thứ tội. Tạ Nghị nhìn xem đại phu tới, hơi nơi nuối lòng tay. Trưởng quỹ mới thở dốc một hơi nói, tiểu tử, ngươi dám đắc tội ta, ngươi có biết hay không, trấn trên Hắc Hổ Bang là ta cung phụng, ngươi nhất định phải chết. Tạ Nghị nhìn hắn phản ứng có chút sững sờ, đây là đầu óc không bình thường a, vì chính mình vậy mà lại bởi vì loại vật này mà tức giận cảm thấy buồn cười. Xem ra gần nhất giết người có hơi nhiều, nhận lấy lệ khí ảnh hưởng, mới có thể xúc động như vậy dễ giận. Tạ Nghị buông lòng tay ra, thứ này nắm lấy đều cảm thấy sẽ hàn trí. Trưởng quỹ gặp Tạ Nghị buông tay, càng phách lối hơn, tiểu tử ngươi a. Tạ Nghị lười nhác nghe hắn nói nhảm, dưới chân điểm nhẹ, trực tiếp đá gãy hắn hai cái đùi. Vốn là nghĩ đá gãy một đầu, ai biết gia hỏa này quá khinh người, thuận chân đem một cái khác cũng đá gãy. Tạ Nghị cúi đầu nhìn xem hắn tại kêu rên dáng vẻ. Hơi hờn nói, ngươi có thể gọi ngươi Hắc Hổ Bang tới. Tạ Nghị bây giờ ngược lại không đổi, có hỏa liền muốn phát ra tới, bằng không thì bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. A, ngươi chờ, tiểu tử, còn không đi gọi người. Trưởng quỹ hướng về một bên người quát, lập tức có người hướng về đường đi chạy tới. Tạ Nghị lúc này mới đi ra ngoài nhìn một chút. Lúc này người trên đường phố gặp có náo nhiệt nhìn, nhao nhao tụ tới, nhìn xem chân gãy trưởng quỹ nghị luận ầm ĩ Tạ Nghị dứt khoát quanh tay chờ ở cửa. Một lát sau, chỉ thấy trên đường chạy tới mấy người. Người cầm đầu bẩn thỉu, thân hình cường tráng, mấy người sau lưng, đồng dạng quần áo tả tơi, nói là bang hội, càng giống là tên ăn mày. Tạ Nghị thất vọng lắc đầu, trong nháy mắt không còn hứng thú. Trông thấy người tới, đám người nhao nhao né tránh, tráng hán chạy đến phụ cận nói, "Tiểu tử, ngươi cái nào lẫn vào, dám đến ta Hắc Hổ địa bàn náo sự?" Tạ Nghị không có tâm tư nghe hắn nói nhảm, nói cho hắn lời nói cơ hội, chỉ là muốn xác nhận một chút, tránh khỏi đánh nhầm người. Nếu là hắn không tệ, Tạ Nghị cũng sẽ không khách khí, coi như vì dân trừ hại. Đạp chân xuống, mấy cái cục đá bay đến trong tay, nội lực một vận, ngón cái bắn ra. Cục đá bắn ra xuyên thủng tráng hắn đùi, còn lại mấy quả thưởng cho phía sau mấy cái tiểu đệ. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi, tiếp đó quay người tiến vào tiệm thuốc. Chương 29. Đúc kiếm lúc này sau lưng mới truyền đến sắc bén tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. "À, chân của ta, thiếu hiệp tha mạng a, chúng ta biết lỗi rồi." Tạ Nghị đi tới trong tiệm thuốc, lúc này trưởng quỹ mới tỉnh cơn mơ, cũng quýt dập đầu nói, "Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng." Tạ Nghị cũng không để ý tới hắn, hướng về đại phu nói, "Đem các ngươi sắt thuốc bình cho ta đi." Đem bọn hắn chỉnh thảm như vậy, Tạ Nghị cũng không dám lại để cho bọn hắn sắt thuốc. Vạn nhất bị hạ điểm đồ vật, chẳng phải là lật thuyền trong mương. "Vâng vâng vâng, ngài chờ." Đại phu dọa đến liên tục gật đầu, tiếp đó về phía sau phương lấy thuốc bình đi. Tạ Nghị nhìn xem còn tại dập đầu trưởng quỹ nói, "Đi, đừng dập đầu, ta không có hứng thú lý tới ngươi." Trưởng quỹ ngẩng đầu lên, "Cái kia thiếu hiệp là tha thứ nhỏ." Tạ Nghị cười cười, không để ý tới, giống hắn loại này dựa vào một điểm thế lực liền ức hiếp lương thiện người. Liền giống với kháng chiến Hán gian một dạng, hắn những cái kia xáo lộ chỉ cần tưởng tượng liền biết cái bảy tám phần. Tạ Nghị là lười nhác độc thủ, ngược lại đã trừng trị qua. Chính là đằng sau những cái kia Hắc Hổ bang người, có thể hay không tha thứ hắn cũng không biết. Một lát sau, đại phu trở về, ngoại trừ bình thuốc, còn cầm một bao dược liệu. Tạ Nghị tiếp nhận đại phu đưa tới bình thuốc, dược liệu cũng không có nhận. Đối với những người này kinh doanh tiệm thuốc, Tạ Nghị cũng không tin tưởng, ai biết có phải hay không giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Tiếp nhận bình thuốc sau đó, Tạ Nghị ra cửa, nhìn xem còn tại lẩm bẩm mấy người, lắc đầu, không tiếp tục để ý trở lại khách sạn. Tạ Nghị đầu tiên là trở về phòng lấy trong bao dược liệu, tiếp đó đi nhà bếp, tốn chút bạc để cho người ta hỗ trợ sắt thuốc. Sau đó, đi tới Trương Cư Chính trước cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Hẳn là còn chưa ngủ, lập tức gõ cửa một cái. Trương Cư Chính mở cửa thấy là Tạ Nghị tại cửa ra vào hơi nghi hoặc một chút, "Tạ công tử, thế nào?" Tạ Nghị thấp giọng nói, "Lão Trương, truy thủ của ta." Tạ Nghị không dám lớn tiếng xưng hô Trương Cư Chính, sợ Nhạc Bất Quần nghe được, lại không muốn khách khách khí khí ngại phiền phức. "A a." Trương Cư Chính nghe vậy trực tiếp đi trong phòng, sau đó thanh truy thủ lấy ra. Tạ Nghị tiếp nhận truy thủ, "Ân, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi." Lập tức về đến phòng. Nhạc Bất Quần nhìn xem ra ra vào vào Tạ Nghị nói, "Ngươi làm gì? Ra ra vào vào, vừa không phải đi vào lấy thuốc, bây giờ lại làm gì?" Tạ Nghị lật ra bao lấy mảnh vụn bao vải, lập tức hướng về phía Nhạc Bất Quần nói, "Không có việc gì, sư phó, kiếm của ta nát, đi đúc đem mới, đi trước." Nói mang theo tịch thu được kiếm còn có kiếm mảnh vụn rời khỏi phòng. Nhạc Bất Quần nhìn xem Tạ Nghị bóng lưng rời đi, lắc đầu, thần thần thao thao. Lập tức không tiếp tục để ý Tạ Nghị bên này, mấy bước liền đi đến phía trước thấy qua tiệm thợ rèn. Đi vào xem xét, cửa hàng phân hai bộ phận, phía trước là bán thành phẩm đao kiếm, còn có dao phay, liêm đao các loại. Đằng sau là một cái hơi lớn một điểm biệt tử, mấy người trẻ tuổi đang ở nơi đó rèn sắt, một bộ bận rộn bộ dáng. Lúc này thấy có khách tới cửa, một cái lao đầu tiến lên vừa nói, "Khách nhân là muốn mua đao kiếm sao, có hay không coi trọng?" Tạ Nghị nhìn một chút lao nhân, đây cũng là đúc kiếm sư phó, lập tức nói đến, "Các ngươi làm việc trước, ta lát nữa muốn mượn ngươi lò dùng một chút, chính mình đúc một cây kiếm." Chú kiếm sư phó có chút khó khăn, "Cái này, khách nhân ngươi sẽ đúc kiếm sao? Ngươi đây cũng đừng quản, ngươi ở đây một thanh kiếm bán bao nhiêu tiền?" Tạ Nghị nói, "Thông thường kiếm sắt bán 5 lượng bạc, tinh thiết kiếm bán 10 lượng tả hữu." Chú kiếm sư phó nói, "Vậy được, ta cho ngươi 100 lượng, tài liệu chính ta mang theo, các ngươi mấy cái phụ trợ ta đúc kiếm." Tạ Nghị lập tức nói đến. Chú kiếm sư phó nhãn tỉnh sáng lên, đội bằng nói, "Tốt, tốt, khách nhân mời ngài vào bên trong." Chú kiếm sư phó nói đi tới phòng trong, hướng về mấy cái đồ đệ nói, "Trước tiên ngừng một chút, thanh kiếm này về sau lại đúc, bây giờ có khách phải dùng hỏa lô." Mấy cái đồ đệ nghi hoặc nhìn sư phó, nhưng vẫn là nghe lời ngừng lại. Tạ Nghị nhìn về phía trước nhìn xem lô, có ống bế, có hỏa lô, mặc dù điều kiện đơn sơ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Tạ Nghị mặc dù không có đúc qua kiếm, nhưng mà đời trước thường xuyên nhìn đúc kiếm video, đối với đúc kiếm vẫn hơi hiểu biết. Đúc kiếm yếu tố đầu tiên chính là nhiệt độ, không nói muốn hòa tan thiết, ít nhất phải mềm hóa a, tiếp đó chính là đánh. Quá trình này một bên là đem bên trong than hàm lượng giảm xuống, một bên là tạo hình. Còn có chính là tôi vào nước lạnh, đồng dạng sử dụng đặc thù tôi vào nước lạnh để đạt tới nhu hóa thân kiếm mục đích. Bất quá nhìn xem đơn sơ chỗ, tôi vào nước lạnh cũng chỉ có nước lạnh. Tạ Nghị vừa nghĩ, vừa quan sát, suy tính một chút như thế nào đúc kiếm, nhìn còn kém cái gì. Tạ Nghị nghĩ nghĩ hỏi chú kiếm sư nói, "Ngươi ở đây có than đá sao? Than đá thiêu đốt nhiệt độ so than củi cao, dù sao mình còn muốn dùng đến món kia vẫn thạch truy thủ, nhiệt độ tự nhiên càng cao càng tốt." "Có một chút, bình thường đúc tinh thiết kiếm thời điểm sẽ dùng đến, ta cái này liền đi cho khách nhân lấy tới." Chú kiếm sư phó nói. "Ân." Tạ Nghị gật đầu một cái. "Vậy thì bắt đầu a." Để một bên đúc kiếm học đồ kéo động ống bê, trong lò lửa hỏa bắt đầu sỏ. Tạ Nghị nhìn xem mầm bắt đầu bình ổn, liền dùng kềm sắt kẹp lên một cái khối sắt để vào trong đống lửa. Thời gian dần qua khối sắt thiêu đến đỏ bừng, Tạ Nghị tay trái kẹp lên khối sắt, tay phải thuận tay cầm lên một cái thiết truy. Đương đương đương. Gõ đứng lên. Gặp khối sắt dần dần để nguội, Tạ Nghị lại đem nó ném vào hỏa lô. Túi đầu suy xét một lát sau, đem vừa rồi truy quăng ra, đây là học đồ dùng chọc truy, Tạ Nghị dùng không phải lắm. Lập tức lại cầm lên truy nhỏ, tiếp tục kẹp lên khối sắt, nhẹ nhàng đánh phải đến. Đồng thời nội lực bật khởi, thông qua thiết truy đánh sinh ra chấn động, từ từ cảm thụ được khối thép nội bộ biến hóa. Rất lâu, theo khối thép nội bộ than hàm lượng dần dần giảm bớt, tiếng đánh trở nên thanh thúy đứng lên. Tạ Nghị kẹp lên khối sắt quan sát một phen, hẳn là đạt đến thép trình độ, cũng chính là bọn hắn nói tới tinh thiết. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhưng mà cái trình độ này sắt thép rõ ràng không đạt được yêu cầu của hắn. Trong tay khối sắt quan ra, tiếp tục kẹp lên một khối khác làm nóng đứng lên. Bên cạnh chú kiếm sư phó cười không ngậm mồm vào được. Nghĩ không ra Tạ Nghị tiện tay mấy lần liền chế tạo ra một khối tinh thiết. Hơn nữa nhìn hắn là không có ý định muốn bộ dáng, cái này còn không phải là tiện nghi hắn. Lập tức hướng về phía kéo ống bê học đồ quát lên, mệt mỏi liền nhanh chóng thay người, không thể đánh quấy đến khách nhân lúc kiếm. Mấy cái học đồ nói đàng hoàng, là sư phó. Tạ Nghị mặc kệ bên này ồn ào, chỉ là chuyên tâm cảm thụ được khối sắt biến hóa, cũng không có đi qua nhanh chóng đánh, làm cho than hàm lượng nhanh chóng rất xuống ý nghĩ, mà là thông qua cảm ngộ, truy cầu cảm giác trong lòng, để khối sắt đạt đến nội tâm mình cảm thấy thoải mái trình độ. Đây mới là Tạ Nghị kết quả mong muốn. Cho nên hắn dùng tiểu thiết truy từng điểm đánh, truy cầu nhỏ nhất biến hóa. Qua không biết bao lâu, bên ngoài sắt trời đã ảm đạm xuống. Tạ Nghị đứng lên, nhìn xem trước mắt hình kiếm khối sắt, hài lòng thở dài ra một hơi. Nhìn xem mệt mỏi co quắp mấy cái học đồ, Tạ Nghị lấy ra chút bạc đối với trong đó một cái nói, cầm những bạc này đi đặt trước cả bàn đồ ăn trở về, xem như đồ ăn thức uống dùng để khao các ngươi. Hảo, cảm tạ khách nhân, cảm tạ khách nhân. Cái kia học đồ nghe xong lập tức trọng địa leo lên đứng lên, tiếp đó tiếp bạc xông ra ngoài. Khách nhân không cần khách khí như vậy, bọn hắn làm việc là phải. Bên này chú kiếm sư phó nói. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, không để ý đến, hắn luôn luôn phiền nhất loại khách sáo này. Lập tức sờ lên cầm suy xét lên, đợi lát nữa đúc kiếm phương án tới. Đầu tiên phải đem phía trước thanh kiếm kia mảnh dùng, nó nguyên bản cũng là một thanh phổ thông kiếm sắt mà thôi. Dùng sau đó, còn phải thêm một chút tinh thiết, bằng không thì trọng lượng không đủ. Tiếp đó chính là vẫn thạch truy thủ, cái này không có nhiều trọng lượng, chỉ có thể làm chất phụ gia sử dụng. Chính là để nó hoàn toàn dung nhập kiếm sắt bên trong có chút khó khăn, bởi vì vẫn thạch điểm nóng chảy đặc biệt cao. Nơi này hỏa diễm nhiều nhất có thể đem nó nung đỏ thế là tốt rồi, muốn hòa tan khả năng không lớn. Này liền mang ý nghĩa chỉ có thể một chút đánh dung nhập, lượng công việc này có chút lớn a, bất quá không có cách nào, tất nhiên có thể đúc mạnh hơn kiếm, để hắn đúc kém hơn một bậc, thực sự khó mà tiếp thu. Chương 30. Đúc kiếm hai một lát sau, đi đặt món ăn học đồ trở về, Tạ Nghị tùy tiện ăn một chút. Liền trở lại bên cạnh lò lửa bên cạnh, để mấy người bọn hắn chính mình ăn, chỉ lưu một cái học đồ ở bên cạnh hỗ trợ. Tạ Nghị đem than đá thêm đến trên đống lửa, theo gió dương vận hành, đống lửa phát ra chói mắt màu da cam, cảm thấy không sai biệt lắm. Tạ Nghị lấy trước ra vẫn thạch truy thủ, thanh đao vỏ tùy ý quăng ra, sau đó đem truy thủ phóng tới sắt trên đất, mấy truy thanh truy thủ tay cầm đập nát. Nhìn xem trên tay trơ trụi dao găm thân, hài lòng gật đầu một cái. Tiếp đó đem nó vùi vào đống lửa chỗ sâu, trước tiên không để ý tới, bởi vì điểm nóng chạy quá cao, sớm để trước tiến trong đống lửa, để nó làm nóng thời gian dài một điểm. Lập tức thận trọng lấy ra mang tới trường kiếm mảnh vụn, so với vừa rồi truy thủ, đối với mình kiếm, Tạ Nghị lộ ra coi trọng rất nhiều. Nhìn một chút trong tay mảnh vụn, Tạ Nghị thở dài, đi thôi, đi nên đón ngươi tân sinh, kế tiếp chúng ta còn muốn sóng vai chiến đấu đâu. Hắn tự lẩm bẩm, giống như là đối với kiếm nói, lại giống như tự đủ. Đem mảnh vụn đầu nhập trong lò lửa, nhìn xem nó biến mềm, dần dần hòa làm một thể. Tiếp đó để vào một khối mới gang khối. Gặp cả hai thời gian dần qua dung hợp sau đó, đem bọn nó kẹp đi ra, đặt ở trên tớt, dùng truy nhẹ nhàng nện đập vào. Lần này Tạ Nghị trước nay chưa có nghiêm túc, lấy kiếm mảnh vụn làm chủ thể, theo đánh, để gang khối dung nhập trong đó. Còn muốn tĩnh tâm cảm thụ, tìm được kiếm bản thân cùng nội tâm phù hợp điểm. Đương đương đương. Yên tĩnh ban đêm, thiết truy tiếng đánh tại nho nhỏ tiệm thợ rèn bên trong quanh quẩn. Rất lâu, đi qua vô số lần nhiều lần đánh, Tạ Nghị trong tay khối sắt cuối cùng hiện ra kiếm hình dạng tới. Tạ Nghị nhìn xem trường kiếm trong tay, trong lòng hài lòng gật đầu một cái. Bây giờ cuối cùng hoàn thành trụ cột việc làm, hoàn thành kiếm chủ thể, còn lại chính là cho nó tiến hành trang bị thêm, để nó cứng hơn, càng cứng rắn, sắc bén hơn. Tạ Nghị lúc này mới đem đã sớm đặt ở trong đống lửa mấy giờ vẫn thạch truy thủ kẹp đi ra, đổi một cái trọng truy, hung hăng đánh đứng lên. Đi qua mấy giờ bị bỏng, vẫn thạch vẫn còn có chút cứng rắn, đắc lực đại lực hung hăng gõ mới có thể khiến nó biến hình. Tạ Nghị đem nó gõ làm thịt, gõ dài, khiến cho nó vừa bận đem vừa rồi trường kiếm bao vây lại. Đi qua gần nửa cái canh giờ gõ, cuối cùng hoàn thành mục tiêu. Tiếp đó Tạ Nghị đem nó bao trùm trường kiếm, lại cho tiến trong đống lửa bị bỏng. Tạ Nghị lúc này mới thở phào, nhìn chung quanh một chút, đám học đồ đã mệt ngã trái ngã phải lên. Chỉ có một cái thay phiên học đồ đang kiên trì lôi kéo ống bê, chú kiếm sư phó cũng tại bên kia trên ghế ngủ thiếp đi. Tạ Nghị nhìn xem bọn hắn vì mình đúc kiếm khổ cực như vậy, còn muốn suốt đêm thức đêm, có chút ngượng ngùng. Lập tức nói, tất cả mọi người khổ cực, chờ ta kiếm chế tạo hoàn thành, ngoại trừ cố định tiền bên ngoài, mỗi người lại cho các ngươi 10 lượng bạc. Thật sự, cảm tạ khách nhân, cảm tạ khách nhân. Đám học đồ nhao nhao hưng phấn lên, điểm này bối rối đã sớm không biết bay đi nơi nào. Ân, thế nào? Bên kia chú kiếm sư phó bị đánh thức, mê mẩn chừng chừng nói đến. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục làm việc a, tranh thủ đêm nay đem nó chế tạo đi ra. Tạ Nghị phất phất tay nói, lập tức đem đã nung đỏ kiếm sắt kẹp đi ra, này lại đổi về bố nhỏ, nhẹ nhàng đánh đứng lên. Gõ một hồi, cảm giác không lớn hài lòng, đem kiếm sắt một lần nữa thả lại lò bên trong. Nghĩ nghĩ, truy nhỏ cường độ không đủ a, gõ bất động vân thạch. Đại truy không tốt trường khống, sợ đem bên trong kiếm sắt cho gõ hỏng, đây chính là chính mình thật vất vả điều chỉnh tốt, phù hợp nhất nội tâm mình kết cấu. Một khi dùng sức không đều, liền sẽ phá hư kết cấu. Huyền bí trong đó Tạ Nghị cũng nói không ra, liền biết trường kiếm dạng này kết cấu, dạng này đầy tháng khí lượng, dạng này hết thảy là phù hợp nhất chính mình tâm cảnh, sử dụng là thoải mái nhất. Cho nên điểm ấy trọng yếu nhất, không thể biến. Nghĩ một lát, trong lòng có chủ ý, thanh trường kiếm một lần nữa kẹp đi ra. Đồng thời nội lực phun trào, hướng về tay trái mà đi, muốn cho nội lực thông qua kiểm sắt bao trùm đến trên trường kiếm. Thử một hồi, Tạ Nghị cao mày nhìn về phía trong tay kiểm sắt. Kết quả cũng không hy vọng, dù sao cũng là thông thường kiểm sắt. Muốn thông qua nó đem nội lực truyền đến trường kiếm trên thân, chính xác khả năng không lớn, dù sao cách một tầng đâu. Tạ Nghị trầm mặc một hồi, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Lập tức chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Kiểm sắt bị tiện tay ném đi, sau đó tay trái nhấn ở nung đỏ trường kiếm cuối cùng, trôi kiếm vị trí. Một cỗ dây rức đau đớn truyền đến, để Tạ Nghị không khỏi kêu lên một tiếng, trên trán buốc lên một hồi mồ hôi lạnh. Đang tại đẩy ống bế học đồ nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ hết hồn. A, khách nhân ngươi ngậm miệng, làm ngươi sống, đừng nói nhảm. Tạ Nghị quát to một tiếng, lập tức hít sâu một hơi, tay phải thiết truy bắt đầu đập trường kiếm. Nội lực tràn vào trường kiếm bên trong, theo đánh không ngừng mà chấn động, Tạ Nghị chậm rãi cải biến nhịp điệu hô hấp, nên hợp trường kiếm chấn động tần suất. Tâm thần dần dần trở nên không minh đứng lên, tay trái đau đớn tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Trường kiếm bên trong tinh tiết cùng tầng ngoài vân thạch, tại nội lực liên thông phía dưới, từ từ tần suất bắt đầu thống nhất lại, vân thạch tựa hồ không còn như vậy cứng cỏi. Tại thiết truy đánh bên trong, trường kiếm bắt đầu hướng về nội tâm phù hợp nhất cái điểm kia tới gần. Không minh tâm thần bên trong, lúc này truyền tới một linh hoạt kỳ ảo bên mông âm thanh thượng thiện được thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Ở đây ảnh hưởng dưới, Tạ Nghị trong mắt, nóng rực trường kiếm trở nên ôn nhuận đứng lên, cứng rắn thân kiếm tựa hồ đã biến thành một vũng thu thủy. Lập tức hắn đem thiết truy quăng ra, không còn sử dụng. Lập tức, nội lực phun trào, hiện đầy tay phải, ngón tay nhẹ nhàng đánh lên thân kiếm tới. Đồng dạng hiện đầy nội lực trường kiếm trên ngón tay đánh phía dưới, quanh quẩn từng trận gợn sóng. Trường kiếm này tần suất cùng Tạ Nghị thân thể tần suất, tại thời khắc này thống nhất đứng lên, hoàn chỉnh giống như là một cái chỉnh thể. Không cần lại điều chỉnh, không cần đuổi nữa tìm nội tâm cái điểm kia, theo lại một lần đối với thủy chi ý cảnh đốn ngộ. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt này cùng Tạ Nghị đạt đến hoàn mỹ cùng tên. Cho nên, bây giờ thanh kiếm này là phù hợp nhất Tạ Nghị kiếm. Thời gian dần qua, Tạ Nghị lấy lại tinh thần, lãnh hội cảm giác mới vừa rồi, một cỗ không hiểu phong phú cảm giác tràn ngập trái tim. Sau đó nhìn về phía trường kiếm trong tay, một loại kinh ngạc cảm giác xông lên đầu. Bất đắc dĩ sở cái hốc một cái, ai? Thật xấu. Chỉ thấy trường kiếm chỉ hoàn thành một nửa, hoặc liền một nửa cũng không có, chỉ có một cái kiếm hình dạng. Phía trước tiểu, đằng sau hơi rộng, chuôi kiếm bộ phận chảy ra một tiết, vừa vặn có thể nắm chặt. Vừa rồi chế tạo thời điểm, chỉ là một cái phôi thô, vốn định đằng sau lại tu chỉnh, kết quả một cái đốn ngộ, đem thanh kiếm này đã biến thành giống bản mệnh chi kiếm đồ vật. Lại nghĩ sửa chữa, lại không biết như thế nào hạ thủ. Nhìn một hồi, sau đó tay trái chấn động, thoát ly chuôi kiếm, tay trái lập tức máu tươi chảy ròng, bất quá Tạ Nghị cũng không thèm để ý tay phải bắt được chuôi kiếm, tùy ý huy vũ mấy lần, cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến huyết nhục tương liên cảm giác. Xấu liền xấu à, chính là không có lưỡi kiếm, cũng không có chuôi kiếm, còn không có kiếm cách, này làm sao chiến đấu à? Tạ Nghị có chút vào đầu. Lập tức nội lực tràn vào trường kiếm bên trong, lập tức một loại thông thấu cảm giác truyền đến, thật giống như tay chân của mình đồng dạng, không có chút nào trở ngại cảm giác. Nhẹ nhàng ra sức, mấy chiêu kiếm thức thi triển ra, tại tiệm thợ rèn hậu viện, cái này nhỏ hẹp chỗ, kiếm ảnh lấp lóe, giống như nước chảy chậm rãi chảy xuôi. Thật thông thuận a. Tạ Nghị đi qua mấy lần nếm thử, thanh kiếm này dùng thực sự là thư sướng vô cùng, giống như vĩnh viễn múa xuống cũng sẽ không mệt mỏi đồng dạng. Chương 31. Linh Nguyên kiếm Tạ Nghị đánh giá kiếm trong tay, càng xem càng hài lòng. Xấu thì thế nào, không có lưỡi kiếm thì thế nào, không có kiếm cách thì thế nào, không có chuôi kiếm thì thế nào. Coi như nó có đủ loại khuyết điểm, nhưng mà nó dùng tốt ta. Huống hồ ai nói không có lưỡi kiếm không thể giết người, chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền xem như đuốc cũng có thể giết người, huống chi một cái kiếm sắt đâu. Không có kiếm cách, giống như Tạ Nghị dùng kiếm đến nay còn không có dùng qua kiếm ô, có hay không không có gì khác biệt. Không có chuôi kiếm cũng không quan hệ, có địa phương chảo là được. Về sau liền gọi ngươi Linh Nguyên kiếm a. Tạ Nghị nhìn xem trên tay kiếm nói, cho mình kiếm đặt tên, xem như nó đi tới thế giới này một cái chứng kiến. Đúng lúc này, tay trái chuyển đến một hồi nhói nhói. Vừa rồi qua đầu nhập, bây giờ mới phản ứng được tay trái của mình còn tại thụ thương đâu. Giơ tay lên xem xét, chỉ thấy trong lòng bàn tay một mảnh cháy đen, trong lòng bàn tay vết thương nứt ra, còn tại chảy máu. Tạ Nghị nhíu mày, tiện tay tại trên quần áo giật đồ bố, trói chặt cổ tay, tạm thời cầm máu, đến nội vết thương trở về lại xử lý, không chảy máu là được, không phải cái đại sự gì. Ngẩng đầu nhìn một chút, thấy sát trời đã hơi sáng, liền kêu tỉnh chú kiếm sư phó. Chú kiếm sư phó tỉnh lại, gặp Tạ Nghị thụ thương tay nghi ngờ nói, khách nhân, cái này. Tạ Nghị không để ý đến, đối với hắn nói, chuyện không liên quan tới ngươi, tìm vỏ kiếm tới. A, a, tốt. Gặp Tạ Nghị không muốn nói chuyện, chú kiếm sư phó liền không lại sờ hắn lông mày, vội vàng tìm mấy cái vỏ kiếm tới. Tạ Nghị tiện tay tuyển cái nhìn xem thuận mắt, may mắn Linh Nguyên kiếm mặc dù xấu, nhưng mà lớn nhỏ, chiều dài đều cùng thông thường kiếm không sai biệt lắm, bằng không thì còn phải một lần nữa làm vỏ kiếm. Cho chú kiếm sư phó kết ngân lượng, còn có phía trước đáp ứng cho đám học đồ ban thưởng cũng cùng nhau cho. Cứ như vậy, Tứ Hoa Sơn mang xuống ngân phiếu dùng không sai biệt lắm, may mắn nhạc bất còn tới, bằng không thì về sau ăn cơm cũng thành vấn đề. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, trên đường đã có người bày sạp, Tạ Nghị trên đường thuận tay mua điểm kim câu, liền trở về khách sạn. Về đến cửa phòng, vừa muốn nghe một chút nhìn Nhạc Bất Quần đã dậy chưa, liền nghe được bên trong truyền đến âm thanh, "Nghị Nhi sao? Vào đi." Tạ Nghị nghe vậy, liền đẩy cửa tiến vào. Nhạc Bất Quần cũng vừa đứng lên không lâu, liền nghe được cửa ra vào truyền đến một hồi nhẹ nhàng cất bộ. Liền biết Tạ Nghị trở về, dù sao đối với nhà mình đồ đệ tiếng bước chân vẫn là quen thuộc. Tiểu tử này nói là đi đúc kiếm, kết quả một buổi tối không có trở về, nếu không phải là phải tuân thủ lấy Khâm Sai đại nhân, hắn đều muốn đi ra ngoài tìm, thực sự là không khiến người ta bất lo. Đúng lúc này, Nhạc Bất Quần ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Tạ Nghị cái kia bị máu nhuộm đỏ tay trái. Nhạc Bất Quần một cái đi nhanh đi tới Tạ Nghị trước mặt, nắm lên tay trái của hắn, "Làm sao làm, gặp phải địch nhân rồi? Ta tối hôm qua không nghe thấy động tĩnh a?" "Không có, sư phó ngươi suy nghĩ nhiều, đệ tử đây là đúc kiếm lúc làm trò, không có đụng tới địch nhân." Tạ Nghị gặp Nhạc Bất Quần khẩn trương như vậy, trong lòng vẫn là ấm áp. Đúc kiếm có thể đúc thành dạng này? "Kiếm của ngươi đâu?" Nhạc Bất Quần có chút không tin, nhìn thấy Tạ Nghị mang theo kiếm liền đưa tay cầm tới. "Sư phó." Đường Tạ Nghị gặp Nhạc Bất Quần đem kiếm cầm tới, còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy hắn từng thanh bản kiếm đi ra. Nhạc Bất Quần nhìn xem kiếm trong tay hoặc giả thuyết là cây sắt, thần sắc có chút ngốc trệ, cảm giác thế giới quan đều ở đây một khắc sụp đổ. "Ngươi đúc một buổi tối liền đúc như thế cái đồ chơi, còn đem chính mình biến thành dạng này?" Nhạc Bất Quần có chút hoài nghi Đồ Nhi mình có phải hay không đầu bị hư. "Sư phó, lần thứ nhất đúc kiếm không có kinh nghiệm đi, cũng không phải không thể dùng." Tạ Nghị cũng không dự định nói ra thanh kiếm này hảo diệu. Dù sao, đốn ngộ, thủy chi ý cảnh, bản mệnh chi kiếm, những thứ này xem xét cũng không phải là thế giới võ hiệp đồ vật bên trong, không biết giải thích thế nào. Tạ Nghị có chút hoài nghi chính mình xuyên qua chính là không phải thế giới võ hiệp, như thế nào lại là một ít siêu cương đồ vật đi ra. "Nghị Nhi, ngươi nếu là không có kiếm dùng, có thể đi mua một cái, không cần dùng loại này." Nhạc Bất Quần ngữ trọng tâm trường nói. "Sư phó, yên tâm, phía trước còn tức được một cái, đệ tử có kiếm dùng, cái này coi như là kỷ niệm a, dù sao cũng là Đồ Nhi chính mình chế tạo." Tạ Nghị đối với tìm một cái cớ. "Được chưa?" Nhạc Bất Quần đem kiếm trả lại Tạ Nghị. "Ngươi cũng một đêm không có nghỉ ngơi, vi sư đi tìm Trương đại nhân hỏi một chút tiếp xuống hành trình, ngươi trước nghỉ ngơi." Nhạc Bất Quần lập tức nói. "Tốt, sư phó." Tạ Nghị nói, mặc dù cảm thấy Trương cư chính hẳn là không ý định gì, nhưng mà Nhạc Bất Quần muốn đi bên kia góp vậy thì đi thôi. Nhạc Bất Quần sau khi đi, Tạ Nghị cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Trên tay thương thế vẫn là phải xử lý một chút, bằng không thì muốn khôi phục rất lâu. Lấy ra vừa mua kim câu, đem vừa rồi cột lên vải giải khai, vết thương đã không chảy máu, chính là đọc lại vết đem vết thương cho toàn bộ đều dán lên. Từng cái đem đốt cháy ra thịt cho loại bỏ, đem nơi vết thương huyết ngừng đều xuất ra, sau đó đem trong vết thương tạp chất cho lựa đi ra. Tiếp đó nội lực chậm rãi vận chuyển, do xét lấy tình huống vết thương, tìm được mấy cây hư hại mạch máu, nhưng mà Tạ Nghị nhìn xem trong tay châm, rõ ràng không cách nào hoàn thành khâu lại nhiệm vụ quan trọng. "Quên đi." Ngược lại huyết đã ngăn chặn, chính là khôi phục lâu một chút. Tạ Nghị nghĩ nghĩ, túi đầu phủi một mắt mái tóc dài của mình, lập tức có chủ ý tiện tay lui lại một cây tóc dài, nội lực thúc giục, tóc liền dựng đứng lên, hơn nữa thoạt nhìn còn có nhất định sắc bén độ. Gật đầu một cái, tay phải đẩy ra vết thương, truyền đến đâm nhói làm cho Tạ Nghị lông mày nhảy một cái, lập tức không tiếp tục để ý cũng không có để ý tới một lần nữa chảy ra máu tươi, tinh chuẩn tìm được mạch máu. Nội lực thúc giục, tóc liền vào mạch máu trên vách, nhiều lần mấy lần, tiếp đó nhẹ nhàng kéo một cái, liền lên một chỗ khác mạch máu. Không bao lâu, liền đem mấy cây mạch máu cho vá tốt. Lập tức, lấy điểm sinh cơ thuốc, nghiền nát đắp lên, lấy thêm vải bọc lại, cơ bản còn kém không nhiều lắm. Nhìn một chút băng bó tay trái, hài lòng gật đầu một cái, Tạ Nghị liền đi đến trên giường ngồi xếp bằng. Hô hấp thời gian dần qua chậm lại, tâm thần tu liễm, nội lực tại thận trải qua chậm rãi chảy xuôi, kích thích huyệt vị, khí tức nội liễm, dần dần tiến vào ngủ say trạng thái. Hai canh giờ sau đó, Tạ Nghị mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy duỗi lưng một cái, tinh thần trong nháy mắt khôi phục sung mãn trạng thái. Tiện tay đem linh nguyên mang lên, nghĩ nghĩ lại đem một thanh kiếm khác cũng cầm lên, tránh khỏi Nhạc Bất Quần nhìn thấy lại lải nhải. Xuống lầu nhìn thấy Nhạc Bất Quần cùng Trương cư chính đang ở dưới lầu ăn cơm, lập tức đi tới, "Sư phó, Trương đại nhân." "Tạ công tử dậy rồi, tới tới tới, mời ngồi." Trương cư chính khách khí nói. Nhạc Bất Quần cũng ngẩng đầu nhìn một mắt, "Ngồi đi." "Là." Tạ Nghị đáp lại nói, sau đó ngồi xuống một bên khác. Nhạc Bất Quần gặp Tạ Nghị ngồi xong, liền nói, "Vi sư cùng Trương đại nhân thương lượng, cảm thấy vẫn là phải đi tìm Cẩm Y Liệp vệ, vậy cứ tiếp tục đi biểu kê à, bên này đi qua đại khái cũng đến. Bây giờ nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy những cái kia thích khách thực lực như thế nào, gặp hảo ứng đối?" Tạ Nghị nghĩ nghĩ, bọn này giang nam bên kia tìm người, thực lực chính xác không tầm thường. Đợt thứ nhất người, có cái hậu tiên hậu kỳ thủ lĩnh, còn có bốn cái hậu tiên trung kỳ thủ hạng, một đám sơ kỳ bộ hạng, cỗ này thực lực không tầm thường. A đợt thứ hai ngược lại là không có nhiều cao thủ như vậy, mấy chục người cơ bản đều tại hậu tiên trung kỳ, ngược lại là bọn hắn có chiến trận, có thể hợp trong 9 người lực chiến trận, thực lực so phía trước một đợt còn mạnh hơn. Phía trước cái kia một đợt đệ tử còn không có trọng thương đâu, đợt thứ hai kém chút đem đệ tử giết chết. Tạ Nghị nói đến đợt thứ hai địch nhân, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Chương 32. Tâm cảnh thuế biến. Nhạc Bất Quần nghe xong, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Kỳ thực phía trước hắn đi tìm Trương cư chính hỏi hành trình thời điểm, Trương cư chính làm sao biết những thứ này? Không thể làm gì khác hơn là lặp lại phía trước Tạ Nghị phân tích, nói là đi tìm Cẩm Y Liệp vệ. Hơn nữa, Trương cư chính cảm thấy, nhiều người cũng chính xác mang đến cho hắn nhiều cảm giác an toàn hơn. Nhạc Bất Quần nào dám phản bác, cho nên liền định rồi đi biểu kê lộ. Đến nỗi địch nhân thực lực Trương cư chính thì càng không biết, mỗi lần cũng là kẹt kẹt loạn đả, bay tới bay lui, hắn cũng xem không hiểu, cho nên chỉ có thể tới hỏi thăm Tạ Nghị. Nhạc Bất Quần có chút hoài nghi nhìn xem Tạ Nghị, thực lực mạnh như vậy, đợt thứ nhất người cái kia hậu thiên hậu kỳ ngươi là thế nào chạy mất? Bọn hắn nhiều người như vậy, chạy thế nào đến hết? Tốc độ bọn họ quá chậm, đệ tử chậm rãi mà chết. Tạ Nghị không biết như thế nào cùng Nhạc Bất Quần hình dung quá trình chiến đấu, chỉ có thể thuận miệng lừa gạt. Cái kia đợt thứ hai địch nhân đâu? Mấy chục cái trung kỳ hình người thành chiến trận, ngươi cũng là mãi chết. Nhạc Bất Quần biểu lộ có chút vi diệu. Đó cũng không phải, bọn hắn chiến trận quá mạnh mẽ, đệ tử là đột nhiên đốn ngộ một cái tuyệt chiêu, mới chiến thắng bọn hắn. Tạ Nghị thuận miệng nói, kỳ thực nói đến cũng gần như, chỉ là quá trình đơn giản hóa quá nhiều mà thôi. Nhạc Bất Quần nhìn xem Tạ Nghị, không biết nên không nên tin tưởng hắn mà nói, cái này đệ tử mang đến cho mình quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, có nhiều thứ đến nay Nhạc Bất Quần đều không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhạc Bất Quần thở dài. Sau đó ung dung nói, tạm thời tin ngươi à, phải biết vi sư cũng là hậu thiên hậu kỳ cảnh giới mà thôi, nói như vậy ngươi đã có thể đánh bại vi sư. Tạ Nghị nghe vậy sợ hết hồn, biết mình miệng này chạm đến Nhạc Bất Quần thần kinh nhạy cảm. Nào dám à, sư phó, đệ tử một thân này võ học cũng là ngài tay nắm tay dạy, làm sao có thể giành được ngài đâu. Nhạc Bất Quần lườm Tạ Nghị một mắt, tốt, vi sư là người dễ giận như vậy sao? Ngươi có thể trưởng thành, vi sư rất là vui mừng, Hoa Sơn cuối cùng có người kế nghiệp. Nhạc Bất Quần nói hơi xúc động, có chút buông lỏng, phảng phất tháo xuống trên người gánh nặng đầu dạng. Ở đây lão phu cũng muốn chúc mừng một phen, có Tạ công tử tại, Hoa Sơn không chỉ có người kế tục, hơn nữa sẽ nâng cao một bước đầu. Bên này Trương Cư Chính xen vào nói. Nhạc Bất Quần nghe vậy kích động đứng dậy, hướng về Trương Cư Chính chắp tay nói, đa tạ Trương đại nhân khích lệ, đây hết thảy còn phải Trương đại nhân nâng đỡ mới được à. Trương Cư Chính đứng dậy đỡ dậy Nhạc Bất Quần, Nhạc trưởng môn qua khách khí, ngồi một chút ngồi. Tạ Nghị nhìn xem hai người lẫn nhau khách sáo bộ dáng, có khi không khỏi nghĩ, bọn hắn như thế nào như vậy tự nhiên nói ra lời nói buồn nôn như vậy tới, không dậy nổi ra gà sao? Có lẽ đây chính là sinh tồn trí tuệ. Tạ Nghị nhìn xem Nhạc Bất Quần, trong lòng có chút âm thầm hổ thẹn, chính mình đem hắn nghĩ đến quá xấu rồi. Cũng là chịu đến nguyên tắc ảnh hưởng, ở trong nguyên tắc Nhạc Bất Quần là cái âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạc, hơn nữa lại trong lòng mẫn cảm, không có dung nhân chi lượng người. Tạ Nghị lại quên, đây là một thế giới chân thật, thời gian khác biệt, cảnh ngộ khác biệt, người ý nghĩ cũng tự nhiên khác biệt. Bây giờ Hoa Sơn còn tại, mặc dù thực lực không tính mạnh, nhưng cũng là vận hành bình thường. Lúc này Nhạc Bất Quần tâm nguyện lớn nhất chính là chuyển thừa có thứ tự, mang theo phái Hoa Sơn trở lại đỉnh phong. Hai người này cũng không xung đột, cho nên Tạ Nghị thực lực vượt qua hắn, hắn có lẽ sẽ tâm tình phức tạp, có loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Nhưng mà càng nhiều chắc chắn là cao hứng. Tạ Nghị lại đem tiếp trước ý nghĩ đưa vào, đi như thế đối đại đối với chính mình coi như con đẻ người. Cái này khiến Tạ Nghị cảm thấy rất là hổ thẹn. Nghị Nhi, ngốc lăng làm cái gì? Nhanh lên ăn cơm, ăn xong chúng ta liền nên lên đường. Nhạc Bất Quần gặp Tạ Nghị có chút ngây người, lập tức nhắc nhở hắn đạo. Tạ Nghị lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mắt Nhạc Bất Quần có chút hoảng hốt, lập tức con mắt có chút ướt át. Chỉ cảm thấy trước mắt Nhạc Bất Quần vô cùng chân thực, giống như phụ thân của mình, trong đầu cái kia cứng nhắc ấn tượng thời gian dần qua tiêu tan. Tạ Nghị tại thời khắc này cuối cùng nhìn thẳng vào mình cảm tình, không hề bị nguyên tắc ảnh hưởng, chân chính dung nhập thế giới này. Tạ Nghị cười cười hồi đáp, "Tốt, sư phó." Nhạc Bất Quần nhìn xem Tạ Nghị, chỉ cảm thấy hắn giống như nơi nào không đồng dạng, nhưng là lại nói không nên lời. Lập tức liền không lại để ý tới. Tạ Nghị ăn thức ăn trên bàn, chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình mới chân chính sống lại. Trước đây mười mấy năm, tựa như là đang chơi một cái trò chơi, mặc dù hết thảy đều là chân thật, nhưng lúc nào cũng cách một tầng. Bây giờ cách ngăn tiêu tan, liền xem như đơn sơ đồ ăn, đều cảm thấy vô cùng thơm ngon. Lúc này Tạ Nghị vừa ăn bên cạnh nghiêm túc dò xét cái này Trương Cư Chính. Hắn phát hiện, mặc dù ở chung được lâu như vậy, nhưng mà hắn chưa từng có nghiêm túc nhìn qua Trương Cư Chính. Tại trong ấn tượng của hắn, cái tên này chỉ là một cái danh hiệu, đối ứng chỉ là trong lịch sử lớn thủ phụ, mà không có vừa ý phía trước người. Người trước mắt chừng 40 tuổi, đầu đội mũ miệng, khuôn mặt hẹp dài, tục lấy râu dài, ánh mắt sắc bén. Cả ngày buôn ba có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng mà trong ánh mắt thâm thúy, vẫn là như vậy chói mắt. Tạ Nghị thấy vậy không khỏi trong lòng thầm khen, không hổ là tương lai thủ phụ, cái này dung nhan, ánh mắt này, không tầm thường, ai chính mình phía trước làm sao dám đem hắn tùy ý ném tới ném lui. Ai? Tạ Nghị lắc đầu, phía trước Tạ Nghị liền không có đem cái này thế giới người xem như người, liền xem như hoàng đế, lúc đó cũng là chiếu ném không lầm. Tạ công tử, ngươi đây là? Trương Tư Chính gặp Tạ Nghị nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, lập tức nghi ngờ hỏi. Tạ Nghị nhìn xem hắn có chút lấy lòng thần sắc, có chút đau răng, gia hỏa này có chút co được giãn được a, Tiêu Hùng chi tư a không phải là ghi hận chính mình a, hắn ngược lại là không sợ, liên lụy đến Hoa Sơn liền phiền toái. Nghị Nhi, phát cái gì động kinh đâu, Trương đại nhân cha hỏi ngươi đâu? Nhạc Bất Quần gặp Tạ Nghị ngơ ngác sững sờ, Trương Cư Chính mà nói cũng không trở về, không khỏi khiển trách. A a, không có việc gì, suy nghĩ chuyện có chút bàng hoàng, ngượng ngùng a, Trương đại nhân. Tạ Nghị lấy lại tinh thần nói, không có việc gì, không có việc gì, Tạ công tử đây là chuyên tâm, không có gì đáng ngại. Trương Cư Chính vội vàng nói. Tạ Nghị nhìn xem hắn cái kia rối trá bộ dáng, ai, tính toán, chính mình vẫn là làm không được, thích thế nào mà sao thế a, đến lúc đó chọc giận chính mình, có thể cứu người liền có thể giết người, quản ngươi cái gì danh nhân trong lịch sử đâu, Thiên Hoàng lao tử cũng giết. Nhạc Bất Quần gặp đồ đệ hôm nay trạng thái không tốt, nghĩ đến hắn có thể tối hôm qua không có nghỉ ngơi nguyên nhân, lập tức đối với Trương Cư Chính nói, đại nhân thứ tội, nghịch đồ này hôm nay không biết thế nào, tâm tư không tại, đoán chừng là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Ai? Nhạc Trường Môn nói quá lời, nói quá lời, lão phu cùng Tạ công tử cũng coi như sinh tử chi giao, không có nhiều như vậy khách sáo. Trương Cư Chính vội vàng nói, Nhạc trưởng môn, ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn lên đường. Mắt thấy Nhạc Bất Quần lại muốn chăm chỉ, Trương Cư Chính vội vàng nói sang chuyện khác. À, đúng đúng, không sai biệt lắm có thể xuất phát, bằng không thì không đổi kịp cái tiếp theo dừng chân điểm. Nhạc Bất Quần nhìn sát trời một chút, nói. Ba người lập tức về đến phòng cầm đồ vật, cưỡi ngựa nhi liền xuất phát. Tạ Nghị vẫn là cùng Trương Cư Chính ngồi chung một ngựa, không phải mua không nổi một con ngựa, thực sự chính là Trương Cư Chính kỹ thuật không gì đáng nói, để chính hắn đến chả không biết bao lâu có thể tới biểu kê đâu. Nhiều một chút thời gian liền nhiều một chút phong hiểm. Tạ Nghị có dự cảm, lần kế tập kích, thực lực nhất định càng thêm cường đại, càng thêm khó có thể ứng phó. Chương 33. Chào từ biệt ba người cưỡi ngựa đi nửa ngày, mắt thấy sắc trời dần tối, Tạ Nghị hướng về phía Nhạc Bất Quần nói, sư phó, có phải hay không nên nghỉ ngơi? Nhạc Bất Quần nhìn sắc trời một chút, nhìn lại một chút bốn phía, nói, phía trước không xa chắc có một miếu hoang, chúng ta đến bên kia nghỉ ngơi đi. Đi. Tạ Nghị ứng tiếng nói. Một lát sau, quả nhiên gặp bên đường giữa sườn núi có cái phòng rách nát, ba người thúc giục ngựa đi tới miếu hoang phía trước, xuống ngựa. Tạ Nghị đánh giá chung quanh một phen, chỉ thấy miếu thờ chung quanh, bàn đá xanh lát thành, không quá sớm đã rêu xanh trải rộng, cửa miếu tan nát vô cùng. Bên trong có mấy chồng củi lửa, hẳn là trước kia lữ nhân lưu lại, nóc nhà còn có mấy cái thiếu sót. Thực sự là đủ phá. Lập tức đi vào trong miếu, dùng củi lửa cây đuốc nối lên, tiếp đó hướng về Nhạc Bất Quần nói, sư phó, đệ tử đi tìm một chút nhìn có hay không con mồi thôi. Cái này hoang giao giã lĩnh, sát trời tối sầm, ngươi có thể tìm tới con mồi, đừng đem chính mình ném. Nhạc Bất Quần lập tức nói, yên tâm, đệ tử liền tùy tiện tìm xem một chút. Tạ Nghị nói liền cầm lên linh nguyên ra cửa. Nhạc Bất Quần nhìn Tạ Nghị đến chỗ nào đều mang theo linh nguyên, lắc đầu, một cái pha kiếm, còn tưởng là bà bối. Bên này Tạ Nghị đi tới giữa rừng núi, dưới ánh trăng, cây cối loe ánh sáng dịu dịu, thật đẹp. Khinh công bật khởi, dọc theo lưng núi hướng về đỉnh núi tiến phát. Chỉ chốc lát đi tới đỉnh núi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Kỳ thực, Tạ Nghị đi ra cũng không phải muốn tìm cái gì con mồi, chỉ là muốn tìm một chỗ ngồi một chút, phát mà người, đến nỗi con mồi, trở về liền nói tìm không thấy liền tốt. Tạ Nghị đem linh nguyên đặt ở bên cạnh, lưng quay về phía sau tảng đá tới gần. Nhìn lên trên trời minh nguyệt, dưới ánh trăng quần sơn, lặng lặng mà người. Mặt trăng rất tròn, nhanh đến 15 đi tới nơi này cái thế giới 16 năm, nhanh 17 năm, lần thứ nhất hướng thế giới này rộng mở ý chí. Cảnh sát trước mắt là đẹp như vậy thật, thế giới này nhất định thật sự. Liền xem như giả, cũng là một cái khó mà suy đoán thần sáng tạo, đối với Tạ Nghị tới nói, cái này cũng thật sự cũng không khác biệt. Tạ Nghị còn có một cái tối xoắn suy điểm. Đó chính là thế giới này tên người, chuyện xưa phát triển đều cùng thế giới kia một cái cố sự giống như vậy. Để hắn không phân rõ thực tế cùng hư ảo. Hiện tại hắn tình nguyện tin tưởng, đây là thế giới kia lão gia tử một giấc mộng, mộng thấy thế giới này. Tại thời gian trường hà bên trong, nhìn thấy chúng sinh đủ loại, tiếp đó đem nó trở thành cố sự, giảng cho thế giới kia đám người nghe. Tạ Nghị chỉ có thể nghĩ đến cái này đáp án, những thứ khác có thể hắn không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì không có khả năng nghiệm chứng. Tạ Nghị muốn cùng chính mình hòa giải, muốn cùng thế giới này hòa giải. Thế giới này đẹp như vậy, người nơi này như vậy khả ái, hà tất chính mình làm khó mình đâu. Hắn nghĩ Hoa Sơn, nghĩ tiểu sư muội, nghĩ sư đường, nghĩ đại sư minh. Nghĩ những cái kia gặp qua nhưng chưa kịp nhận biết sư minh đệ nhóm, nghĩ Hoa Sơn hết thảy. Tạ Nghị phát hiện, mình tại Hoa Sơn nhiều năm như vậy lại chưa từng xem thật kỹ qua Hoa Sơn. Tạ Nghị nghĩ đi nghĩ lại, liền gối lên nguyệt quang ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, đón mặt trời mới mọc, Tạ Nghị tỉnh lại. Nhìn xem hết thảy trước mắt, thỏa mãn thở dài. Tất nhiên suy nghĩ, vậy đi trở về à, đến nỗi nhiệm vụ bảo vệ, ta và ngươi Trường Cư Chính quen làm sao, ông đây mặc kệ. Tạ Nghị quyết định. Trở lại miếu hoang, chỉ thấy hai người đang chờ hắn, Nhạc Bất Quần mặt đen lên nhìn xem hắn, không phải nói đi đi săn sao, con ngồi đâu, đi săn đánh một buổi tối. Tạ Nghị nhìn xem Nhạc Bất Quần sắc mặt, trong lòng có chút chột dạ, lập tức liền nói đàng hoàng lời nói thật, đệ tử tối hôm qua không có đi đi săn. Nhạc Bất Quần nghiêm túc nói, ngươi đi cái nào? Trong lòng thoáng qua đủ loại ý niệm. Tiểu tử này đi cùng địch nhân gặp mặt, hay là hắn cũng là nội ứng? Nhạc Bất Quần nhạy cảm tâm tư phát tác, bắt đầu hướng về không tốt chỗ đi nghĩ. Tạ Nghị thở dài một bụng nói, đệ tử ở trên núi ở một buổi tối. Nhạc Bất Quần sững sờ, gặp sự tình không phải mình nghĩ như vậy, nhẹ nhàng thở ra, lập tức vấn nói, ngươi tại đỉnh núi ở lại làm gì? Không làm gì, chính là ngẩn người, suy nghĩ lung tung. Nhạc Bất Quần nghe xong, sắc mặt tối sầm, ngươi đây là lời gì, rảnh rỗi hoàng sao, đi đỉnh núi mà người. Tạ Nghị gặp Nhạc Bất Quần sắc mặt không được tốt, nhưng vẫn là nói, sư phó, có chuyện muốn theo ngài thương lượng một chút. Nhạc Bất Quần mặt đen lên nhìn xem hắn, ngươi lại có ý định bị quái gì? Tạ Nghị không mình hành lễ nói, sư phó, quãng đường còn lại làm phiền ngài đưa tiễn Trương đại nhân, đệ tử muốn về Hoa Sơn một chuyến. Nhạc Bất Quần nghe vậy, thông suốt một chút liền đứng lên, tức giận bờ môi run nhẹ nhẹ, hoang đường. Nghịch đồ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bên này Trương Cư Chính cũng sợ hết hồn, đứng dậy, Tạ công tử, lão phu nhưng có chỗ đắc tội, như thế nào đột nhiên đối với Tạ Nghị thực lực hắn là gặp qua. Gian nan như vậy tình huống đều giết tới, bây giờ đột nhiên đem hắn giao cho Nhạc Bất Quần, hắn thực sự không yên lòng a? Không có, không có, Trương đại nhân ngươi suy nghĩ nhiều. Sư phó, ngươi trước hết nghe đệ tử nói xong. Tạ Nghị nói. Ừ. Vậy ngươi nói một chút nhìn ngươi có lý do gì? Nhạc Bất Quần nói. Đệ tử tối hôm qua tại đỉnh núi thời điểm, có trong nháy mắt như vậy, đột nhiên đặc biệt nghĩ Hoa Sơn, nghĩ Hoa Sơn người, nghĩ Hoa Sơn hết thảy. Đệ tử sáng sớm hôm nay đang suy nghĩ, có thể đây là một loại tâm huyết dâng trào đâu, có thể Hoa Sơn gặp phải nguy hiểm, thông qua một loại trong minh minh cảm ứng tới nhắc nhở đệ tử đâu. Cho nên đệ tử muốn trở về xem. Đây là Tạ Nghị nghĩ tới ứng đối Nhạc Bất Quần thuyết pháp, có lẽ là thật sự, thật là tâm linh cảm ứng. Có thể chỉ là Tạ Nghị muốn trở về xem, nhưng đều không ảnh hưởng hắn đem cái này mượn cớ lấy ra dùng. Nhạc Bất Quần nghe thấy lý do này, liền nghĩ thốt ra hoang đường hai chữ. Nhưng mà nghĩ đến Hoa Sơn an nguy, vẫn là thu lại miệng, đặc biệt là nghĩ đến Tạ Nghị nói tới những người kia thực lực. Đám người này nếu là tấn công Hoa Sơn, cho dù có Tư Quá Nhai nơi hiểm yếu cũng không phòng được. Như vậy, Tạ Nghị trở về một chuyến cũng không tệ, chính là Trương Cư Chính bên này không tiện bàn giao. Nhạc Bất Quần đột nhiên có chút khó khăn, cái này Tạ Nghị nhìn xem Nhạc Bất Quần dáng vẻ đắn đo, thay hắn làm quyết định. Một cái xoay người nhảy vọt, ra cửa, hướng về dưới núi chạy đi xa xa có âm thanh truyền đến, "Sư phó, Trương đại nhân, các người đi trước mấy ngày, đệ tử đằng sau sẽ đuổi kịp." "Tạ công tử, Tạ công tử." Trương Cư Chính theo ở phía sau liên tục la hét, lại không chiếm được đáp lại. Nhạc Bất Quần ở bên cạnh tức giận dậm chân, nghịch đồ này, đều do Nhạc mỗi ngày thường quá mức phóng túng, lần sau gặp được nhất định phải thật tốt giáo huấn một phen. Bên này Trương Cư Chính đã nghe không vô hắn lời khách sáo, tại chỗ cấp bách liên tục dậm chân. "Trương đại nhân yên tâm, Nhạc Mô nhất định đem đại nhân an toàn đưa đến Đụ Kê." Nhạc Bất Quần nói. Trương Cư Chính chỉ có thể than thở nói, kế tiếp liền dựa vào Nhạc trưởng môn. Tạ Nghị tất nhiên chạy, Trương Cư Chính liền càng thêm không dám đắc tội Nhạc Bất Quần. "Trương đại nhân yên tâm, vậy chúng ta lên đường đi." Nhạc Bất Quần nói đến. Tạ Nghị chạy liền còn lại một mình hắn, hắn lo lắng đụng tới địch nhân, nếu như thực lực cũng mạnh như vậy, đánh không lại liền phiền toái, vẫn là sớm một chút đến Đụ Kê, có Cẩm Ý Liễu vệ tiếp viện tốt một chút. Chương 34. Trở về Hoa Sơn một bên khác, Tạ Nghị đã đi tới dưới núi, may mắn chạy nhanh, bằng không thì sư phó liền làm khó. Vừa đi hai bước, Tạ Nghị vỗ chính mình trán, quên một sự kiện, con ngựa quên cưỡi xuống, làm sao bây giờ? Quay đầu liếc mắt nhìn, tuyệt trở về Cẩm Ý nghĩ, tránh khỏi tất cả mọi người lúng túng. Tính toán, coi như luyện một chút khinh công a, Tạ Nghị thân hình nhảy lên, chạy về phía trước. Nội lực hướng về đủ kinh mạch vận chuyển, tốc độ dần dần tăng lên, kính phong đập vào mặt. Sức mạnh của gió càng lúc càng lớn, đem Tạ Nghị tốc độ hạn chế gắt gao. Đột nhiên Tạ Nghị đưa tay hướng về sau lưng Linh Nguyên một điểm, nội lực phun trào, Linh Nguyên trong nháy mắt nhảy vào trong tay. Tiếp đó hướng về lực cản lớn nhất chỗ đâm tới, trong không khí truyền đến một tiếng bạo minh, phía trước lực cản giảm mất rất nhiều, Tạ Nghị tốc độ cũng đi theo tăng lên. Một lát sau, tăng lên tốc độ liền bị càng phía trước không khí đè trở về. Sau đó tiếp tục huy kiếm hướng về phía trước đâm tới, tốc độ tiếp tục đề thăng, lại bị đè trở về. Ha ha ha. Thông quái. Thông quái. Tạ Nghị phát ra hưng phấn cười to. Hắn phát hiện, nếu như chỉ là đơn thuần gấp rút lên đường, cái kia không chỉ có tốc độ chậm, hơn nữa đặc biệt buồn tẻ nhằm chán. Nhưng mà một khi đem phía trước không khí xem như địch nhân, liền có ý tứ nhiều, chém giết địch nhân càng nhiều, tốc độ lại càng nhanh, tốc độ càng nhanh, địch nhân lại càng mạnh. Đem không sử dụng kiếm thời điểm không khí lực cản xem như tên địch nhân thứ nhất, chém giết tên địch nhân thứ nhất, tốc độ liền có thể để thăng một tiết. Làm tốc độ đạt đến thứ hai cái cực hạn thời điểm, liền gặp phải thứ hai địch nhân, tiếp đó liền sẽ bị áp tại tầng thứ nhất. Lúc này liền muốn tại không có bị đè trở về trước, đánh bại thứ hai địch nhân, để tốc độ lần nữa để thăng. Chỉ cần tại nội lực đầy đủ tình huống phía dưới, chỉ cần phía trước lực cản đầy đủ tiểu, có thể đem tốc độ tăng lên tới lúc đầu rất nhiều lần. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị càng thêm hưng phấn, trong tay Linh Nguyên kiếm đâm về phía trước một cái, đem tốc độ để thăng đến giai đoạn thứ hai. Trước mặt áp lực càng lúc càng lớn, dần dần đạt đến cực đại nhất, tốc độ cũng không cách nào tăng lên nữa thời điểm. Tạ Nghị tinh tâm cảm thụ phía trước áp lực lớn nhất cái điểm, nội lực cấp tốc hướng Linh Nguyên bên trong dũng mãnh lao tới. Linh Nguyên phát ra một cỗ khí tức khắc liệt, hướng về phía trước đâm tới. Một hồi càng lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Tạ Nghị cơ thể tốc độ trong nháy mắt để thăng, hướng về phía trước lao vùn vụt. Thể nội nội lực vận chuyển tới cực hạn, kinh mạch dần dần truyền đến nhói nhói cảm giác, Tạ Nghị biết, nội lực có thể cung cấp động lực đạt đến cực hạn. Coi như thế, đi qua hai lần tăng lên, tốc độ cũng so với ban đầu nhanh hai lần có thừa. Tạ Nghị mang lấy mới sáng lập ra khinh công bay về phía trước tung, cảm thụ được cấp tốc khoái cảm, thẳng đến nội lực dần dần suy yếu, biết nội lực sắp hao hết hắn mới lưu luyến không rời ngừng lại. Tại ven đường tìm một cái chỗ khuất ngồi xếp bằng, nội lực hướng về thận trải qua chậm rãi vận chuyển, khí tức trên thân dần dần yếu bớt, tiến vào ngủ say trạng thái. Sau một canh giờ, Tạ Nghị đã tỉnh lại, không chỉ có tinh lực hoàn toàn khôi phục, liền xem như nội lực cũng khôi phục. Tiếp tục hướng phía trước chạy vội, hai kiếm sau đó, tốc độ một lần nữa tăng lên, hướng về Hoa Sơn mà đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Nghị liền đã đi tới dưới chân Hoa Sơn, ở dưới chỉ là nghỉ ngơi mấy canh giờ, dùng để khôi phục tinh lực, nội lực. Đi qua một ngày một đêm chạy vội, liền đi tới dưới chân Hoa Sơn, nếu như cưỡi ngựa, ít nhất phải 2-3 thiên, cái này khinh công sáng chế, để Tạ Nghị chân chính đạt đến ngày đi nghìn dặm trình độ. Tại chân núi nghỉ ngơi một chút, liền hướng trên núi mà đi. Tạ Nghị hướng về trên núi đi chậm rãi, như là đã đi tới chân núi, Tạ Nghị cũng không có khẩn cấp như vậy, vừa đi một bên thưởng thức phong cảnh dọc đường. Con đường này Tạ Nghị là lần thứ hai đi, cùng lần trước tâm cảnh hoàn toàn khác nhau. Lần trước là vội vã xuống núi, phong cảnh dọc đường đều không nhìn kỹ một chút. Hơn nữa, làm Tạ Nghị đi ra trong lòng mê mang, đem cái này thế giới xem như thật sự thế giới sau đó, nhìn lại một chút Hoa Sơn phong cảnh. Coi như bây giờ là mùa đông, vạn vật phong tàng mùa, hắn đều có thể từ trong cảm thấy sinh cơ bừng bừng khí tức. Thật đẹp, Tạ Nghị cảm thán nói. Ngay tại Tạ Nghị thưởng thức phong cảnh thời điểm, đột nhiên từ gió núi thổi tới bên trong người thấy một cỗ mùi máu tươi. Tạ Nghị trong lòng cả kinh, vội vàng vận khởi khinh công hướng về mùi máu tươi phương hướng bay vút mà đi. Chỉ chốc lát sau, đi tới một góc hẻo lánh, chỉ thấy mấy cỗ thi thể phân tán ngã trên mặt đất. Tạ Nghị cất bước hướng về phía trước, đi tới thi thể phía trước, cau mày đánh giá. Chỉ thấy có chút thi thể đã bị động vật xé nát, lúc này mới làm cho mùi máu tươi phân tán bốn phía, bằng không thì Tạ Nghị không nhất định phát hiện. Những thi thể này hẳn không phải là Hoa Sơn người, tại Hoa Sơn nhiều năm như vậy, người của phái Hoa Sơn coi như chưa hề nói chuyện, cũng cần phải quen mặt. Mấy cái này Tạ Nghị cũng chưa từng thấy, hơn nữa người người đều mặc y phục dạ hành, người của phái Hoa Sơn cũng không khả năng tại địa bàn của mình mặc y phục dạ hành. A Tạ Nghị nhìn xem y phục dạ hành, phán đoán bọn hắn hẳn là tối hôm qua chết, bằng không thì hoang dại động vật đã sớm đem bọn hắn gặm sạch, sẽ không lưu đến bây giờ. Tạ Nghị tại một bộ tương đối thi thể nguyên vẹn phía trước ngồi xuống, đã thấy trên thi thể chỉ có mi tâm có cái điểm đỏ, địa phương khác không gặp có nửa điểm vết thương. Thật là cao minh kiếm pháp, đến cùng là ai tại xuất thủ đâu? Tạ Nghị nghi ngờ tự nói, Linh Trung Tắc là không thể nào, nàng còn không có cao minh như vậy kiếm pháp. Chẳng lẽ là lệnh Hồ Sung? Cũng không khả năng, kiếm pháp của hắn cũng không có một cái trình độ này. Đột nhiên, Tạ Nghị trong đầu linh quang lóe lên, như thế nào đem vị đại lão này quên, nghĩ tới lệnh Hồ Sung mới liên tưởng đến, Hoa Sơn còn có một vị ẩn tàng kiếm thánh Phong Thanh Dương. Là hắn không sai. Tạ Nghị nhẹ nhàng thở ra đứng lên, biết là cái này đại lão ra tay, Tạ Nghị an tâm, ít nhất phái Hoa Sơn có lẽ còn là an toàn. Tại thượng một thế liền có người phân tích qua, nói là Phong Thanh Dương tồn tại vì Hoa Sơn đỡ được rất nhiều nguy hiểm. Bằng không thì trước đây kiếm khí chi tranh sau đó, Hoa Sơn còn lại 2-3 con nhỏ con, sớm đã bị người tiêu diệt. Sự phân tích này ngược lại là có khả năng, về phần tại sao đằng sau Hoa Sơn gặp phải nguy hiểm cho hắn không xuất thủ nữa. Có lẽ là đem độc cô cửu kiếm truyền cho lệnh Hồ Sung sau đó liền rời đi Hoa Sơn cũng nói không chừng. Mặc dù muốn như vậy, nhưng Tạ Nghị vẫn còn có chút lo lắng, vận khởi khinh công hướng về trên núi chạy như bay. Không lâu, Tạ Nghị liền vượt qua Hoa Sơn sơn môn, đi tới diễn võ trường, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tạ Nghị trong lòng cả kinh, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Chỉ thấy ngày thường đều có người tại luyện võ diễn võ trường, bây giờ trống rỗng, không có một ai. Toàn bộ Hoa Sơn cũng là yên tĩnh, giống như tất cả mọi người đều mất tích. Ngay tại Tạ Nghị nóng nảy thời điểm, nơi xa truyền đến quát lạnh một tiếng, người nào tự tiện xông vào ta phái Hoa Sơn. Tiếp đó có mấy người hướng bên này bay vút mà đến, Tạ Nghị nhìn sang lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người tới chính là lệnh Hồ Sung, hắn đang mang theo mấy cái ngoại môn đệ tử đi về phía bên này. Đại sư Minh, là ta. Tạ Nghị hướng về lệnh Hồ Sung trả lời. Lệnh Hồ Sung mấy cái nhảy vọt đi tới Tạ Nghị trước người, ngũ sư đệ, ngươi tại sao trở lại, ngươi không phải là cùng sư phó ở một chỗ sao, như thế nào một người trở về? Đại sư Minh, ta còn muốn hỏi đâu, sư nương cùng sư muội còn có những thứ khác sư minh đệ đâu, ta trở về một người cũng không thấy, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Tạ Nghị vội vàng hướng lệnh Hồ Sung hỏi. Ngũ sư đệ, ngươi không biết sao, bọn hắn hiện tại cũng tại tư quá nhai đâu, sư phó không có nói với ngươi sao, vẫn là sư phó đi tìm ngươi không tìm được. Lệnh Hồ Sung nghi ngờ nói. Tạ Nghị vô hót một cái, việc này thật đúng là không có hỏi qua Nhạc Bất Quần. Hắn gặp Nhạc Bất Quần xuống núi, kia hẳn là an bài thỏa đáng. Hơn nữa không phải đang bận, chính là Trương Cư Chính ở bên cạnh, một mực không tìm được Nhạc Bất Quần hỏi một chút Hoa Sơn tình huống. Nhạc Bất Quần đoán chừng cũng không dự liệu được hắn lại đột nhiên trở về Hoa Sơn, còn chưa kịp tới nói với hắn. Sư phó là gặp được, hắn bây giờ tại bảo hộ vị đại nhân kia, bảo ta trở về có chút việc phải xử lý. Tạ Nghị hướng về lệnh Hồ Sung giải thích nói. Lý do chân chính đương nhiên không thể nói, liền lấy Nhạc Bất Quần làm mượn cớ lừa gạt tới. Vừa lúc ở dưới núi đụng phải mấy cổ thi thể kia, vừa bận lấy ra làm cái cớ, hơn nữa còn không phải giả. Chương 35. Cha hỏi a. Nếu đã như thế, vậy chúng ta đi trước nhìn một chút sư nương a. Lệnh Hồ Sung thấy là Nhạc Bất Quần phân phó cũng sẽ không hỏi nữa. Tạ Nghị đi theo lệnh Hồ Sung đi tới Tư Quá Nhai. Hoa Sơn lấy tuấn hiểm văn danh thiên hạ, mà Tư Quá Nhai là trong đó tối hiểm chỗ, đường lên núi cực kỳ dốc đứng, Tạ Nghị tại Hoa Sơn nhiều năm như vậy cũng không tới qua ở đây. Chỉ chốc lát sau, lệnh Hồ Sung liền dẫn Tạ Nghị đi tới Tư Quá Nhai bên trên. Sư nương, tiểu sư muội, các ngươi xem ai tới? Ngũ sư minh. Nhạc Linh San nghe vậy nhìn lại, liền thấy đi theo lệnh Hồ Sung sau đó Tạ Nghị. Vội vàng chạy như bay đến bổ nhào vào Tạ Nghị trên thân, khiến cho Tạ Nghị trên mặt có chút nóng dần lên. "Ân, tiểu sư muội, ngươi trước tiên xuống, sư nương nhìn xem đâu." "San Nhi, ngươi cai này còn thể thống gì?" Linh Trung Tắc quát lớn. "Nhân gia rất lâu không gặp Ngũ sư minh đi." Nhạc Linh San rời đi Tạ Nghị trên thân bĩu môi nói. Tiếp đó đứng tại Tạ Nghị bên cạnh giật ống tay áo của hắn không thả. Lệnh Hồ Sung ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng càng chua xót, trong lòng thở dài, "Thôi, thôi." Đè xuống tâm tình trong lòng, không để cho người nhìn ra. Linh Trung Tắc nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, "Nghị Nhi, ngươi tại sao trở lại, sư phó ngươi đâu?" "Sư nương, sư phó còn tại bảo hộ vị đại nhân kia, bảo ta trở lại nơi này một số việc." Tạ Nghị hướng về Linh Trung Tắc hành lễ nói. "A, chuyện gì?" Vào nói, "San Nhi ngươi trước tiên ở bên ngoài đợi." Nói đem Tạ Nghị hướng về bên trong dẫn đi. "Tốt a." Nhạc Linh San có chút không nỡ buông ra Tạ Nghị, nhưng vẫn là biết chút ít nặng nhẹ, biết mâu thân cùng Ngũ sư minh có đại sự cần nói. Tạ Nghị vô vô Nhạc Linh San đầu, an ủi nàng một chút, tiếp đó đuổi kịp Linh Trung Tắc, hướng sơn động bên kia đi đến. Lúc này Tạ Nghị mới nhìn đến, Hoa Sơn đông đảo đệ tử đều tụ ở Tư Quá Nhai bên trên, đồ ăn chỉ có lương khô cùng thủy, ngay cả một cái chỗ ở cũng không có. Tạ Nghị nhìn xem những thứ này trong lòng cảm giác khó chịu, đây đều là chính mình đưa tới, nếu không phải mình bọn hắn cũng không đến nỗi như vậy khổ đốn. Đi theo Ninh Trung Tắc đi tới trong sân động, "Nghị Nhi, ngươi đem sự tình cùng sư nương nói một chút, đến bây giờ ta còn có chút mơ hồ đâu, hỏi ngươi sư phó hắn cũng không nói." Tạ Nghị trầm ngâm một hồi, vẫn là quyết định như thật cùng Ninh Trung Tắc nói, "Sư nương, chuyện này nói rất dài dòng." "Ân, ngươi từ từ nói, sư nương có thời gian." Tạ Nghị sửa sang lại một phen mạch suy nghĩ, nói, "Cái này muốn từ đoạn thời gian trước nói lên, khi đó đệ tử mới từ sơn cốc đi ra, gặp xuống núi lâu ngày, liền nghĩ trở về Hoa Sơn. Ngươi nhận được cơ duyên sơn cốc kia." Linh Trung Tắc nói. Tạ Nghị há to miệng, cũng không có giảng giải là chính mình chế, ai bảo mình tại trong thư loạn xả nhạn. Lập tức gật gật đầu nói tiếp, tại mau trở lại đến Hoa Âm huyện thời điểm, ở trên nửa đường gặp một hồi chặn giết, là mấy chục cái người bị mặt tại vây giết mười mấy cái cầm y hệ vệ còn có người bọn họ bảo vệ. Ân, sau đó thì sao? Linh Trung Tắc thúc giục nói. Đệ tử lúc đó muốn chạy tới, nhưng mà không có chạy trốn, thực lực của bọn hắn rất mạnh. Trong đó cái kia mang mặt nạ thủ lĩnh, ít nhất đã thông chín đầu kinh mạch tiến vào hậu thiên hậu kỳ thực lực, còn có bốn cao thủ cũng là hậu thiên trung kỳ tiêu chuẩn. Linh Trung Tắc nghe đến đó, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hậu thiên cảnh giới phân ba cái giai đoạn, căn cứ vào 12 đầu kinh mạch đã thông trình độ phân chia, mỗi đả thông bốn cái một cái giai đoạn. Mỗi hai đầu kinh mạch, một âm một dương làm một cái tuần hoàn phổi, mỗi bốn cái kinh mạch, một âm một dương, lực lượng mỏng manh, làm một cái đại tuần hoàn. Cho nên, hậu thiên ba cái cảnh giới ở giữa nội lực chênh lệch là cực lớn. Nghe được có cái hậu thiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ, Linh Trung Tắc không khỏi vì Tạ Nghị lau một vệt mồ hôi. Liền xem như nàng, tu luyện nhiều năm như vậy cũng bất quá đả thông chín đầu kinh mạch, miễn cưỡng đạt đến hậu thiên hậu kỳ cảnh giới. Vậy ngươi không phải nói cứu được vị đại nhân kia sao? Phía sau ngươi như thế nào đào tẩu? Linh Trung Tắc không khỏi nghi ngờ hỏi. Tạ Nghị liếc mắt nhìn, biết nghi ngờ của nàng, vượt cấp giết người, tại lệnh hồ xung độc cô cửu kiếm đi ra phía trước, cũng là rất ít gặp. Đệ tử cũng không có đào tẩu, tốc độ của hắn quá chậm, bị đệ tử mà tử. Ngoài ra bốn cái cao thủ mặc dù so trong hàng đệ tử lực cứng chút, nhưng mà kiếm pháp không được, cũng thua ở đệ tử dưới kiếm. Tạ Nghị không biết như thế nào miêu tả ngay lúc đó khung cảnh chiến đấu, tùy ý lừa gạt đạo. Ngược lại kết quả cuối cùng là địch nhân chết, đại nhân vật cứu lại, đến mức quá trình muốn cái gì nhanh. Linh Trung Tắc nhìn thật sâu Tạ Nghị một mắt, biết hắn không nói lời nói thật. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút liền biết trong đó hung hiểm, hắn không nói chỉ là không muốn để cho người ta lo lắng thôi. Nghĩ tới đây, Linh Trung Tắc càng thêm đau lòng hắn, đưa tay sở lấy Tạ Nghị khuôn mặt, nói đến, Nghị Nhi à, khổ ngươi. Tạ Nghị nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn Linh Trung Tắc một mắt, chỉ thấy nàng hốc mắt ửng đỏ, chính tâm đau nhìn mình. Tạ Nghị lập tức trong lòng một dòng nước ấm ập tới, tại thời khắc này, Tạ Nghị tại Linh Trung Tắc ở đây cảm nhận được thế giới này lòng trung thành. Thật sự có người đem hắn đích thân nhi tử đối đãi, Tạ Nghị hốc mắt đỏ lên, vội vàng cúi đầu, trong miệng chậm chậm nói, sư nương, ta cảm thấy thật buông lòng, không khổ cực. Linh Trung Tắc nhìn xem hắn, thấy hắn đỏ cả bên mắt, sợ hắn khó xử lập tức nói sang chuyện khác hỏi, "Ân, không đáng liền tốt, đằng sau đâu?" Tạ Nghị nhẹ nhàng thở ra, theo nói được, đằng sau cũng không có gì dễ nói, tại sư phó đến phía trước, lại gặp một đợt địch nhân, bất quá thực lực chẳng ra sao cả, bị đệ tử đuổi. Tạ Nghị hời hợt đem cuộc chiến đấu kia lọc đi qua. Linh Trung Tắc biết, tất nhiên đợt thứ nhất địch nhân có thực lực này, cái kia đợt thứ hai thực lực cũng sẽ không kém được quá nhiều. Chỉ là tất nhiên Tạ Nghị không muốn nói, quên đi, ít nhất bây giờ người là an toàn. "Vậy ngươi bây giờ trở về, sư phó ngươi bên kia?" Linh Trung Tắc nghĩ tới đây, không khỏi có chút bận tâm. Dù sao địch nhân có thực lực này, nhắc bất quần ứng phó cũng có chút khó khăn. Tạ Nghị bây giờ cũng nghĩ đến điểm này, lúc đó đột nhiên nói lấy trở về thật là xúc động rồi, đem nhạc bất quần một người ném ở nơi đó. Lúc đó là nghĩ, dầu gì nhạc bất quần hẳn là có thể chạy mất, đã bây giờ suy nghĩ một chút, nhạc bất quần lúc gặp phải nguy cơ đến cùng có nguyện ý hay không ném trường cư chính chạy trốn, cái này thật đúng là nói không chừng đâu. Dù sao phía trước phải ra cái kết luận này, là căn cứ vào nguyên tắc bên trong nhạc bất quần tính cách phân tích. Nhưng là bây giờ dù sao cảnh ngộ không giống nhau đi, nhạc bất quần sẽ làm quyết định gì thật đúng là khó nói. Đương nhiên, Tạ Nghị cũng không tiện nói mình vừa xung động liền đem nhạc bất quần cho ném ra. Chỉ có thể nói, sư phó nghe đệ tử nói tình huống của địch nhân, có chút không yên lòng Hoa Sơn tình huống, để đệ tử trở lại thăm một chút. Bọn hắn bây giờ tăng cường hướng về biểu kê bên kia mà đi, bên kia có cẩm y liễu vệ trụ sở, hẳn là có thể giúp đỡ một chút. Linh Trung Tắc nghe vậy yên tâm điểm, vậy là tốt rồi, Hoa Sơn bên trên bây giờ có sư nương tại, ngươi cứ yên tâm đi, nếu là không có việc gì mà nói, ngươi vẫn là đi giúp sư phó ngươi à. Linh Trung Tắc vẫn cảm thấy nhạc bất quần bên kia càng cần hơn trợ giúp. Tạ Nghị gật đầu một cái, hắn ngược lại là yên tâm, nhưng không phải là bởi vì Linh Trung Tắc, mà là bởi vì Phong Thanh Dương cái này đại lao tại chỗ. Bây giờ Tạ Nghị đang nghĩ con nên hay không cùng Linh Trung Tắc nói một chút chân núi những thi thể này tình huống. Nhưng mà nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không nói, liền địch nhân đến từ Giang Nam tình huống cũng trước không nói. Dù sao, Linh Trung Tắc có thể làm cũng liền nhiều như vậy, có thể đem Hoa Sơn xem trọng liền đã rất tốt, những thứ khác nói cũng là tăng thêm phiền não. Có lẽ cái này cũng là nhạc bất quần không đối với Linh Trung Tắc hoàn toàn lời nhắn đủ nguyên nhân, a có một số việc, nam nhân khiêng là được rồi, thật không có cần phải nói. Ân. Sư nương, đệ tử mau chóng trở lại sư phó bên kia. Cũng không cần gấp gáp như vậy, hắn bên kia hẳn là cũng tạm thời không có gì nguy hiểm, ngươi nghỉ ngơi hai ngày lại đi a, liên tục gấp rút lên đường, mệt muốn chết rồi a. Linh Trung Tắc có chút đau lòng Tạ Nghị nói. Không có việc gì. Sư nương, điểm ấy lộ đối với đệ tử tới nói chuyện nhỏ mà thôi. Tạ Nghị khiêm tốn nói. Linh Trung Tắc gật đầu cười, đi trước xem tiểu sư mọi người à, ngươi xuống núi những ngày này, nàng cũng không biết thì thầm bao nhiêu lần. Linh Trung Tắc nhạo báng nói. Tạ Nghị khó được có chút đỏ mặt nói, sư nương, ta tốt. Tốt. Sư nương đều hiểu, đi thôi. Linh Trung Tắc cười phất phất tay để Tạ Nghị ra ngoài. Tạ Nghị không thể làm gì khác hơn là sau khi hành lễ lui, sư nương, đệ tử kia cáo lui trước. Chương 36. Tình định Tạ Nghị ra cửa hàng, thật dài thở hát ra, đối mặt sư nương chính là trêu chọc, hắn vẫn còn có chút áp lực. Đi ra ngoài, đứng tại bên bờ vực, bên này phong cảnh cũng là không kém. Đối với chiều dương phong bên trên, có một loại khác hương vị. Ngũ sư đệ, rất lâu không thấy, ngươi gần nhất vẫn tốt chứ? Lúc này đằng sau truyền tới một thanh âm hùng hậu. Tạ Nghị xoay người sang chỗ khác, thấy là cái nam tử trung niên, đang nhìn hắn, chính là Lao Đức Nặc. Tạ Nghị nhìn xem hắn vậy mà chào hỏi mình, hơi kinh ngạc. Lên núi những năm này, hai người cũng không có qua giao lưu, dù sao phía trước Tạ Nghị tính tình rất quái gở. Ngoại trừ Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc còn có Nhạc Linh San, những người khác cơ bản không có gì giao lưu. Tạ Nghị nhìn xem người trước mắt, không biết hắn có phải hay không tung sơn nội ứng. Bất quá cũng không cần gấp, hắn coi như thật là, cái kia cũng chạy không khỏi Nhạc Bất Quần lòng bàn tay. Nhị sư minh, là có đoạn thời gian không thấy, nhị sư minh thế nhưng là có phân phó gì sao? Tạ Nghị cũng không có quá lớn nhiệt tình, dù sao không quen. Phân phó không dám nhận, chính là nghị không ra sư đệ trước kia lên núi thời điểm, vẫn là như vậy tiểu nhân một cái, đảo mắt liền đã có thể hành tẩu giang hồ. Lao Đức Nặc cảm thán nói. Tạ Nghị nhìn xem hắn không nói lời nào, không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Mặc dù biết mình bây giờ hẳn là dựng một lời nói, để hắn nói tiếp, nhưng mà thực sự không có hứng thú, cũng chỉ là nhìn xem hắn. Lao Đức Nặc nhìn Tạ Nghị không nói gì ý tứ, lúng túng đội ho một tiếng. Tiếp tục nói, chính là như vậy lâu, không có cùng sư đệ hảo hảo giao lưu, nghị có thời gian rảnh, mời sư đệ ăn một bữa cơm. Ăn cơm? Dẫn nửa ngày liền vì ăn cái cơm, hơn nữa tại Tư Quá Nhai ở đây ăn cái gì? Tạ Nghị hướng về Tư Quá Nhai bên trên cái kia cằn cỗi chỗ hơi đánh giá, thật sự là không hiểu. Lao Đức Nặc nhìn Tạ Nghị ánh mắt liền biết có ý tứ gì, thẳng hắn một cái, dĩ nhiên không phải ở đây, nói đúng là Hoa Sơn Giải Phong sau đó, đến lúc đó mời sư đệ nhất định để mặt. Cũng không biết lúc nào có thể xuống núi, sư đệ ngươi biết không? Lao Đức Nặc lơ đãng vấn đạo. A. Tạ Nghị trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là tìm hiểu tin tức á, bây giờ Tạ Nghị đối với Lao Đức Nặc thân phận nằm vùng có chút tin tưởng, bằng không thì nghe nóng cái này làm gì? Ta cũng không rõ ràng, nhị sư minh, không có việc gì ta trước hết đi qua. Tạ Nghị thấy xa xa Nhạc Linh San tại một bên khác vây tay. A, thật tốt, sư đệ đến lúc đó nhớ kỹ nể mặt ta. Lao Đức Nặc nói. Tạ Nghị gật đầu một cái, đến lúc đó nhất định sẽ không đi, điên rồi mới đi tham gia rượu của ngươi cục. Tiểu sư muội. Tạ Nghị hướng về Nhạc Linh San chào hỏi. Ngũ sư minh, ngươi nói cái gì lâu như vậy, ta với ngươi chào hỏi ngươi cũng không nhìn thấy. Nhạc Linh San mất hứng nói. Nhị sư minh tìm ta có chút việc. Tạ Nghị tùy ý qua loa lấy lệ nói. Ừ. Không nói thì tính toán, mau dẫn ta phía dưới Tư Quá Nhai đi chơi, mẫu thân đều không cho ta xuống, đều phải nhàm chán chết. Nhạc Linh San cũng không thèm để ý, lập tức nói đến chính sự. Ân, vậy đi thôi, vừa rồi đã cùng sư nương nói qua. Tạ Nghị nói. Hoa, quá tốt rồi, sư minh, chúng ta đi mau. Nói lôi kéo Tạ Nghị tay liền chạy. Hai người tới dưới núi, ngũ sư minh, làm sao ngươi biết Tạ Nghị xuống núi, nhanh như vậy liền cùng mẫu thân nói xong rồi. Đoán được. Tạ Nghị tùy ý nói. Nhạc Linh San nhíu mày, ta vậy mới không tin đâu, hi hi hi. Ngươi cười cái gì? Tạ Nghị nghi ngờ hỏi. Không nói cho ngươi, chính ngươi đoán a. Nói hướng về phía trước chạy tới. Tạ Nghị nhìn xem phía trước cái kia thả tựa như tinh linh, trong lòng phát ra trận trận ấm áp, cảm thán nói, thật hảo. Sư minh, mau tới a. Xa xa truyền đến Nhạc Linh San âm thanh. Ân. Tạ Nghị bước nhanh đuổi theo. Hai người tại Hoa Sơn bên trên chuyển đường này, lúc này mới ngừng lại. Sư minh, ngươi có chỗ nào muốn đi sao? Nhạc Linh San hỏi. Tạ Nghị suy nghĩ một chút, đi Triều Dương Phong a, rất lâu không có đi. Tốt, vậy ngươi nhanh lên. Nhạc Linh San nói. Nhạc Linh San ở phía trước hoạt bát chạy, Tạ Nghị theo ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, đi tới Triều Dương Phong bên trên. Hơn 3 tháng không tới, cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ, nơi này phong cảnh vẫn là như vậy đẹp, Tạ Nghị hơi xúc động. Sư minh, ở đây thật đẹp, chẳng thể trách ngươi trước đó thường xuyên đến ở đây. Nhạc Linh San nhìn xem cảnh đẹp trước mắt nói. Ân, chính xác đẹp. Tạ Nghị nhàn nhạt gật đầu. Sư minh, cái kia. Vậy ta thì sao? Nhạc Linh San lúc này nói, âm thanh rất nhẹ, để Tạ Nghị kém chút không nghe rõ. Ân. Tạ Nghị nghe vậy quay đầu đi. Nhìn về phía Nhạc Linh San, chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn xem Tạ Nghị. Phối hợp thêm cái kia ngập nước mắt to, dưới ánh mặt trời đều rất là lóa mắt, thấy Tạ Nghị không khỏi trở nên hoảng hốt. Sư minh, ta nói là, ta đẹp vẫn là cái này phong cảnh đẹp. Nhạc Linh San gặp Tạ Nghị không nghe rõ dáng vẻ, không khỏi dậm chân gắt giọng. Nhạc bà Tạ Nghị há to miệng, trầm mặc một hồi, nói nghiêm túc, phong cảnh đẹp, ngươi cũng đẹp, nơi này phong cảnh bởi vì ngươi trở nên càng đẹp. Sư minh, ngươi nói lung tung. Nhạc Linh San có chút thẹn thùng chạy ra. Tạ Nghị nhìn hắn thân ảnh, mỉm cười, ở trong lòng nói, thật sự đẹp, không có nói đùa, thanh xuân, thuần túy, khả ái, cùng một tinh linh một dạng. Tạ Nghị không rõ ràng chính mình đối với Nhạc Linh San cảm tình là tình yêu nam nữ nhiều một ít, vẫn là tình huynh muội nhiều một ít. Có lẽ đều có à, có nàng ở bên người, tâm tình của hắn giống như luyện kiếm thời điểm một dạng, rất bình tĩnh, loại cảm giác này hắn rất ưa thích, rất mê. Sư minh, ngươi mau tới đây, tới ở đây. Nhạc Linh San tại bên vách núi trên một tảng đá kêu gọi Tạ Nghị. Tạ Nghị đi tới, thế nào? Ngồi xuống, nhanh lên. Nhạc Linh San lôi kéo Tạ Nghị ngồi xuống. Tạ Nghị ngồi xuống về sau, Nhạc Linh San nói tiếp, đưa tay cho ta, tay trái. Tạ Nghị đem còn cột vải tay trái đưa cho nàng. Bị thương vì cái gì không nói, tại Tư Quá Nhai bên trên ta liền thấy. Nhạc Linh San cẩn thận giải khai vải, sau đó nói, vết thương nhỏ, đều nhanh tốt, ngươi không nói ta cũng quên. Tạ Nghị giải thích nói, Nhạc Linh San không nói, hắn đều nhanh quên còn có vết thương này. Nhạc Linh San nhìn xem trong tay trái vết thương, tràn đầy đau lòng hỏi, đau không, sư minh? Đã sớm không đau, vết thương nhỏ mà thôi. Tạ Nghị không thèm để ý nói. Nhạc Linh San dùng trên đầu cây châm đem Tạ Nghị trên tay cặn thuốc từng cái chọn đi, tiếp đó lại chu cái miệng nhỏ nhắn thổi thổi. Sư minh, ta cho ngươi một lần nữa bôi thuốc, rất nhanh thì tốt rồi. Nhạc Linh San nói từ trên người lấy ra một bình kim san dược. Tạ Nghị mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng không có ngăn cản, theo nàng ý ai chỉ chốc lát sau, Nhạc Linh San liền lên tốt thuốc, tiếp đó tại chính mình váy nơi đó xé một đầu vải, giúp Tạ Nghị băng bó lại, cuối cùng còn trói lại cái nơ còn bướm. "Sư Minh, như thế nào, ta trói dễ nhìn a?" Hi hi hi. Nhạc Linh San cười hì hì nói. Tạ Nghị nhìn xem trước mắt khuôn mặt tươi cười, cảm giác có chút lóa mắt, hoảng hốt nói, "Ừm, rất tốt." Đúng lúc này, Nhạc Linh San đỏ mặt hướng về Tạ Nghị trong ngực dựa vào tới. Tạ Nghị gặp tình hình này sửng sở, lập tức tay phải thuận thế bao quát, ôm chặt lấy trước mắt tinh linh này. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngừng, Tạ Nghị nội tâm tràn đầy phong phú, trong ngực truyền đến từng trận u hương, để hắn say mê, rất muốn thời gian liền dừng ở bây giờ. Thật lâu, thái dương bắt đầu lặn về phía tây, gió núi biến lạnh, Tạ Nghị trong ngực có thể người giật giật, đem Tạ Nghị giật mình tỉnh giấc. "Sư muội," ta Tạ Nghị đỏ mặt, nhìn xem Nhạc Linh San không biết nói cái gì. "Sư Minh, ta về trước đã, mẫu thân nên lo lắng." Nhạc Linh San tránh thoát Tạ Nghị ôm ấp hoài bão, giống con nhẹ nhàng như con thỏ, hướng về dưới núi mà đi. Tạ Nghị nhìn xem Nhạc Linh San thân ảnh đi xa, tâm tình dần dần bình phục, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, cảm thán nói, "Thật hảo." Nhìn xem chân trời giáng chiều, nên xuống núi. Nhớ tới chân núi mấy cổ thi thể kia, Tạ Nghị trong lòng thoáng qua một tia sắc ý, nên đi xem đến cùng là ai muốn đánh Hoa Sơn chủ ý, bất kể là ai, đều phải chết. Chương 37. Truy tung Tạ Nghị trở lại Tư Quá Nhai, trực tiếp đi tìm Linh Trung Tắc, "Sư đường, đệ tử có chút việc có thể muốn sớm rời đi." Linh Trung Tắc nghi ngờ hỏi, "Chuyện gì? Gấp gáp như vậy?" Tạ Nghị trầm ngâm chốc lát, đang nghĩ ngợi làm sao tìm được cái cớ lúc. Linh Trung Tắc nói, "Không cần nghĩ lấy gạt ta, thôi, ngươi không muốn nói coi như xong, đi thôi, sớm một chút đi giúp sư phó ngươi, dạng này ta cũng có thể yên tâm." Tạ Nghị không người nói, "Là, sư đương, đệ tử kia cáo lui." Tạ Nghị ra cửa hàng, hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Linh San đang tại trong góc, nhìn thấy Tạ Nghị nhìn qua, lập tức né tránh. Tạ Nghị lắc đầu, đi tới, "Tiểu sư muội, sư minh này liền phải xuống núi, lần sau trở về cho ngươi thêm mang lễ vật." Nhạc Linh San nghe vậy, lập tức kéo Tạ Nghị tay vừa nói, "Như thế nào nhanh như vậy, ngươi vừa mới trở về đâu?" Quan hệ của hai người vừa mới tiến thêm một bước, Tạ Nghị liền lập tức liền muốn rời đi, cái này khiến nàng rất là không muốn. "Ân, có chút việc." Tạ Nghị trầm ngâm một chút nói. "Hừ, lại lấy ta làm tiểu hài, cái gì cũng không nguyện ý nói." Nhạc Linh San tức giận xoay người sang chỗ khác. Tạ Nghị cười khổ nhìn nàng, không biết nói thế nào. "Cái kia Ngũ sư mình, ngươi đi đi, ngươi phải cẩn thận một chút ta tại Hoa Sơn chờ ngươi trở về." Cuối cùng, Nhạc Linh San vẫn là mềm lòng, xoay người lại, vì Tạ Nghị sửa sang lại một cái quần áo, như cái tiểu thế tử. Tạ Nghị nhìn thật sâu nàng một mắt, "Ân." Tiếp đó nặng nề gật đầu, lập tức hướng về dưới núi mà đi. Chỉ còn dư Nhạc Linh San nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Sát trời bắt đầu tối, Tạ Nghị đi tới lần trước phát hiện thi thể chỗ, lặng lặng đứng chờ lấy. Hắn ngờ tới, tất nhiên tối hôm qua có người lên núi, không có ai trở về báo tin tình huống phía dưới, đêm nay khả năng cao sẽ phái người tiếp tục lên núi thăm dò. Lần này cũng không nhọc đến phiền Phong Thanh Dương ra tay rồi, hắn tính toán tự mình động thủ, thuận tiện điều tra thêm địch nhân hang ổ ở đâu. Sát trời dần lạnh, Tạ Nghị ôm chặt Linh Nguyên kiếm, dựa vào vách núi giả ngủ, lực chú ý đặt ở trên lỗ tai, chờ đợi địch nhân đến. Rất lâu, trong hai truyền đến xào xạc tiếng bước chân, Tạ Nghị lặng yên mở to mắt, một cái, hai cái, ba cái, tám người sao? Tạ Nghị nghe được tám người tiếng bước chân, tối hôm qua hẳn là năm người, đêm nay tăng thêm nhân số sao? Âm thanh dần dần tới gần, Tạ Nghị quay đầu hướng trong bóng tối ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối mấy thân ảnh đi ra, bọn hắn thân mang y phục giả hành, tay cầm trường đao. Là đám người này không sai, Tạ Nghị trong lòng nhắc tới. Nội lực một vận, thân hình một cái nhảy bọn, hướng về bọn hắn mà đi. "Người nào?" Mấy cái người áo đen quát lên. Nhưng mà Tạ Nghị rõ ràng không có đáp lời dự định, trong tay linh nguyên xuất hiếu, hướng về người đầu tiên đâm tới, người kia cầm đao đón đỡ, nhưng mà linh nguyên kiếm nặng, Tạ Nghị chỉ là trong tay lắp một cái, liền tháo xuống cái kia đón đỡ lực đạo, linh nguyên không thay đổi phương hướng thẳng vào đối phương lồng ngực. Tạ Nghị rút kiếm ra, tiếp tục hướng về đằng sau đánh tới, trường kiếm xoay tròn, hóa thành một cái che chắn, đem đập tới tới mấy cái trường đao đón đỡ trở về, thuận thế nhất chạm, đem ba người lồng ngực chém ra một cái lỗ hổng lớn. Sau đó không ngừng nghỉ chút nào, một kiếm quét một cái dọa sợ người áo đen chỗ cổ, tiếp tục tiến lên. "Quỷ a." Ba người còn lại gặp Tạ Nghị mấy cái thời gian lập loè liền giải quyết chính mình năm người, dọa đến sợ vỡ mật, còn tưởng rằng đụng phải ác quỷ, đội vàng liền lăn một vòng hướng dưới núi chạy tới. Tạ Nghị rút kiếm đuổi theo, một kiếm đâm vào chạy ở cuối cùng người kia phía sau lưng, đến lúc này, liên sát 6 người Tạ Nghị mới ngừng lại được. Trường kiếm bung lên, vứt bỏ dính giọt máu, thu kiếm vào vỏ, chậm rãi thở hắt ra. Tiếp đó tứ phương quan sát, nghiêng hai lắng nghe, muốn nhìn một chút Phong Thanh Dương có phải hay không núp trong bóng tối. Một lát sau, Tạ Nghị lắc đầu, liền xem như Phong Thanh Dương trốn ở trong tối, cũng không phải mình có thể tìm ra. Lập tức hướng về vừa rồi hai người kia đuổi theo. Đi tới chân núi thời điểm, Tạ Nghị xa xa thấy được thân ảnh của bọn hắn, Tạ Nghị cũng không gấp gáp, vừa rồi buông tha bọn hắn chính là muốn thông qua bọn hắn tìm được hang ổ của bọn hắn. Tạ Nghị theo ở phía sau đi chậm rãi, nhìn xem hai cái người áo đen leo tường tiến vào Hoa Âm huyện, chẳng lẽ bọn hắn điểm tụ tập tại Hoa Âm huyện? Tạ Nghị thầm nghĩ, cũng đi theo leo tường tiến vào huyện thành, cuối cùng đi đến một cái khách sạn, Tạ Nghị đánh giá một phen khách sạn, cái này hẳn không phải bọn hắn tổng bộ. Lập tức đoán được bên này có thể chỉ là bọn hắn một cái điểm liên lạc. Tạ Nghị trốn ở trong một cái góc nhìn chằm chằm khách sạn, cũng không có vọt vào bắt người ý tứ, dù sao thẩm vấn cái gì, chính mình thật đúng là sẽ không, vẫn là truy tung đơn giản điểm. Mấy canh giờ đi qua, gặp vẫn chưa có người nào đi ra, thật là rảo hoạt người, đây là để phòng đằng sau có người theo dõi sao? Tạ Nghị nghĩ đến, sóng này địch nhân có chút đồ vật ta không phải liền là so sức kiên trì sao, ai sợ ai tới. Sắc trời hơi hơi tỏa sáng, trên đường thời gian dần qua có chút sớm lên người bắt đầu hoạt động, trong khách sạn, đêm qua ở đây nghỉ ngơi người cũng chậm chậm đứng lên, đi ra khỏi cửa. Tạ Nghị nhìn xem tình hình này, chợt cảm thấy khó làm, nhiều người như vậy, làm sao biết ai cùng tối hôm qua người áo đen có liên quan đâu. Cái này có chút khó làm, Tạ Nghị có chút ảo não. Bây giờ cũng không biện pháp, rời đi xó xỉnh, đi tới một cái bữa sáng bày, vừa ăn bữa sáng, bên cạnh quan sát khách sạn này lui tới người. Đúng lúc này, Tạ Nghị nhìn thấy có người thân mang áo da, đầu đội mũ, một bộ qua lại thương gia ăn mặc người đi ra khỏi cửa. Tạ Nghị nhìn xem hắn có chút quen thuộc, nhìn một chút khuôn mặt, không nhớ rõ nơi nào thấy qua nhân gia a nơi nào quen thuộc đâu. Tạ Nghị vừa ăn bữa sáng bên cạnh lẩm bẩm. Đột nhiên tay một trận, ánh mắt không đối với, đó là một đôi sắc bén hai mắt, Tạ Nghị đã từng thấy qua ánh mắt như vậy, không phải tối hôm qua mấy cái kia tiểu lâu la, mà là phía trước những cái kia dùng chiến trận sát thủ, ánh mắt của bọn hắn đơn giản giống nhau như lúc. Có vấn đề Tạ Nghị một cái đứng lên, thả mấy cái tiền đồng trên bàn, tiếp đó liền hướng người kia đuổi theo. Xa xa trông thấy người kia còn tại quán nhỏ bên kia đi dạo, thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn một chút. Có chút phản trinh sát ý thức a. Tạ Nghị nhìn mình một thân ăn mặc, có chút khó làm. Nghĩ, đánh cược một lần à, nhìn người kia bên cạnh dạo phố bên cạnh hướng Đông Môn mà đi, hẳn là muốn từ Đông Môn ra ngoài. Tạ Nghị trực tiếp từ ngõ nhỏ bên trong xuyên qua, rời đi Hoa Âm huyện, tại ngoài cửa Đông rừng tây chờ lấy. Tạ Nghị nhìn chằm chằm cửa ra vào, nếu là thực sự không được, liền trực tiếp bắt bức cùng, theo dõi cũng quá phiền toái, hắn vẫn đứa thích trực tiếp chém người. Không lâu lắm, chỉ thấy cái kia thương nhân từ cửa ra vào đi ra, Tạ Nghị thấy vậy tinh thần hơi rung động, vội vàng trốn ở trong rừng. Chờ người kia đi ngang qua sau đó vội vàng theo sau lưng, có thể người kia cũng không nghĩ đến còn có người đi theo phía sau hắn, không có nhìn nhiều như vậy, bay thẳng chạy vội đứng lên. Tạ Nghị theo sau từ xa hắn, dần dần đi tới một cái trang viên phụ cận. Lặng lặng nhìn người kia tiến vào trang viên, hắn đánh giá trang viên này, ở đây hẳn là nhóm người kia điểm tụ tập, cuối cùng là tìm được. Tạ Nghị tại ngoài trang viên im lặng chờ chờ trời tối đến, nổi lên sát ý trong lòng. Tùy ý nhét đẩy cái bao tử sau đó, Tạ Nghị rốt cuộc đã tới đêm tối, trong trang viên đã thắp lên đăng hỏa. Tạ Nghị đi tới ngoài trang viên mặt, tung người một cái vượt qua tường đây, đi tới trong trang viên, thu liễm khí tức, hướng về trang viên trung tâm mà đi. Đi tới một cái đèn đuốc sáng trưng kiến trúc trước mặt, kiến trúc bên ngoài đang có người tuần tra. Tạ Nghị đánh giá phút chốc, gặp đây đều là chút người bình thường, lần trước sát thủ cũng là có nội công trong người, bọn hắn đến cùng giấu ở nơi nào đâu. Tạ Nghị suy nghĩ một hồi, lập tức vòng qua trước mắt kiến trúc hướng về hậu phương mà đi. Đi tới phía sau chỗ hắc ám, Tạ Nghị nhìn chung quanh, thấy không có người, dưới chân một điểm, khinh công bật khởi, hướng về nóc phòng nhảy tới. Tại nóc phòng tầm mắt càng thêm mở rộng, có thể để Tạ Nghị mau hơn phát hiện dị thường. Tạ Nghị ép xuống thân thể, tiếp đó hướng về vừa rồi đèn đuốc sáng choang nóc phòng mà đi, bây giờ cũng không có gì manh mối, trước tiên đi nơi này xem. Đi tới chỗ, Tạ Nghị tận lực làm cho dưới chân không phát xuất ra thanh âm, sau đó đem mảnh ngói tiết lộ. Chương 38, kịch chiến người nào? Tạ Nghị còn chưa kịp túi người đi xem tình hình bên trong, liền nghe được quát lạnh một tiếng truyền đến. Tiếp đó một cỗ khí tức ác liệt hướng về phía dưới chân hắn đánh tới, Tạ Nghị lập tức một cái xoay người tránh khỏi. Tại mảnh ngói pha toái bên trong, một thân ảnh phóng lên trời, tiếp đó không có một chút do dự, trường kiếm trong tay hướng về Tạ Nghị đâm thẳng mà đến. Tạ Nghị không dám thất lễ, trong tay linh nguyên kiếm ra khỏi vỏ, trong tay xoay tròn, hóa thành che chắn chặn tới kiếm. Cảm thụ được đánh tới nội lực, Tạ Nghị một bên lui lại, mau sớm thoát ly tiếp xúc. Đồng thời, trong mắt tinh quang lóe lên, hậu thiên hậu kỳ cảnh giới, đã thông mấy cái kinh mạch. 9 đầu vẫn là 10 đầu. Tạ Nghị trong lòng thầm nghĩ, ngoại trừ người bên kia, sẽ không còn có thế lực khác có thể phái ra nhiều như vậy cao thủ đi ra, hơn nữa vụng trộm giấu ở Hoa Sơn phụ cận, chắc chắn không có hảo ý nghĩ tới đây. Tạ Nghị trong mắt sát cơ lóe lên, thân hình mượn đối diện lực đạo, đồng thời hơi nhún chân đạp một cái, hướng về mặt đất nhảy xuống. Đối diện cao thủ cũng là từng bước ép sát, từ nóc phòng đi theo nhảy xuống, trường kiếm lợi dụng hạ xuống sức mạnh, hướng về Tạ Nghị đâm tới. Tạ Nghị liên tiếp lui về phía sau, không có đón đỡ ý tứ. Song phương cuối cùng đi tới mặt đất sau đó, Tạ Nghị ngừng lại, không còn lui lại. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng hò hét, từng đạo ánh lửa sáng lên, càng ngày càng nhiều người vây quanh. Các hạ người nào? Vì cái gì đêm hôm khuya khoắt tại nóc phòng nhìn trộm, cái này tựa hồ không phải anh hùng làm a? Mới vừa rồi cùng Tạ Nghị giao thủ người nói, chỉ thấy hắn mặc kiện cẩm y liễu, khuôn mặt chính trực, tục lấy cần, nhìn ngược lại là một chính phái nhân vật. Tạ Nghị ngắm nhìn một phía, mặc dù đối với mặt nhân số đông đảo, hắn không chút nào không thèm để ý, hướng về phía đối diện nói, tại hạ cũng có chút sự tình muốn hỏi các hạ tụ tập nhiều người như vậy tại Hoa Sơn phía dưới, không biết ý muốn cái gì là? Cẩm y nam tử biến sắc, ánh mắt hướng về một bên lướt qua, lập tức nhìn về phía Tạ Nghị, các hạ là Hoa Sơn đệ tử. Tạ Nghị theo ánh mắt của hắn đảo qua, quả nhiên thấy được sáng nay dẫn Tạ Nghị tìm được trang viên này nam tử. Lúc này hắn ngay mặt sắc tái nhợt, không ngừng run rẩy. Tạ Nghị trong lòng hừ lạnh, nếu như mới vừa rồi còn là có chút đoán, bây giờ chính là thạch trùy, cũng sẽ không nói nhảm. Trường kiếm đưa ra, chủ động hướng về cẩm y nam tử đâm tới. Thật to gan, chẳng thể trách giết ta giáo nhiều cao thủ như vậy, không hổ là Hoa Sơn tiểu kiếm thần. Cẩm y nam tử nhịn không được tán dương một tiếng. Rõ ràng hắn đã nhận ra Tạ Nghị, mặc dù không biết Tạ Nghị trở lại lúc nào Hoa Sơn. Bang, bang, bang. Trường kiếm tấn công âm thanh truyền đến, Tạ Nghị nội lực cuối cùng kém đối phương quá xa, từ từ chỉ có thể phòng thủ. Bất quá Tạ Nghị cũng không có lo lắng, trước đây trong chiến đấu, Tạ Nghị chính là thông qua phòng thủ phản kích thu được thắng lợi, cho nên hắn am hiểu hơn tại phòng thủ bên trong tìm kiếm sơ hở của đối phương. Tạ Nghị thời gian dần qua ổn định lại tâm thần, phát hiện Linh Nguyên kiếm linh tính so trước đó kiếm mạnh hơn nhiều lắm. Trước đây kiếm còn muốn tạ nghị ngưng thần tinh khí, hết sức chăm chú, sau đó tiến vào một loại không minh trạng thái tinh thần, mới có thể cảm ứng được trường kiếm biến hóa. Nhưng mà tại Linh Nguyên trên thân kiếm, coi như không đạt được loại trạng thái kia, chỉ cần thoáng lực chú ý tập trung một chút, Linh Nguyên trên thân kiếm đủ loại biến hóa đủ loại chi tiết ngay tại trong lòng hiện lên. Một cái là chủ động tìm lấy, một là bị quan thâu, trên lệch quá lớn. Song phương một hồi giằng co, Tạ Nghị dựa thế lui lại, dưới chân điểm nhẹ, thân hình đằng không mà lên, hướng về bên cạnh người xem náo nhiệt đánh tới. Tại vài tiếng kêu thảm sau đó, bất ngờ không đề phòng, bị Tạ Nghị phá vòng đây. Cẩm Ý Nhân chợt quát một tiếng, tự tìm cái chết. Trốn chỗ nào? Đội bang đuổi kịp, Tạ Nghị một bên lui lại vừa hướng lấy chỗ nhiều người đánh tới. Hai người những nơi đi qua lập tức gió tanh mưa máu, sợ đến một đám người nhao nhao né tránh. Đúng lúc này trong đám người truyền đến một tiếng hét lớn, "Tả hộ pháp, thuộc hạ đến giúp ngươi." Tạ Nghị nghe sững sờ, "Tả hộ pháp? Còn có mới vừa nói ta giáo đây là cái gì giáo phái, chẳng lẽ là Nhật Nguyệt thần giáo, chuyện này bọn hắn có tham dự?" Lập tức không quan tâm, bởi vì trong đám người giết ra một cái gầy gò thân ảnh, cầm trong tay một cái phán quan bút giết tới đây, ngăn cản Tạ Nghị đường lui. Tạ Nghị trường kiếm chống chọi điểm tới phán quan bút, thân hình lùi lại, cùng Cẩm Ý Nhân trường kiếm va chạm sau đó, xoay tròn lấy hướng khía cạnh với lui. Lần nữa giết vào trong đám người lập tức phân tán bốn phía. Lúc này, hậu phương truyền đến vài tiếng quát chói tai, "Tả hộ pháp, thuộc hạ đến cũng." Tạ Nghị nghe tiếng dừng bước, mắt thấy ba người từ đám người phía sau giết tới đây, hai người cầm trong tay trường đao, một người cầm thương. Hắn ngắm nhìn bốn phía, liền cái này năm cái đi, một cái hậu thiên hậu kỳ, bốn cái hậu thiên trung kỳ. Nếu là nửa tháng trước, Tạ Nghị còn ứng phó không được, nhưng là bây giờ hắn xưa đâu bằng nay, những người này không làm gì được hắn. Nhìn xem năm người xung tới, Tạ Nghị trường kiếm trong tay từ trước mắt chậm rãi xẹt qua, cứng rắn trường kiếm tựa như tạo nên từng trận gợn sóng. Đây là hắn đúc thành Linh Nguyên kiếm lúc lĩnh ngộ. Trường kiếm xẹt qua một cái hình cung, đem thứ nhất công tới Cẩm Ý Nhân ngăn lại, thân hình xoay tròn lùi lại, trường kiếm trong tay hướng về cầm trong tay phán quan bút người đi vòng quanh. Trường kiếm hấp thu từ Cẩm Ý Nhân nơi đó mượn tới sức mạnh, tăng thêm tạ sức mạnh của bản thân cùng nội lực, ba hợp nhất, lại càng thêm nội liễm, giống như đem hết thảy tất cả đều thu liễm. Tạ Nghị nhìn thấy một màn này, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm thủy chủ phong tàng xem ra đúc kiếm thời điểm, để Linh Nguyên lây dính thủy một chút tố tính. Trường kiếm mang theo ba cỗ sức mạnh, theo huyền diệu gợn sóng, dễ như trở bàn tay tránh đi đón đỡ phán quan bút, tại hắn không thể tin trong ánh mắt, phá vỡ cổ họng của hắn. Nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, Tạ Nghị chỉ là ngăn trở Cẩm Ý Nhân trường kiếm sau đó, một cái lượn vòng, liền đem cầm trong tay phán quan bút người chạm dưới kiếm. Sau đó chân điểm nhẹ, hướng về bên trái cầm đao người đánh tới. Cầm kiếm ngăn lại đối diện chẳng kích, thân hình hướng sau người chuyển đi, tay trái đem hắn hướng về đuổi theo sau lưng Cẩm Ý Nhân đẩy đi. Tay phải cầm kiếm tại cổ bên trên thuận thế khu vực, thu hắn tính mệnh, tiếp đó không do dự hướng cầm côn người phóng đi. Phía sau Cẩm Ý Nhân đem đẩy tới thi thể đẩy ra, hướng về hai người khắc quát, "Hai người các ngươi cùng một chỗ ngăn lại hắn." Tiếp đó ra tốc thôi động nội lực, hướng về Tạ Nghị đánh tới. Lúc này Tạ Nghị đã giết đến cầm côn giả trước người, cảm thụ được sau lưng truyền đến sát ý, cùng phía trước chạy tới tiếp viện người, trong lòng cười lạnh, đã không kịp. Cầm trong tay trường côn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, trông thấy Tạ Nghị giết tới, nổi giận gầm lên một tiếng, trường côn đảo qua, vừa có thể ngăn cách Tạ Nghị, lại có thể kéo dài thời gian. Tạ Nghị dưới chân một điểm, dừng bước, tránh ra trường côn quét ngang, tại trường côn đảo qua sau đó, tay trái hướng về trường côn ở giữa nhấn một cái, đồng thời khinh công bật khởi, thân hình mượn lực hướng về phiêu khởi. Tay phải trường kiếm từ trên cao đi xuống hướng về cổ đối phương đâm vào. Đối phương dọa đến vội vàng buông ra trường côn, cũng đã không kịp, bị một kiếm xuyên thấu cổ, trong nháy mắt mất mạng. Tạ Nghị lúc này cảm thụ được sau lưng sát khí tới gần, thân hình hướng về phía trước lăn một vòng, mặt hướng hậu phương, tay phải khu vực, đem còn đâm vào trên thân kiếm người ngăn tại phía trước. Nhìn xem vọt lên trên không trung một kiếm đâm tới Cẩm Ý Nhân, Tạ Nghị không chút nghi ngờ, vừa rồi nếu là nhìn lấy rút kiếm, chắc chắn bị xuyên thủng cơ thể. Lập tức cũng không chậm trễ, hai chân đạp một cái, đem trước người thi thể hướng về Cẩm Ý Nhân đá bảo, trường kiếm thuận thế rút ra. Sau đó tay trái vỗ mặt đất, quay người cước bộ đạp mạnh, hướng về sững sờ tại chỗ người cuối cùng đánh tới. Sau lưng truyền tới một xé rách vật thể âm thanh, tiếp đó một cỗ ấm áp hướng phía sau còn phun ra tới, mùi máu tươi nồng nặc quanh quẩn trong mũi. Ta đi, ác như vậy sao? Đều không né một chút, Tạ Nghị trong nháy mắt biết rõ sau lưng xảy ra chuyện gì, khinh công ra tốc vật khởi, nhanh chóng né tránh sau lưng những vật kia. Trước người cầm đao người bị cái này máu tanh một màn giật mình tỉnh giấc, sau đó hét lớn một tiếng, "Tạ hộ pháp, cùng giáo chủ nói, ta đẳng khuê vì thánh giáo tập trung." À, nói hai mắt đỏ thẫm cầm đao hướng Tạ Nghị đánh tới. Tạ Nghị trường kiếm hóa thành che chắn cản lại cái kia đao pháp điên cuồng, lập tức tìm một sơ hở, cơ thể phía bên phải phóng đi, tay phải trường kiếm tại cổ khu vực, cơ múa trường đao liền ngừng lại. Đáng tiếc, tinh thần đáng khen, chính là đao pháp rối loạn, Tạ Nghị thầm nghĩ đến, lập tức ung dung quay người nhìn về phía hậu phương Cẩm Ý Nhân, không, bây giờ hẳn là huyết ý người. Chương 39. Đi tới biểu kê chỉ thấy Cẩm Ý Nhân trên thân treo đầy sền sệt huyết dịch, theo vạt áo nhỏ xuống mặt đất, thấy Tạ Nghị liên tục nhíu mày. Tuổi còn nhỏ, có thể có thực lực này, quả nhiên lợi hại a. Cẩm Ý Nhân nhìn xem Tạ Nghị tán thán nói. Tạ Nghị dựng thẳng lên trường kiếm, nhìn chằm chằm đối phương, không có đáp lời hứng thú. Thử, vô vị người, chết đi. Cẩm Ý Nhân gặp Tạ Nghị không đáp lời nói, lạnh rên một tiếng, rất kiếm công tới. Tạ Nghị nội lực phun trào, hướng về Linh Nguyên kiếm dũng mãnh lao tới, thân kiếm hướng về đối diện nên đón. Đối diện liên tục tiến công, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng là như vậy thế đại lực trầm, đáng tiếc đều không thể công phá Tạ Nghị phòng ngự. Mới đúc Linh Nguyên kiếm không chỉ có càng thêm kiên cố, hơn nữa tại Tạ Nghị trong đốn ngộ, cùng trong thiên địa thủy chi lực sinh ra cộng minh, lây dính một tia thủy sức mạnh. Đối diện công tới nội lực còn không có truyền đến Tạ Nghị trên tay, liền bị Linh Nguyên phong tàng. Tạ Nghị cảm ứng đến Linh Nguyên trong kiếm phong tàng sức mạnh càng ngày càng mạnh, một bên bất động thanh sắc phòng ngự lấy đối diện công kích. Cẩm Y Nhân liền công không dưới không khỏi gầm thét, tiểu tử, kiếm pháp của ngươi mềm nhũn, không phải là sư nương dạy à? Có bản lĩnh cùng đại gia thật tốt chém giết một hồi. Tạ Nghị nghe vậy trả lời, tốt, tiếp chiêu. Tạ Nghị nội lực điên cuồng vận chuyển, hướng về Linh Nguyên kiếm dũng mãnh lao tới, thuận thế dẫn động phong tàng nội lực, khiến cho Linh Nguyên kiếm càng thêm ám trầm, trong đêm tối giống như là ẩn hình đồng dạng, hướng về Cẩm Y Nhân của một kiếm đâm tới. Cẩm Y Nhân thấy thế đại hỉ, nội lực phun trào, trường kiếm tại nội lực tác dụng phía dưới phát ra trận trận âm minh. Tiếp đó hướng về Tạ Nghị trường kiếm ra khứ, dự định đỡ lên Tạ Nghị trường kiếm sau đó, thuận thế đem Tạ Nghị chạm dưới kiếm. Nào có thể đoán được trường kiếm vừa mới đụng nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng liền đem trường kiếm của hắn đánh văng ra, tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, Linh Nguyên kiếm một cái đâm vào cổ họng của hắn. Tạ Nghị ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng rút ra trường kiếm sau, Cẩm Ý Nhân cơ thể mới ngã về phía sau. Nhìn xem chạy tứ tán đám người, Tạ Nghị suy nghĩ một chút vẫn là không có đuổi giết dục vọng, cũng giết không hết. Thu kiếm vào vỏ, Tạ Nghị theo con đường đem trang viên đi dạo mấy lần, không có phát hiện có cái gì vật hữu dụng. Có lẽ là bản thân hắn cũng không am hiểu điều tra. Đi tới cửa trang viên, hướng về trang viên nhìn lại, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. A, giết người phóng hỏa, giết người xong sao có thể quên phóng hỏa đâu? Tạ Nghị tự nói. Một lần nữa hướng về trong trang viên đi đến, ngăn lại mấy cái còn tại cướp đoạt tài vật lâu la, dừng lại. Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng. Mấy cái lâu la thấy là Tạ Nghị ngăn bọn họ lại, dọa đến hồn phi phách tán, cuống quýt dập đầu. Đứng lên, không giết các ngươi, giúp ta làm một chuyện. Tạ Nghị nói. Vâng vâng vâng. Ngài nói, ngài nói. Mấy cái lâu la nghe nói Tạ Nghị không giết bọn hắn, vội vàng định mà nói. Mấy người các ngươi, đi tìm chút tuổi lửa, đem cái này cái trang viên đốt. Tạ Nghị nói, muốn đem trang viên này đốt đi nhưng là một cái đại công trình, chính mình làm quá phí sức. Mấy cái lâu la nghe lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Tạ Nghị ác như vậy, không thôi nhìn một chút trong trang viên tài hóa, nhưng lại không dám không theo, vân vân vân. Tiểu nhân bây giờ liền đốt. Tạ Nghị gật gật đầu, ra trang viên, chờ ở cửa. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nhiều đốm lửa tại trang viên các nơi sáng lên, tiếp đó cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem trang viên nuốt sống. Tạ Nghị không có để ý mấy cái đầy bụi đất lâu la, chỉ là phất phất tay đem bọn hắn đuổi đi, nhìn xem giấy lên lửa lớn rừng rực trang viên, trong lòng có loại không hiểu cảm khái. Sau đó xoay người sang chỗ khác, mặt hướng Giang Nam phương hướng, trong miệng nói thầm nói, Giang Nam à, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Tạ Nghị biết, hành vi của mình không thể cho đám kia thế gia đại tộc mang đến tổn thương gì, coi như không còn trang viên này, bọn hắn còn có thể có 10 cái trăm cái trang viên như vậy. Cũng chính là thiệt hại cái kia Tạ hộ pháp có thể có chút đau lòng, dù sao, có trái có phải, nhiều nhất lại thêm giáo chủ kia, sau đó lại tăng thêm mấy cái trưởng lão. Cái này cấp bậc địch nhân hẳn là có hạn. Nhưng mà, coi như hôm nay giết cái Tạ hộ pháp, đằng sau còn sẽ có người tới, nếu không có Phong Thanh Dương tại, Tạ Nghị cũng không dám rời đi Hoa Sơn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Tạ Nghị trong lòng ẩn ẩn có một ý tưởng, chính là phải đi tìm Nhạc Bất Quần thương lượng một chút. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị cũng lại không ở lại được nữa. Dưới chân điểm nhẹ, hướng về Bỉu Kê phương hướng thẳng đến mà đi. Hai ngày sau đó, sáng sớm Tạ Nghị tại Bỉu Kê ngoài thành trong núi rừng, chậm rãi mở to mắt. Đi qua hai ngày chạy đội, Tạ Nghị tại Lê Minh thời điểm thì đến được Bỉu Kê bên ngoài thành, gặp cửa thành không mở, tự thân nội lực cũng tiêu hao quá nhiều, ngay tại bên ngoài thành tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tiến vào trạng thái ngủ say sau đó, ngắn ngủn hai canh giờ, liền mệt mỏi luôn, tinh lực cùng nội lực khôi phục viên mãn. Đứng dậy, xử lý một chút chính mình dung nhan, mấy ngày nay một mực tại gấp rút lên đường, toàn thân lôi thôi lết thiết. Nhạc Bất Quần vẫn là rất coi trọng phương diện này, cũng không cần bởi vì những sự tình này chọc hắn khiển trách. Nâng tay trái dò xét một chút, lập tức đem vải giải khai, vết thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đem vải nhét vào trong ngực, chung quy là tiểu sư muội đồ vật, vẫn là giữ đi, lần sau phải tắm một cái, mấy ngày nay không có chú ý, làm cho đủ bẩn. Sau đó, Tạ Nghị tay trái xách theo Linh Nguyên kiếm hướng về Bỉu Kê nội thành đi đến. Đứng xếp hàng, giao lệ phí vào thành, tiến nhập Bỉu Kê thành, điểm ấy Bỉu Kê liền so Hoa Âm huyện lợi hại hơn nhiều. Tại Hoa Âm huyện, võ lâm nhân sĩ đều không cần xếp hàng, chớ nói chi là lệ phí vào thành. Ở điểm này, Bỉu Kê thành liền không có nuông chiều, cũng nói, Bỉu Kê sức mạnh càng thêm cường đại, đối với Nhạc Bất Quần bọn hắn hẳn là càng có trợ giúp. Bỉu Kê nội thành, đại đạo càng thêm rộng lớn, chừng khoảng 2 trượng, trên đường lắt thành bàn đá xanh khối, cửa tiệm bên đường đông đảo, nhân số cũng nhiều rất nhiều, mặc dù vẫn là sáng sớm, trên đường đã chen chen ồn ào. Tạ Nghị theo đường đi hướng về phủ nha đi đến, mặc dù không biết Nhạc Bất Quần bọn hắn ở đâu, nhưng mà trường cư chính thân là không sai, hoặc là ngay tại phủ nha, hoặc là ngay tại Cẩm Y Liễu vệ trụ sở. Bây giờ Tạ Nghị cũng không biết Cẩm Y Liễu vệ trụ sở ở đâu, trước hết đi phủ nha nhìn một chút. Chỉ chốc lát sau, đi qua mấy lần hỏi ý, Tạ Nghị cuối cùng đi tới phủ nha cửa ra vào. Người nào? Dám tại phủ nha cửa ra vào bồi hồi. Phủ nha thủ vệ sai dịch nhìn thấy Tạ Nghị tới, lập tức cũng đến. Vị tiểu ca này, tại Hạ Hoa Sơn đệ tử, Tạ Nghị, có việc cầu kiến tri phủ đại nhân. Tạ Nghị nghe sai dịch mà nói có chút không khoái, nhưng là vẫn ôm quyền nói. Sai dịch tiểu ca trên dưới đánh giá Tạ Nghị một phen, nói: "Tri phủ đại nhân." "Tri phủ đại nhân há lại là ngươi có thể gặp, còn không mau cúp đi, chậm nửa bước, đem ngươi đẻ tiến đại lao." Tạ Nghị nghe xong lời này, không khỏi hít sâu một hơi, dừng lại xung động đánh người, tiểu tử này miệng này, sống thế nào đến bây giờ, Tạ Nghị bây giờ liền nghĩ đem hắn đánh chết. Tạ Nghị tay trái nắm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia sai dịch không thả. ngươi muốn làm gì? Ngươi còn nghĩ động thủ không thành? Sai Dịch tiểu ca bị Tạ Nghị ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm có chút hốt hoảng, không khỏi một bên lui lại, một bên lắp bắp hỏi nói. Tạ Nghị thấy hắn từng bước lui lại, cũng đi theo từng bước tới gần, Sai Dịch tiểu ca sơ ý một chút hướng phía sau ngã một phát, vội vàng đứng lên, ngươi chờ ta, ngươi nhất định phải chết. Nói vào bên trong chạy tới. Tạ Nghị thở dài, vẫn là phải đánh một chầu chính là một trận này đánh không còn chính nghĩa, trong lòng có điểm không lanh lẹ. Chỉ chốc lát, bên trong truyền đến số lượng không nhỏ tiếng bước chân, một cái bộ đầu bộ dáng người mang theo mấy chục cái Sai Dịch hướng bên này chạy tới. Xa xa quát lên, người nào dám xông vào phủ nha? Chính là hắn, hắn tự tiện xông vào phủ nha, còn đả thương ta, bộ đầu đại nhân, ngươi mau đưa hắn cầm xuống, đánh vào đại lao. Vừa rồi đi gọi người Sai Dịch kêu gào đạo. Tạ Nghị khí cười, lười nhác giảng giải, hôm nay liền nghĩ đem tiểu tử này làm thịt rồi, liền xem như đụng tới những hắc y nhân kia cũng không có để hắn tức giận như vậy qua. Cái kia phô đầu trên dưới dò xét Tạ Nghị một phen, gặp Tạ Nghị thân mang lôi thôi, kiếm trong tay cũng là đem rách dưới, lập tức cũng không nghĩ nhiều, phất phất tay, cầm xuống. Chương 40. Cùng cầm y lìa vệ đánh nhau, Tạ Nghị thấy vậy, chủ động đánh tới đằng trước, trường kiếm ra khỏi vỏ, đem phía trước mấy cái trường đao chống chọi, tay run một cái, đem đao đánh bay ra ngoài, tiếp đó thân kiếm đảo qua, đem mấy người đánh bay ra ngoài. Liền xem như phủ nha Sai Dịch, thân có nội lực người chung quy là số ít, Tạ Nghị trường kiếm ra khỏi vỏ đã coi như là để mắt bọn họ. Tạ Nghị mấy bước đi tới phô đầu mặt phía trước, kiếm tay trái vỏ ngăn trở hắn chẳng kích, tay phải hướng về hắn cầm đao tay phải đi vòng quanh, dọa đến phô đầu liên tiếp lui về phía sau. Tạ Nghị tiếp tục công tới, trường kiếm mấy lần hoạt động, ép hắn chật vật không chịu nổi. Mặc dù phô đầu cũng có hậu thiên trung kỳ nội lực tu vi, nhưng mà so Tạ Nghị kém quá xa, kinh nghiệm chiến đấu cũng thiếu nghiêm trọng. Tạ Nghị không lại dây dưa, nội lực một vận, trường kiếm chấn động, đập bay phô đầu trường đao, kiếm tay trái vỏ hướng lồng ngực hắn đâm một cái, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Tạ Nghị xoay người lại, đi đến vừa rồi miệng túi Sai Dịch trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là phủ nha, ngươi đừng làm loạn a. Sai Dịch âm thanh run rẩy nói. Tạ Nghị kiếm quang lóe lên, đem tay trái của hắn chém xuống, không cho điểm trừng phạt, trong lòng của hắn không thoải mái. Sai Dịch che lấy tay trái, kêu rên ngã xuống đất, trên mặt đất quần quật lấy. Tạ Nghị không tiếp tục để ý, vừa muốn quay người rời đi, tại lơ đạng cong lên bên trong, mắt thấy trước mắt Sai Dịch lăn lộn ở giữa, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc sâu đậm. Ánh mắt này thấy Tạ Nghị lưng có chút phát lạnh, trong đầu thoáng qua đủ loại báo thù tiết mục. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tàn khốc, kiếm quang trong tay lóe lên, âm thanh kêu rên ngừng lại. Tạ Nghị thu kiếm vào vỏ, quay lưng đi, tâm tình phức tạp. Tạ Nghị hành tẩu giang hồ đến nay, giết không ít người, có thể nói là giết người như ngóe, nhưng mà những cái kia chết cũng là đối địch, giết cũng là người đáng chết. Đây là thứ nhất người vô tội, hoặc giả thuyết là không có lên cao đến địch nhân cái kia một cấp bậc người. Ta này có được coi là lạm sát kẻ vô tội đâu? Tạ Nghị trong lòng tự hỏi. Tạ Nghị trong đầu thoáng qua mới vừa nhìn thấy ánh mắt oán độc kia, nghĩ đến, có lẽ là vô tội a, nhưng mà không giết hắn, sau này mình nhất định sẽ hối hận. Đó là một cái rắn độc người giống vậy, không có cơ hội còn tốt, một khi có cơ hội, nhất định cắn Tạ Nghị đau đến không muốn sống. Tạ Nghị thở ra một hơi thật dài, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, bất kể có phải hay không là vô tội, chính mình không hối hận chính là. Đúng lúc này, từng trận tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng chạy đến. Tạ Nghị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tứ phía đều có từng cái cẩm y liễu vệ xách theo tu xuân đao, hướng bên này vây giết tới. Tạ Nghị ánh mắt dần dần sắc bén, mặc dù biết là một cuộc hiểu lầm, nhưng là bây giờ đang hảo tâm tình cũng tốt, vậy thì đánh một trận a, thuận tiện kiểm tra một chút cẩm y liễu vệ sức chiến đấu. Tạ Nghị nội lực điên cuồng vận chuyển, hướng về Linh Nguyên kiếm dũng mãnh lao tới. Linh Nguyên tựa hồ cảm nhận được Tạ Nghị tâm tình, phát ra trận trận gợn sóng, giống như là đang nổi lên gió lốc gì. Tạ Nghị đạp chân xuống, thân hình một quyển, như cái vòi rồng một dạng hướng về cẩm y liễu vệ bay tới. Trường kiếm đem đánh tới mấy cái tú xuân đao của lấy, tiếp đó chấn động, đưa chúng nó đánh bay, sau đó dưới chân hất lên, đem cẩm y liễu vệ từng cái đá bay. Thân hình đảo ngược, tiếp tục hướng về một bên khác phóng đi, giống như con cự long tại tùy ý phát tiết tâm tình của mình. Mấy cái hiệp ở giữa, liền đem cẩm y liễu vệ toàn bộ đánh bại, ngã trên mặt đất kêu rên không chỉ. Tạ Nghị lúc này mới ngừng lại, xoay người lại đối mặt còn đứng cẩm y liễu vệ thống lĩnh. Vừa rồi Tạ Nghị tốc độ quá nhanh, để hắn truy kích không bằng, mấy hiệp ở giữa, cẩm y liễu vệ liền nhao nhao ngã xuống đất, để trong lòng của hắn phát lạnh, không dám hướng về phía trước. Bây giờ gặp Tạ Nghị chủ động dừng tay, càng không dám chủ động cùng Tạ Nghị động thủ. Lập tức cẩm y liễu vệ thống lĩnh nói, các hạ là môn phái nào người, có thực lực như thế, hẳn là trên giang hồ không phải hạng người vô danh a. Tạ Nghị hiện tại tâm tình bình phục, gặp tình hình này, có chút lúng túng, không biết nên không nên báo phái Hoa Sơn tên. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai, nghịch đồ, ngươi đang làm gì? Tạ Nghị dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Bất Quần hướng về bên này chạy tới. Nhạc Bất Quần đảo mắt đã đến trước mặt, nhìn trên mặt đất đầy đất nằm Sai Dịch cùng cẩm y liễu vệ, hắn bị một màn trước mắt cả kinh nói không ra lời. Chỉ vào Tạ Nghị run rẩy nói, ngươi, nghịch đồ. Tiếp đó hung hăng văng Tạ Nghị một cái tát. Lang thống lĩnh, thật ngại, ta nghịch đồ này, thật sự là rất có thể gây họa, xin ngài thứ tội. Tiếp lấy Nhạc Bất Quần đội vàng hướng cẩm y liễu vệ thống lĩnh xin lỗi. A, nguyên lai là Hoa Sơn cao đồ a, ta nói ai có phần thực lực này đâu? Lăng thống lĩnh nhìn thật sâu một mắt Nhạc Bất Quần, lập tức có chút âm dương quái khí nói: "Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi." Nhạc Bất Quần tiếp tục xin lỗi đạo. Tạ Nghị cảm thụ được trên gương mặt truyền đến cảm giác đau đớn, cũng không có gì bất mãn, chính là nhìn xem Nhạc Bất Quần thấp kém cho nhân đạo xin lỗi dáng vẻ. Tạ Nghị đột nhiên cảm thấy một loại bi ai, thay Nhạc Bất Quần bi ai. Tạ Nghị có đôi khi nghĩ, chính mình có phải hay không nên đem hắn liên lụy đến trong chuyện này. Tạ Nghị đoán được, vì Hoa Sơn quật khởi, hắn đem hy vọng đặt ở Trường Cư Chính trên thân, hoặc có lẽ là đặt ở triều đình trên lực lượng. Cho nên đối với đụng tới quan viên lớn nhỏ cũng là không đúng dáng vẻ, để thu được đối phương hảo cảm, hay là ít nhất không có ác cảm. Cho nên, vừa thấy được Tạ Nghị đem Cẩm Y Liễu vệ cùng sai dịch toàn bộ đều lật úp trên mặt đất, lập tức đắc tội phủ nhà cùng Cẩm Y Liễu vệ. Hắn thấy, giống như trời sập một dạng, liền tựa như hoa sơn quật khởi mộng nát. Cho nên Tạ Nghị càng xem lấy, càng lý giải hắn, cũng không trách hắn một cái tắc kia. Chỉ là không tán đồng lý niệm của hắn thôi. Tại Tạ Nghị suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, Lăng Thống Linh tiếp tục âm dương quái khí nói, "Nhạc trưởng môn ngươi nói nhiều hơn nữa, giống như quý đồ không có chút nào hối cải chi ý đâu, như thế không biết tốt thì, vẫn là nhạc trưởng môn có phương pháp giáo dục à?" Nhạc Bất Quần nghe nói như thế, sắc mặt lúc thì xanh hồng đan sen, quay đầu hướng về Tạ Nghị quát, "Nghịch đồ, còn không cho Lăng Thống Linh xin lỗi." Tạ Nghị nghe trong lòng bị quất, nhìn xem Lăng Thống Linh ánh mắt có chút phát lạnh. Nhìn xuống rút kiếm xúc động nói, "Lăng Thống Linh muốn tại hạ xin lỗi cũng không phải không thể, nhưng mà vừa rồi tại phía dưới chỉ là muốn thử xem đại gia thực lực như thế nào, có thể hay không bảo hộ được Trương đại nhân, kết quả, ai?" Tạ Nghị nói, lắc đầu. "Tiểu tử ngươi có ý tứ gì?" Lăng Thống Linh hướng về Tạ Nghị quát lên. "Không có ý gì, nói đúng là thực lực của các ngươi quá kém, đợt tiếp theo địch nhân cũng không xa, liền các ngươi phần thực lực này, đến lúc đó phạm là Trương đại nhân chịu đến điểm thương tổn, các ngươi, bao quát toàn bộ Thiểm Tây Cẩm Y Liễu vệ đều phải chịu đến triều đình chỉ trích. Đương nhiên cũng không nhất định, có thể trước lúc này, ngươi đã bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ đâu, vậy sẽ không sợ triều đình chỉ trích. Bây giờ chỗ này, chỉ có ta cùng ta sư phụ có thể cứu ngươi nhóm, ngươi ở đâu ra sức mạnh kiêu ngạo như vậy? Ngươi cũng có thể không tin, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, ngươi kinh thành bên kia đồng liêu thực lực gì, ngươi thực lực gì? Hiện tại bọn hắn đều hy sinh vì nhiệm vụ, liền còn lại cái Tôn thống lĩnh còn nằm, vẫn là ta cứu, chính ngươi từ từ suy nghĩ a." Tạ Nghị một trận thu phát, đem vừa rồi biệt khuất cảm giác đều phát tiết ra ngoài. Nghĩ không ra mình còn có dạng này khẩu tài, Tạ Nghị nghĩ như vậy, lập tức hướng Nhạc Bất Quần nói, "Sư phó, đệ tử đi trước Trương đại nhân nơi đó, các ngươi tiếp tục trò chuyện." Lập tức mặc kệ chỗ mắt nghẹn họng Nhạc Bất Quần cùng sắc mặt âm tình bất định Lăng thống lĩnh, hướng về Nhạc Bất Quần tới phương hướng mà đi. Còn lại hai người lúng túng liếc nhau một cái, há há mồm, không biết nói cái gì. Lăng thống lĩnh trước tiên mở miệng, "Ai nha, vừa rồi vậy chính là có tiểu kiếm thần danh xưng Hoa Sơn Tạ Nghị Tạ thiếu hiệp à, mới vừa rồi không có nhận ra. Đây không phải lũ lụt vọt lên miếu Long Vương đi, hắn đã cứu chúng ta người của Cẩm Ý vệ, đó chính là chúng ta người mình. Mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra, sao có thể theo chúng ta ân nhân động thủ đâu, quá hoang đường các ngươi." Lăng thống lĩnh lập tức hướng về phía vừa đứng lên Cẩm Ý Liễu vệ trách cứ, "Để mấy cái Cẩm Ý Liễu vệ có chút mù, đây là chúng ta sai rồi." Nhạc Bất Quần nhìn xem Lăng thống lĩnh lần này đổi trắng thay đen thủ đoạn, nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, chỉ có thể chết lặng đáp lại nói, đâu có, cái này, đây đều là một hồi hiểu lầm." "Đúng đúng đúng, Nhạc trưởng môn nói rất đúng, cũng là một hồi hiểu lầm." Lăng thống lĩnh liên tục tán thành. "Vậy tại hạ có phải hay không đi cùng Tạ thiếu hiệp nói lời xin lỗi đâu, dù sao hắn mới vừa nói, địch nhân sắp tới. Đương nhiên bản quan không phải sợ phiền phức, ai chủ yếu là một hồi hiểu lầm đi, nói ra cũng tốt, đại gia đằng sau còn muốn cùng một chỗ đối địch đâu, không phải sao?" Lăng thống lĩnh tư thái thả rất thấp, hướng về Nhạc Bất Quần nói, muốn cho hắn giới thiệu một phen, dù sao vừa rồi huyên náo rất lung túng. "Thế thì không cần." Nhạc Bất Quần thốt ra, lập tức nhìn thấy Lăng thống lĩnh ánh mắt. Linh quang lóe lên nói, ngược lại là Nhạc Mô cũng muốn đi Trương đại nhân nơi đó, Lăng thống lĩnh không bằng cùng đi thương lượng một chút tiếp xuống đối địch kế sách. "Tốt tốt tốt, phải phải, bây giờ liền đi." Nói lôi kéo Nhạc Bất Quần liền đi. Chương 41. Cho chuyện còn lại Cẩm Y Liễu vệ hai mặt nhìn nhau, lập tức cũng đi theo rời đi. Chỉ còn lại các sai dịch khi dọn dẹp chiến trường, đến nỗi vừa rồi để Tạ Nghị tâm ý khó bình sai dịch, đã không có người để ý bên này. Tạ Nghị theo Nhạc Bất Quần lúc tới phương hướng, vượt qua một bức tường sau đó, liền thấy Cẩm Y Liễu vệ trụ sở. Vừa hay nhìn thấy Trương Cư Chính tại mấy cái Cẩm Y Liễu vệ bảo vệ dưới đứng tại trong viện chờ đợi. Xem ra là muốn biết bên kia có phải là địch nhân hay không giết vào rồi. Tạ Nghị hướng về Trương Cư Chính đi đến, mấy cái Cẩm Y Liễu vệ thấy thế vội vàng ngăn ở Trương Cư Chính trước mặt, "Người nào?" Trương Cư Chính lúc này mới nhìn rõ là Tạ Nghị đến, liền vội vàng tiến lên nắm lấy tay của hắn, "Tạ công tử, ngươi cuối cùng trở về." Lão phu Trương Cư Chính nói âm thanh cơ hồ nghẹn ngào, mấy ngày nay đem hắn lo lắng hỏng. Không lo lắng Tạ Nghị, mà là lo lắng cho mình an nguy, mặc dù có Nhạc Bất Quần cùng Cẩm Y Liễu vệ trông coi, nhưng mà hắn hay không đại phong tâm. Dù sao hắn là gặp qua giang nam đám người này điên cuồng cùng thực lực. "Trương đại nhân, không đến mức, tại hạ không phải đã tới sao?" Tạ Nghị an ủi. Trương Cư Chính bình phục tâm tình, vẫn nói, "Tạ công tử, bên kia là xảy ra chuyện gì?" "A, không có việc gì, là ta cùng Cẩm Y Liễu vệ bọn hắn xảy ra điểm hiểu lầm, đã giải thích rõ ràng, chờ sau đó bọn hắn trở về." Tạ Nghị giải thích nói. "Vậy là tốt rồi, Tạ công tử, vậy chúng ta trước hết đi vào đi." Trương Cư Chính hướng về phía trước dẫn đường. "À đúng, còn không có cho các ngươi giới thiệu, vị này là phái Hoa Sơn Tạ Nghị Tạ công tử." "Tạ công tử, hai vị này là Cẩm Y Liễu vệ phó thống lĩnh, đây là Triệu thống lĩnh, đây là Lâm thống lĩnh." Trương Cư Chính quay người sau đó, đột nhiên nghĩ đến, hướng về hai cái Cẩm Y Liễu vệ giới thiệu nói. Hai cái Cẩm Y Liễu vệ khách khí ôn quyền nói, "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vị này chính là có tiểu kiếm thần danh xưng Hoa Sơn Tạ thiếu hiệp a, hạnh ngộ hạnh ngộ." Tạ Nghị nghe xong một mặt sương mù, tiểu kiếm thần chính mình lúc nào có tiếng xưng hô này. "Khách khí." Bất quá Tạ Nghị vẫn là ôn quyền đáp lễ. Lập tức đuổi kịp Trương Cư Chính, đi tới phòng khách. "Tạ công tử mời ngồi, mời ngồi." Trương Cư Chính đưa tay ra hiệu. Tạ Nghị vừa ngồi xuống, liền nghe được Cẩm Y Liễu vệ đến đây báo cáo, Trương đại nhân, Nhạc trưởng môn cùng Lăng thống lĩnh trở về, bọn hắn bây giờ đang ở ngoài cửa cầu kiến. Mau mời, mau mời. Trương Cư Chính vội vàng đứng dậy, Tạ Nghị chỉ có thể đứng dậy theo. Tiếp đó chỉ thấy Nhạc Bất Quần cùng Lăng thống lĩnh tiến vào, hai người hướng về Trương Cư Chính hành lễ nói, Trương đại nhân. Tới, vậy thì ngồi đi. Trương Cư Chính nói. Tạ Nghị lúc này hướng Nhạc Bất Quần hành lễ nói, sư phụ. Đồng thời đem vị trí chủ vị nhường lại, đến bên cạnh ngồi xuống. Nhạc Bất Quần gật đầu đáp lại, tiếp đó tại hai bên chỗ ngồi xuống, Lăng thống lĩnh thấy thế, cũng không tiện đi Trương Cư Chính bên cạnh ngồi, ở phía đối diện ngồi xuống. Lúc này Trương Cư Chính nói đến, Lăng thống lĩnh còn không có nhận biết Tạ công tử à, lão phu giới thiệu các ngươi quen biết nhận biết. Lăng thống lĩnh vội vàng đứng dậy nói đến, quen biết một chút, làm sao sẽ không nhận biết đâu. Vừa rồi đó là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, có chút hiểu lầm, cũng là bọn thủ hạ không hiểu quy củ, hy vọng Tạ thiếu hiệp không nên trách tội mới tốt. Tạ Nghị nhìn nhân gia tư thái thả thấp như vậy, không tốt vung sắc mặt, lập tức nói đến, nghiêm trọng, nếu là hiểu lầm, quên đi. Đúng đúng, nếu là hiểu lầm, cái kia nói ra liền tốt. Trương Cư Chính vội vàng dàn xếp. Tiếp đó đổi chủ đề nói, Tạ công tử, lần này trở lại Hoa Sơn còn thuận lợi. Nghe nói như thế, Nhạc Bất Quần cũng nhìn lại, rõ ràng đối với Hoa Sơn tình trạng vẫn là rất quan tâm. Tạ Nghị trầm ngâm một chút, nói, Hoa Sơn bên trên tình huống còn tốt. Tạ Nghị suy nghĩ một chút vẫn là không có canh chừng Thanh Dương chuyện nói ra. Dù sao liên lụy đến Hoa Sơn bí mật, hơn nữa đây hết thảy cũng là chính mình suy đoán mà thôi. Lúc này Nhạc Bất Quần bén nhạy phát hiện vấn đề, Hoa Sơn bên trên không có vấn đề, cái kia Hoa Sơn phía dưới đâu? Tạ Nghị hồi đáp, tại Hoa Sơn phía dưới, đệ tử phát hiện 100 viên, bên trong ẩn giấu đi một cái hậu thiên hậu kỳ dạng này nhất lưu cao thủ. Hơn nữa nội công tu vi hẳn là đã thông 10 đầu kinh mạch nhất lưu cao thủ, còn có 4 cái hậu thiên trung kỳ nhị lưu cao thủ. Bên cạnh truyền đến một hồi hấp khí thanh, Tạ Nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng thống lĩnh đã đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phải biết chính hắn nội công tu vi cũng mới đã thông 8 đầu kinh mạch, tính ra cũng chính là trên giang hồ nhị lưu cảnh giới mà thôi. Hắn vội vàng nói, Tạ công tử, ngươi là thế nào biết có nhiều như vậy cao thủ? Hạ quan không phải chất vấn ngươi ý tứ, chính là thực lực này, Hoa Sơn cũng khó có thể ứng phó a. Tạ Nghị cũng tán thành câu nói này, Hoa Sơn thực lực chính xác ngăn không được dạng này thực lực tiến công, cái này cũng là hắn càng thêm tin tưởng Phong Thanh Dương ngay tại Hoa Sơn nguyên nhân. Giang Nam đám người kia rõ ràng cũng là biết chút ít tin tức, bằng không thì đã sớm tấn công Hoa Sơn, căn bản đợi không được Tạ Nghị đuổi trở về. Nghị Nhi, bên cạnh truyền đến Nhạc Bất Quần âm thanh, rõ ràng hắn đối với Hoa Sơn cũng là có chút bận tâm. Mặc dù biết Tạ Nghị đi tới nơi này, tình huống kia hẳn là không khẩn cấp như vậy. Tạ Nghị trầm ngâm chốc lát, tại không nói ra Phong Thanh Dương tình huống phía dưới, chuyện này nói đến lộ dịp có chút nói không rõ ràng a, lập tức nói, đệ tử cùng bọn hắn giao thủ qua, giết cái kia nhất lưu cao thủ, cùng khác 4 cái nhị lưu cao thủ, cho nên mới biết thực lực của bọn hắn. Nhạc Bất Quần nghe được đáp án này, há há mồm, không hiểu nói cái gì, trong lòng hơi choáng, không biết có nên hay không tin tưởng hắn mà nói, nhưng mà chất vấn lời nói cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Dù sao cho tới nay, cũng là Tạ Nghị tại nói địch nhân thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng mà hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, nếu không phải là biết Tạ Nghị phẩm hạnh, còn có Trương Cư Chính làm chứng, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không Tạ Nghị tại vùng một cái gì thiên đại hoang. Một bên khác Lăng thống lĩnh nghe được câu trả lời này, cái này liền giết, không phải Tạ thiếu hiệp, chính là kia cái gì, liền không có khác sao, cứ như vậy giết sao? Lăng thống lĩnh đột nhiên có chút cả lâm nói, còn muốn nói gì nữa, đã giết thì đã giết thôi, có vấn đề gì không? Tạ Nghị vấn đạo, cũng không phải nghi vấn, chính là hạ quan có chút hiếu kỳ, ngoại trừ giết, còn có cái gì tin tức khác sao? Lăng thống lĩnh nói. Tạ Nghị nghĩ nói đến, có chút à, cái kia nhất lưu cao thủ, được người xưng hắn vì Tả hộ pháp, bên trên hẳn còn có một giáo chủ, bọn hắn tự xưng thành giáo. Tạ Nghị quay đầu sang hỏi Nhạc Bất Quần, sư phó, đây là ma giáo sao? Không phải. Lúc này Trương Cư Chính âm thanh truyền đến, chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, ở phòng khách đi tới đi lui. Tạ công tử, ngươi nói là sự thật sao? Trương Cư Chính lần nữa xác nhận nói. Tạ Nghị nói, lúc đó trong đó một cái nhị lưu cao thủ sắp chết thời điểm nói, lúc đó hắn mà nói là Tả hộ pháp. Mời ngươi cùng giáo chủ nói, ta đẳng khuê vì thành giáo tận trung, đây là hắn nguyên thoại. Trương Cư Chính nghe xong câu nói này, sắc mặt ngưng trọng ngồi xuống, tay vỗ tay về nói, vậy được rồi, các ngươi xưng là ma giáo Nhật Nguyệt Thần giáo, lão phu cũng không hiểu rõ, nhưng mà có Tả hộ pháp, giáo chủ, thánh giáo, căn cứ lão phu giải, chính là Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo? Nhạc Bất Quần cùng Lăng thống lĩnh hoảng sợ nói. Tạ Nghị thật không có bao nhiêu giật mình, đối với Bạch Liên giáo hiểu rõ, hắn cũng liền tại trong sách lịch sử biết một chút, biết là cái tạo phản hộ chuyên nghiệp, những thứ khác cũng không biết. Nhưng mà đối với những người khác tới nói, đây quả thực là một cái sấm sét giữa trời quang tin tức. So với chỉ là lăn lộn giang hồ Nhật Nguyệt Thần giáo mà nói, Bạch Liên giáo uy danh thế nhưng là lớn hơn, cho triều đình mang tới áp lực cũng phần lớn. Nghĩ tới đây đến Giang Nam thế cục, ra qua, thế ra, còn có Bạch Liên giáo, nhiều như vậy thế lực dây dưa đến cùng một chỗ. Chẳng thể trách Trương Cư Chính tại kinh thành đám kia cẩm y liễu vệ bảo vệ dưới, còn bị truy sát đến như chó. Chương 42. Ẩn tàng Hoa Sơn tiền bối lúc này Nhạc Bất Quần cùng Lăng thống lĩnh cũng phản ứng lại, trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Lăng thống lĩnh là bởi vì đối mặt cường đại như vậy địch nhân, bịu kê thành điểm ấy cẩm y liễu vệ, còn chưa đủ nhân ra một hơi diệt đây này. Nghĩ đến tài sản của mình tính mệnh sắp khó giữ được, lập tức tâm như cho tàn. Nhạc Bất Quần là bởi vì chính mình chủ động bước vào vòng xoáy này, bây giờ địch nhân thực lực cường đại như vậy, mắt thấy triều đình còn không có định bợ đến, Hoa Sơn lại bởi vậy có hủy diệt nguy cơ, hơn nữa tựa hồ không có hòa dịu khả năng, hắn bỗng cảm giác tuyệt vọng. Trương Cư Chính cũng là sắc mặt khó coi, ý hắn biết đến, chính mình đâm cái sọ sọ trong tưởng tượng còn lớn hơn. Giá qua, thế gia, Bạch Liên giáo, cái này ba cỗ thế lực kết hợp, muốn tiền có tiền, muốn người có người, cái này một khi tạo phản, đó chính là một hồi Thần Châu lật đại kiếp nạn a, chỉ có Tạ Nghị không có cảm giác gì tựa như ngồi nhìn xem bọn hắn. Lúc này Trương Cư Chính gặp Tạ Nghị sắc mặt như thường, không khỏi bấn nói, Tạ công tử nhìn ngươi trong lòng đã có dự tính bộ dáng, không biết có gì chú ý. Còn lại hai người cũng nhìn lại, xem ra cũng đã rối tung lên, muốn cho Tạ Nghị quyết định. Tạ Nghị lườm Trương Cư Chính một mắt, mình có thể có ý định gì, đơn giản là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặt thôi. Tạ Nghị nghĩ nghĩ, nói, chúng ta cũng trước tiên không cần mình hù dọa mình, liền xem như Bạch Liên giáo, có thể phái bao nhiêu người tới đây cũng nói không chừng. Những thứ khác ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, ta muốn đi Giang Nam một chuyến. Không được. Nhạc Bất Quân lúc này phản đối, hắn thấy, bây giờ Giang Nam đã là đầm rồng hang hổ, như thế nào cam lòng để Tạ Nghị đi mạo hiểm. Sư phụ, chúng ta một mực dạng này phòng thủ cũng không phải một chuyện, luôn có không phòng được một ngày, chúng ta không biết Giang Nam bên kia là cái tình huống gì, liền không thể nào ứng đối. Hơn nữa ta cảm thấy sự tình cũng không biết bát như vậy, nếu là cái kia tam phương thế lực thật sự liên hiệp, cái kia đã sớm khởi binh tạo phản. Bây giờ mới phái chút người này theo đuổi giết chúng ta, lời thuyết minh, hoặc là bọn hắn hợp tác không có tốt như vậy, hoặc chính là bị cái gì kiềm chế. Tóm lại, chúng ta phải thừa dịp bây giờ làm rõ ràng Giang Nam bên kia đến cùng gì tình huống. Đám người bị hắn nói có chút không biết phản bác thế nào, đồng ý à, lại lo lắng đến lúc đó địch nhân đến không phòng được, không đồng ý à, Tạ Nghị nói đến có chút đạo lý. Trương Cư Chính lúc này có chút do dự nói, lão phu vẫn còn có chủ ý, chính là nói nhìn Nhạc Bất Quần cùng Tạ Nghị một mắt, không biết có nên hay không nói tiếp. Trương đại nhân, ngươi cứ nói đi, có ý định gì chúng ta thương lượng với nhau một chút cũng tốt à. Lúc này Lăng thống lĩnh gặp Trương Cư Chính do dự dự, lập tức gấp. Nhạc Bất Quần cũng nhìn được Trương Cư Chính ánh mắt, không hiểu cái gì ý tứ hắn cũng nói, đại nhân mời nói, không cần cố kỵ Nhạc Mỗ. Tốt à, vậy ta đã nói, chư vị có biết lão phu từ Giang Nam đảo vòng, vì sao còn phải đi ngang qua Thiểm Tây cảnh nội sao? Hơn nữa vừa vặn đi qua dưới chân Hoa Sơn sao? Trương Cư Chính vấn đạo. Mọi người đều lắc đầu, nói thật, cũng liền Tạ Nghị loại này giang hồ tiểu bạch không nghĩ tới cái này cái vấn đề, kỳ thực trước đây Hoa Âm huyện huyện lệnh, huyện ý liền từng hoài nghi tới vấn đề này, thậm chí bởi vậy hoài nghi Khâm Sai tính chân thực. Bao quát trước đây Nhạc Bất Quần đã từng hoài nghi tới, nhưng mà cân nhắc đến Cẩm Y Liễu vệ tồn tại, mới nguyện ý đánh cược một lần. Trương Cư Chính nói tiếp, chuyện này cùng Tôn thống lĩnh có chút quan hệ, Tôn thống lĩnh nguyên quán ngay tại Giang Nam, cùng phái Hoa Sơn một vị nào đó cao nhân có chút mà nguồn. Lúc đó đuổi giết địch nhân quá mạnh, tiếp tục hướng về kinh thành chạy chắc chắn phải chết, chúng ta liền quyết định đi vòng Hoa Sơn. Cứ như vậy, né tránh địch nhân binh phòng, để bọn hắn đoán không được đường đi của chúng ta, thứ hai, nếu có thể mời được Hoa Sơn tiền bối xuống núi, vậy thì càng tốt hơn. Về sau, chúng ta vẫn là tại Hoa Âm huyện phụ cận bị địch nhân đuổi kịp. Cũng may mắn Tạ công tử vừa vặn đi qua, bằng không thì ai? Đáng tiếc, cũng chỉ có Tôn thống lĩnh sống tiếp được. Tạ Nghị nghe có chút huyền bí, tiếp đó nghi ngờ hỏi, đằng sau như thế nào không gặp Trương đại nhân đề cập qua chuyện này, không đi mời người sao? Trương Cư Chính có chút lúng túng nói, chuyện này vốn chính là không chắc chắn lắm chuyện, lại thêm Tôn thống lĩnh trọng thương hôn mê. Mặc dù tín vật phía trước Tôn thống lĩnh từng đã cho lão phu, nhưng cuối cùng không chắc chắn lắm. Hơn nữa Tạ công tử bản lĩnh lại như thế cao siêu, sẽ không nhắc lại nữa. Tạ Nghị bĩu môi, là thời điểm đó chính mình dễ bị lừa à, lại mời cái lao tiền bối tới, không nói trước nhân gia để ý tới hay không ngươi, chắc chắn sẽ không tận tâm bảo hộ hắn. Lúc này Tạ Nghị cũng đoán được Trương Cư Chính nói tới ai, bây giờ Hoa Sơn tiền bối còn có ai, chỉ có Phong Thanh Dương thôi. Chẳng thể trách vừa rồi do dự dự, đi qua nhiều ngày như vậy, hắn cũng biết đến Hoa Sơn kiếm khí chi tranh. Biết bây giờ Hoa Sơn hiện trạng, hắn nhưng phải mời một kiếm tông người, chẳng thể trách như thế. Lúc này Nhạc Bất Quần cười khổ nói, Trương đại nhân, ai, thứ không dám giấu giếm, bây giờ Hoa Sơn sớm đã không còn lao tiền bối. Hắn nhớ tới vài thập niên trước kiếm khí chi tranh, trong lòng đau đớn không chịu nổi, nếu là Hoa Sơn tiền bối còn tại, liền xem như chỉ còn dư một hai cái, cũng không đến nỗi để Hoa Sơn lâm vào như thế quẫn cảnh. Không đúng sao, trước đây Tôn thống lĩnh thế nhưng là lời thề son sắt nói, Hoa Sơn còn có cái lao tiền bối ẩn cư, chính là tựa như là cái kiếm tông tiền bối. Trương Cư Chính thốt ra, kiếm tông. Nhạc Bất Quần nghe tin tức này, trên mặt tâm tình bất định, tâm tình có chút phức tạp, đồng thời cũng đang suy nghĩ lấy có thể ứng cử viên. Sư phụ, Tạ Nghị nhỏ giọng kêu một tiếng, hắn gặp Trương Cư Chính tuân ra tin tức này, liền nghị thuận tiện cùng Nhạc Bất Quần trước khi nói Hoa Sơn bên trên chuyện, tránh khỏi đến lúc đó nói Tạ Nghị biết chuyện không báo. Ân. Nhạc Bất Quần nghi ngờ quay đầu, phía trước đệ tử trở về Hoa Sơn chuyện kỳ thực có một chút không nói, chính là nghị trong âm thầm cùng ngài nói một chút. Nhưng mà tất nhiên Trương đại nhân nói, đệ tử kia cũng nói một chút phát hiện của mình. Tạ Nghị nói, ngươi biết? Nhạc Bất Quần nhíu mày nói, không biết, chính là có chút ngờ tới, vừa vặn kết hợp Trương đại nhân nói sự tình, xác nhận trước đây phỏng đoán. Tạ Nghị nhìn xem Nhạc Bất Quần nói, hắn phải mau rũ sạch chính mình, bằng không thì lại không biết Nhạc Bất Quần nghĩ chỗ nào đi. Tạ Nghị dừng một chút, tại Nhạc Bất Quần ra hiệu phía dưới nói tiếp, lúc đó, đệ tử tại thượng núi thời điểm, đã từng nhìn thấy Hoa Sơn nơi hẻo lánh nhìn thấy mấy cỗ thi thể, không phải chúng ta đệ tử, giống như là thám tử của địch nhân. Nhưng mà, giết chết bọn hắn kiếm pháp lại hết sức cao minh, chỉ có mi tâm một cái điểm đỏ, vết thương khác cũng không có, tại đệ tử xem ra Hoa Sơn hẳn là không cao thủ như vậy. Sau đó đệ tử tại vào lúc ban đêm ở nơi đó trông coi, phòng thủ đến mấy cái người áo đen, giết chết mấy cái sau, cố ý thả đi hai cái, đằng sau nhiều lần chắc trở, tìm được địch nhân hang ổ đệ tử phát hiện, những người kia ở nơi đó được một khoảng thời gian rồi, nếu là muốn đánh chiếm Hoa Sơn, căn bản đợi không được đệ tử trở về. liên tưởng đến trên núi những thi thể này, đệ tử đang suy nghĩ, hẳn là có người ở trông coi Hoa Sơn, hơn nữa người của Bạch Liên giáo hẳn là biết đến, cho nên mới dưới chân núi bồi hồi lâu như vậy. Tạ Nghị nói xong nhìn xem Nhạc Bất Quần không nói lời nào. Nhạc Bất Quần trầm mặc rất lâu, ánh mắt biến hoa không chắc, hắn một mặt là biết Hoa Sơn vẫn còn có cao thủ như thế ẩn cư, mà chính mình lại không biết chút nào mà cảm thấy xỉ nhục. Một phương diện khác, lại là đối phương cứu mình thê tử nữ nhi, cứu được Hoa Sơn, mà trong lòng còn có cảm kích. Còn có cũng là bởi vì đối phương là kiếm tông tiền bối mà cảm thấy kiêng kỵ. Đủ loại suy nghĩ quấn quanh Nhạc Bất Quần trái tim, để hắn không biết như thế nào đối mặt. Chương 43. Địch nhân đánh tới thật lâu, Nhạc Bất Quần thật dài thở dài, có Hoa Sơn tiền bối tại, chung quy là chuyện tốt, dù là hắn là kiếm tông người. Nhạc Bất Quần từ bỏ suy xét, coi như biết Hoa Sơn có kiếm tông người tại. Nhưng mà hắn nhưng cũng có thể làm được nhiều năm như vậy không có để chính mình phát hiện, thực lực chắc chắn siêu việt chính mình rất nhiều. Nghĩ như vậy chuyện này chính là không có ý nghĩa sự tình. Lập tức, Nhạc Bất Quần nói, "Trương đại nhân có ý tứ là, lão phu nói là, chúng ta có thể hay không đem vị tiền bối kia mời đến, dù sao chúng ta đối mặt địch nhân thực lực là trước nay chưa có." Trương Cư Chính mang theo mong đợi ánh mắt nhìn về phía Nhạc Bất Quần cùng Tạ Nghị. Nhạc Bất Quần cùng Tạ Nghị liếc nhau, tiếp đó liền lắc đầu, Tạ Nghị nói, "Vị tiền bối kia không chính mình xuất hiện, chúng ta lại như thế nào có thể tìm tới hắn đâu? Không có hy vọng." Tạ Nghị kỳ thực còn có một phen khác tâm tư, coi như có thể tìm tới, Tạ Nghị cũng không có ý định đi tìm. Dù sao Phong Thanh Dương tại Hoa Sơn mà nói, hắn cùng Nhạc Bất Quần liền có thể sao gối không lo. Nếu là canh chừng Thanh Dương tỉnh xuống núi mà nói, đến lúc đó bị người đánh cắp nhà làm sao bây giờ, đây là Tạ Nghị không thể tiếp nhận. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn à, chúng ta xem trước một chút địch nhân ra chiêu gì trước tiên à. Tạ Nghị nói. Trương Cư Chính bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể như thế. Mấy người thương lượng xong sự tình, liền từ phòng khách rời đi. Lúc này Nhạc Bất Quần hướng Tạ Nghị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp đó đi ở phía trước. Tạ Nghị vội vàng đuổi theo. Hai người tới trong một cái phòng, đóng cửa lại, lập tức Nhạc Bất Quần nói, Nghị Nhi, ngươi đem lần này trở về Hoa Sơn sự tình, cẩn thận nói một lần. Tạ Nghị bất đắc dĩ, rõ ràng Nhạc Bất Quần cho rằng Tạ Nghị vừa rồi có chỗ giấu giếm, Tạ Nghị không thể làm gì khác hơn là đem sự tình lặp lại lần nữa. Nhạc Bất Quần nghe xong, nhìn Tạ Nghị một mắt, xác nhận hắn không tiếp tục giấu giếm sau đó. Trầm ngâm rất lâu, sau đó nói, ngươi nói cái kia Hoa Sơn tiền bối rốt cuộc là người nào? Đệ tử đối với mấy cái này ngược lại là không rõ ràng, sư phụ tại ngài xem ra là ai đây? Tạ Nghị đương nhiên không thể nói, bằng không thì giảng giải không rõ ràng. Nhạc Bất Quần suy tư phút chốc, hẳn là cũng chỉ có hắn. Nhạc Bất Quần ánh mắt phức tạp thở dài. Sư phụ, ngài nói tới ai? Tạ Nghị giả bộ không biết. Chuyện này ngươi cũng đừng quản. Nhạc Bất Quần khoát khoát tay. Đúng, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn đi Giang Nam, ngươi không biết hiện tại bên kia hung hiểm sao? Nhạc Bất Quần lập tức nói lên một chuyện khác tới. Đệ tử chỉ là không muốn bị động phòng ngự mà thôi, dạng này phòng thủ, cuối cùng hội xuất vấn đề. Đệ tử đi tới Giang Nam, một phương diện có thể kiểm chế lại địch nhân, một phương diện khác còn có thể nghe ngóng chút tin tức. Đệ tử luôn cảm thấy Giang Nam Tam Phương thế lực không phải như vậy thân mật vô gian. Tạ Nghị hướng Nhạc Bất Quần giải thích nói. Kỳ thực nói tới nói lui, hắn chỉ có một cái lý do, chính là không nghĩ bị ảnh hình người cầu một dạng truy sát. Hơn nữa, lần này Bạch Liên giáo đem chủ ý đánh vào Hoa Sơn trên thân, cũng chạm đến nghịch lân của hắn. Liền xem như có Phong Thanh Dương che chở, nhưng mà, Tạ Nghị hay là muốn bọn hắn trả giá đắt, để bọn hắn biết, cái gì gọi là rồng có bảy ngược. Thôi, đã ngươi có lý do của ngươi, vậy thì đi làm đi. Nhạc Bất Quần nói đến. Lúc nào xuất phát? Nhạc Bất Quần nói. Hai ngày này à, nếu như địch nhân chưa từng xuất hiện mà nói, đệ tử kia liền xuất phát đi Giang Nam. Tạ Nghị nói đến. Ân, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, bên cạnh có gian phòng, ngươi có thể đi nơi đó. Nhạc Bất Quần nói đến. Là, đệ tử kia cáo lui. Nói Tạ Nghị liền ra gian phòng. Tạ Nghị về đến phòng, đem Linh Nguyên kiếm cất kỹ, tiếp đó chậm rãi thở hát ra. Từ miếu hoang rời đi về sau, trở lại Hoa Sơn, lại đến Bửu Kê, Tạ Nghị một mực không ngừng qua. Mặc dù nội lực, tinh lực có thể khôi phục, nhưng mà tinh thần một mực là căng thẳng, bây giờ cuối cùng có thể thở phào một cái. Tạ Nghị nằm ở trên giường ngẩn người, lần này đi Giang Nam hung hiểm khó liệu. Nhưng mà Tạ Nghị lại không có một điểm sợ, ngược lại là tràn ngập cảm giác mong đợi, chiến đấu dục vọng bắt đầu bốc lên. Không biết sẽ gặp phải dạng gì địch nhân. Nghĩ như vậy, thời gian dần qua ngủ. Hai ngày sau đó, ban đêm, Tạ Nghị ngồi ở trên nóc nhà, nhìn xem bầu trời đêm ngẩn người, đêm nay nếu là lại không có người tới, vậy hắn buổi sáng ngày mai liền xuất phát đi Giang Nam. Chính là như vậy vừa tới, Nhạc Bất Quần áp lực của bọn hắn liền lớn. Tốt nhất là đêm nay có thể tới một số người, làm xong một lúc này, cái kia Giang Nam người tại Thiểm Tây sức mạnh liền không có bao nhiêu. Nay liền cho Nhạc Bất Quần bọn hắn nhiều thời gian hơn đường đối. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thôi, không người đến coi như xong. Tạ Nghị tự nói, dự định về đến phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Tạ Nghị lông mày nhíu một cái, nhìn về phía Cẩm Y Liễu vệ chỗ ở tường vây bên kia. Chỉ thấy mấy người mặc y phục dạ hành nhân quỷ lén lút tí leo tường đi vào. Rốt cuộc đã đến, chính là liền chút người này sao? Tạ Nghị lẩm bẩm. Người nào? Hiển nhiên là tuần đêm Cẩm Y Liễu vệ phát hiện mục tiêu. Người mặc y phục dạ hành người cũng không có bởi vì bị phát hiện mà hốt hoảng. Bị phát hiện sau đó, không chút do dự hướng Cẩm Y Liễu vệ phát khởi tiến công. Lúc này Nhạc Bất Quần cũng phát hiện tình huống, phóng người lên nóc nhà, hướng Tạ Nghị vừa nói, "Nghị Nhi, gì tình huống? Có mấy cái tặc nhân xông vào, không biết đằng sau còn có hay không? Sư phụ, chúng ta đi trước Trương đại nhân nơi đó à, tránh khỏi bị địch nhân chui chỗ trống." Tạ Nghị nói. "Hảo." Hai người đi thẳng tới Trương Cư Chính bên này. Trương Cư Chính cũng đã bị những cái kia động tĩnh đánh thức, nhìn thấy hai người tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhạc trưởng môn, các ngươi đã tới, đây là Trương Cư Chính vấn đạo. Hẳn là địch nhân công tới, đám người này lòng can đảm thật to lớn a. Nhạc Bất Quần nói, bây giờ Nhạc Bất Quần triệt để tin tưởng Tạ Nghị lời nói. Đúng lúc này, trụ sở cửa ra vào tại một hồi trong nổ vang, vỡ ra, mấy cái hi hi ha ha âm thanh cũng theo đó truyền vào. Cao thủ đâu, cao thủ đâu, ngươi nói cao thủ ở đâu, nếu là không có, chúng ta mấy cái liền đem ngươi xé thành hai nửa. Đúng đúng đúng. Xé thành hai nửa, không đối với bốn mảnh. Không đối với, không đối với, hẳn là sáu nửa, chúng ta là sáu người. Đúng đúng, sáu nửa. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Yên tâm, bản tọa nói lời đương nhiên không giả. Tạ Nghị nghe được âm thanh, tung người nhảy lên đi tới nóc phòng, hướng về cửa chính nhìn lại, chỉ thấy trước mắt đi tới là sáu cái thân mang hoa áo xanh phục nam tử trung niên, đi đường hòa bát. Đây là Đào Cốc Lục Tiên. Tạ Nghị phán đoán, thật sự là hình tượng của bọn hắn quá mức chói mắt, để cho người ta một mắt liền nhận ra được. Bọn hắn như thế nào tại cái này, không phải là bị người lừa gạt đi. Tạ Nghị nghĩ đến sự thông minh của bọn họ, bị người lừa gạt cũng coi như bình thường. Đào Cốc Lục Tiên đằng sau đi theo chính là một cái khuôn mặt chính trực nam tử, long hành hổ bộ, bá đạo dị thường, không có nửa điểm che giấu thân phận ý tứ. Xem ra bọn hắn đêm nay lòng tin rất đủ a. Tạ Nghị nghĩ đến, bằng không thì không đến nỗi ngay cả thân phận đều chẳng muốn ẩn tàng, rõ ràng muốn đem người nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Nghị Nhi, tình huống như thế nào? Nhạc Bất Quần ở phía dưới vấn đạo. Không lớn rượu à, sư phụ, chờ sau đó ngươi nhìn tình huống, không được thì mang theo Trương đại nhân chạy trước, đệ tử ngăn chặn bọn hắn. Tạ Nghị sắc mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Nhạc Bất Quần lấy làm kinh hãi, tung người vọt lên, đi tới Tạ Nghị bên cạnh, hướng về cửa chính nhìn lại. Đào Cốc Lục Tiên. Nhạc Bất Quần sắc mặt ngưng trọng phát ra nghi vấn. Sư phụ, ngài biết? Tạ Nghị nói. Nghe nói qua, chưa thấy qua. Đây là sáu cái tà đạo cao thủ, tính tình điên điên khủng khủng, võ công lại hết sức cao minh, hơn nữa am hiểu hợp kích chi thuật, cực kỳ khó chơi. Nhạc Bất Quần nói. Nghị Nhi, vi sư đối phó cái kia sáu cái, ngươi đối phó còn lại một cái kia, thực sự không được, ngươi liền mang theo Trương đại nhân chạy à? Nhạc Bất Quần hít sâu một hơi, nhìn thật sâu một mắt Tạ Nghị. Sư phụ, ngươi không thể cướp ta mà nói a, đây không phải đệ tử vừa nói sao? Tạ Nghị khó được mở câu nói đùa, tiếp đó tung người hướng về Đào Cốc Lục Tiên phương hướng đánh tới. Chương 44. Hài hước tử vong phương thức ai? Nghị Nhi Nhạc Bất Quần đưa tay muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhìn hắn giết hướng địch nhân. Tạ Nghị bên này dưới chân chỉ là mấy cái chĩa xuống đất, liền đã đi tới Đào Cốc Lục Tiên phía trước, một kiếm đâm về một người trong đó ngực. Trước mắt người kia sợ hết hồn, tiếp đó một cái xoay tròn nhảy ra, để Tạ Nghị công kích rơi vào khoảng không. Ta thật là dọa người a, cái này chính là cao thủ sao? Tránh thoát người kia kêu lên. Đúng đúng, đây chính là bản tọa nói cao thủ, ở đây liền giao cho các ngươi. Nói chuyện chính là cái kia mặt chữa điển nam tử trung niên, nói hắn liền rút kiếm hướng về hậu viện chạy đi. Tạ Nghị không có liếc hắn một cái, trước mắt Đào Cốc Lục Tiên mới là khẩn yếu nhất, chuyện về sau liền giao cho Nhạc Bất Quần, tin tưởng hắn có thể ứng phó. Tạ Nghị nhìn xem trước mắt 6 người, sắc mặt nghiêm trọng, tốc độ thật nhanh. Lúc trước hắn gặp phải địch nhân đều là tốc độ kém hơn hắn, hoặc không sai biệt lắm tồn tại. Lần thứ nhất đụng tới tốc độ như vậy cao tuyệt địch nhân. Mắt thấy 6 người đã đem chính mình làm thành một vòng, Tạ Nghị hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi phun ra, nội tâm bắt đầu bình tĩnh trở lại. Người phía trước đánh tới một trường, Tạ Nghị trong tay Linh Nguyên kiếm thân kiếm hướng về phía trước một cột, đồng thời dựa thế lui lại. Cảm nhận được một cỗ kình phong từ phía sau đánh tới hướng về bên phải bả vai mà đến, Tạ Nghị cơ thể hướng về phía bên phải khẽ nghiêng, trường kiếm trong tay chặn một kích này. Đồng thời cơ thể chịu lực hướng về liếc phía trên phóng đi, lập tức thoát ly vây quanh. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, thật là cao thủ. Đào Cốc Lục Tiên bên trong một người nói. Đúng đúng đúng, lợi hại lợi hại. Mấy người khác nhau nhào phụ họa. Tạ Nghị cũng không để ý tới những lời kia, bởi vì bọn hắn lúc nói chuyện cũng không có ngừng công kích. Ngược lại là ỷ vào khinh công cao minh, một mực kề cận Tạ Nghị, để hắn có chút mệt mỏi. Thời gian dần qua, song phương giao thủ mấy chục chiêu sau đó, Đào Cốc Lục Tiên hơi không kiên nhẫn. Thật là phiền, không dễ chơi, cầm vũ khí. Một người trong đó nói. Cầm vũ khí, cầm vũ khí, cái này không dễ chơi. Mọi người còn lại phụ hòa nói, lập tức từ trong tay áo nhau nhau lấy ra một cây đoạn côn tới, tiếp đó hướng về Tạ Nghị điểm đi qua. Tạ Nghị ngưng thần lấy đối với, không còn chạy trốn tứ phía, bởi vì đoạn côn bên trên lực đạo càng thêm ngưng luyện, không tốt mượn lực bay vút. Hơn nữa một mực tránh né cuối cùng không phải biện pháp. Tạ Nghị tinh tâm ngưng thần, một mặt phòng ngự lấy 6 người công kích, thỉnh thoảng xoay tròn tránh né, một diện tích xúc lực lượng, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Đúng lúc này, Tạ Nghị ánh mắt ngưng lại, cơ hội bởi vì hắn nhìn thấy có một người trong đó khoảng cách những người khác có chút xa. Lập tức Tạ Nghị hơi nhún chân đạp mạnh, hướng về đối phương phóng đi, tích xúc đã lâu sức mạnh khiến cho trường kiếm phát ra vẻ ác liệt. Hoa hoa hoa. Người kia bị Tạ Nghị công kích dọa đến liên tục sợ hãi kêu, nhưng mà dưới chân lại là không chậm chút nào, tại liên tiếp lui về phía sau sau đó, quay người hướng về bên cạnh nhảy tới. Lại là một kiếm thất bại, Tạ Nghị không khỏi sắc mặt ửng hồng, đó là thụ nội lực phản vệ, nhưng mà hắn lại không công phu cố kỵ thân thể tình trạng. Chỉ là bất đắc dĩ nhìn xem một bên hùng hùng hổ hổ một bên công tới Đào Cốc Lục Tiên. Liên tục hai lần tiến công đều không thể sinh ra hiệu quả, không có thương tổn được một người, cái này khiến Tạ Nghị rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ tấn công ý nghĩ. Kế tiếp đó là có thể trông cậy vào Nhạc Bất Quần nơi đó có thể sớm một chút giải quyết địch nhân, tiếp đó tới trợ giúp. Bất quá đoán chừng quá sức, cái thủ lĩnh nhìn cũng không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa Nhạc Bất Quần còn muốn bảo hộ Trương Cư Chính. Trải qua Tạ Nghị đương nhiên biết một bên bảo hộ người một bên chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Theo Tạ Nghị không suy nghĩ nữa tiến công, tâm tính dần dần để nằm ngang, vậy mà thời gian dần qua tiến nhập trước đây lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh chẳng cảnh. Bốn phía tựa như đã biến thành một cái thủy thể, Tạ Nghị mỗi một lần hoạt động thân kiếm đều biết mang đến thủy từng trận ba động, đào cốc lục tiên công kích cũng là như thế. Bọn hắn mỗi một lần công kích giống như là hướng mặt nước ném một khối đá, tạo nên từng trận gợn sóng. Cái này khiến Tạ Nghị phòng ngự làm được càng thêm nhẹ nhõm. Trong bất chi bất giác, mấy người chiến đấu trưởng mà từ từ xê dịch đến hậu viện, lúc này một tiếng quát chói hai âm thanh đem Tạ Nghị từ nhập thần bên trong giật mình tỉnh giấc. Đào cốc lục tiên, mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra, sáu cái đánh một cái đều phải đánh lâu như vậy, các ngươi là phế vật sao? Nhanh chóng giết cái kia gọi Tạ Nghị, tới trợ giúp. Chỉ thấy vừa rồi cái kia mặt chữ điền nam tử trung niên đang cùng Nhạc Bất Quần chiến đấu, bên cạnh là Lang thống lĩnh dẫn theo cầm y liễu vệ gắt gao ngăn tại trường cư chính cửa ra vào, ngăn cản người áo đen công kích. Hiển nhiên là cùng Nhạc Bất Quần dây dưa phiền, lại gặp được mấy người đánh bảo, kết quả lại là đào cốc lục tiên chậm chạp không có giải quyết đi Tạ Nghị. Không khỏi liền phát ra giận dữ mắng mỏ. Không dễ chơi, không dễ chơi, gia hỏa này không đánh nổi, mệt mỏi quá. Đào cốc lục tiên bên trong một người nói, ta cũng không đánh nổi, mệt mỏi quá. Không đánh nổi, làm sao bây giờ? Mọi người khác nhau nhau đáp lại. Chúng ta đi đánh hắn, hắn mới vừa rồi còn chửi chúng ta. Một người trong đó chỉ vào mặt chữa điển nam tử nói, tốt tốt tốt. Những người khác phụ họa. Lập tức đào cốc lục tiên liền hướng mặt chữa điển nam tử bên kia phóng đi. Các ngươi làm gì? Lan đi. Mặt chữa điển nam tử rõ ràng không nghĩ tới bởi vì một câu nói liền bị đến từ người mình đâm lưng, lập tức có chút luống cuống tay chân. Tạ Nghị cũng bị một màn này choáng váng, nghĩ không ra sự tình còn có thể như vậy phát triển. Lập tức liền phản ứng lại, trường kiếm đưa ra, hướng về mặt chữ điển nam tử phóng đi. Lúc này mặt chữ điển nam tử đang bị hai người nắm lấy cánh tay, còn có hai người túi người chuẩn bị bắt lại hắn hai chân. Đang tại hắn không tránh thoát thời điểm, Tạ Nghị một kiếm vững vàng đâm vào hậu tâm của hắn bên trên, tiếp đó xuyên ngực mà qua. Đào cốc lục tiên còn không có phản ứng lại, gặp trong tay người không động đậy được nữa, liền vô ý thức kéo một cái, mặt chữ điển nam tử liền di ngôn đều không phải nói, liền trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tạ Nghị thấy thế liên tiếp lui về phía sau, né tránh phun ra máu tươi. Lúc này đào cốc lục tiên nhìn về phía Tạ Nghị. Tạ Nghị thấy thế vội vàng đề phòng, ai cũng không biết sáu người này bây giờ ý tưởng gì, vẫn là đề phòng một chút hảo. Làm sao bây giờ? Còn muốn đánh nữa hay không? Một người trong đó nhìn về phía năm người khác nói. Không đánh, không đánh, không đánh nổi. Đúng đúng, không đánh nổi, về ngủ a, mệt mỏi quá a ngủ. Ngủ. Mấy người ở nơi đó dịu dít thảo luận, Tạ Nghị mấy người cũng không dám quấy rầy bọn hắn. Lập tức, mấy người thảo luận kết thúc, nhao nhao nhún người nhảy lên, rời đi cầm ý để về trụ sở. Tạ Nghị mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra, đào cốc lục tiên. Một cái mà tính có lẽ chỉ là mới vừa vào nhất lưu cảnh giới bộ dáng, nhưng mà quan hệ bọn hắn thân mật, lẫn nhau tâm ý tương thông, sáu người hợp kích sức mạnh thật không phải là người bình thường khiêng ở, huống hồ bọn hắn còn khinh công cao tuyệt, đối với dạng này đối thủ, thật sự rất bất đắc dĩ. A lúc này Lăng thống lĩnh lấy lại tinh thần, hướng về người mặc áo đen còn lại phát ra gầm thét, giết. Còn lại cầm ý liề vệ nhau nhau đánh tới đằng trước, Tạ Nghị thấy thế chỉ có thể đi hỗ trợ, hắn cũng rất mệt mỏi a, nhưng cũng không thể để Nhạc Bất Quần đuổi theo giết những tiểu lâu lan này a, chỉ những thứ này tiểu nhân vật, bình thường Tạ Nghị đều chẳng muốn đuổi giết. Ngược lại Tạ Nghị nội tỉnh Giang Nam bên kia đều biết xong, những tiểu lâu la này coi như chạy cũng sẽ không mang đến nguy hại gì. Nhưng mà hôm nay cầm y liễu vệ thiệt hại không nhỏ, Tạ Nghị cũng chỉ có thể hỗ trợ, coi như vì những cái kia tử thương cầm y liễu vệ báo thù a. Không bao lâu, người mặc áo đen còn lại liền bị giết sạch sành sanh, dù sao thủ lĩnh chết, người mặc áo đen còn lại cũng chính là một chó nhà có tang. Liên Tạ Nghị đều không mò lấy mấy cái liền bị cầm y liễu vệ giết sạch sành sanh. Chương 45. Lại gặp đào cốc lục tiên sau khi trở về, Tạ Nghị nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi cầm y liễu vệ trụ sở, nói thầm một tiếng: may mắn a, nếu không phải là đào cốc lục tiên đột nhiên nổi điên, trận chiến đấu này thật đúng là treo. Lúc này Lăng thống lĩnh cũng quay về rồi, hắn tiến lên gõ Trương cư chính cửa ra bảo: Trương đại nhân, đã an toàn, ngài có thể đi ra. Trương cư chính mở cửa đi ra, đánh giá bốn phía một hồi, lập tức nói đến: khổ cực chư vị, đến lúc đó lao phu nhất định hướng triều đình vì chư vị mời công. Nói xong lời hứa của mình, Trương cư chính hướng Nhạc Bất Quần vấn nói: Nhạc trưởng môn, kế tiếp chúng ta phải làm thế nào an bài, không biết ngươi có ý định gì? Nhạc Bất Quần suy xét một lát sau nói: đi qua nghị nhi thuyết pháp, còn có đêm nay chém giết. Bây giờ địch nhân hẳn là số lượng không nhiều lắm, muốn triệu tập còn phải từ Giang Nam bên kia tới, trong thời gian này thời gian chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta phải mau sớm ly khai nơi này, tại địch nhân đuổi kịp phía trước, tụ tập thật nhiều sức mạnh, tiếp đó hướng về kinh thành đi tới. Tạ Nghị nghe xong Nhạc Bất Quần mà nói, chính xác cùng mình thiết tượng không sai biệt lắm, xem ra phía trước là chính mình coi thường chính mình vị sư phụ này. Tạ Nghị nghĩ nghĩ, ở bên cạnh nói, đệ tử cũng biết tận lực tại Giang Nam ngăn chặn cước bộ của bọn hắn. Nhạc Bất Quần nhìn một chút Tạ Nghị, thở dài nói, vị sư không trông cậy vào người có thể làm cái gì, chỉ cần bảo vệ tốt an toàn của mình liền tốt. Trương cư chính lúc này nói, Tạ công tử vẫn là muốn đi Giang Nam sao, không bằng cùng chúng ta cùng đi kinh thành a. Hắn vẫn là hy vọng có thể trên đường nhiều một ít bảo đảm. Tạ Nghị nghe vậy, cười khổ một tiếng, Trương đại nhân, cũng không phải là tại hạ không muốn cùng ngươi đi kinh thành, chỉ là Giang Nam bên kia cũng nên có người đi, liền để tại hạ đi thăm dò đường một chút ta. Tạ Nghị làm sao không biết chuyến này nguy hiểm, nhưng mà địch nhân đã cơi đến trên mặt, bị động phòng ngự vĩnh viễn cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vì ngươi không biết bọn hắn sẽ phái ra bao nhiêu người, đây là không giết xong, nhưng mà chỉ cần ngươi sai lầm một lần, như vậy không chỉ là tài sản của mình tính mệnh, liền Hoa Sơn cũng không giữ được. Cho nên chỉ có giết đến địch nhân nội địa, mới có thể giải quyết vấn đề này, mới có thể đem đối phương chân chính đánh đau. Huống hồ liền xem như tình huống không ổn, lấy Tạ Nghị bây giờ bản lĩnh, thật muốn trốn mà nói, hẳn là trốn được, dù sao không phải là người người cũng là đào cốc lục tiên. Đương nhiên trở lên cũng là Tạ Nghị ý nghĩ của mình, cũng không có nói cho Trương Cư Chính nghe. Trương Cư Chính nghe Tạ Nghị mà nói, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, Tạ công tử ngươi muốn chính mình cẩn thận a, đây là lao phu một cái tín vật, đi đến Giang Nam cũng có thể tìm quan phủ hoặc cẩm y liễu vệ hỗ trợ, nhưng mà bọn hắn cũng không thể dễ tin. Nói Trương Cư Chính từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài bộ dáng tín vật cho Tạ Nghị. Tạ Nghị tiếp nhận lệnh bài gật gật đầu, "Ân, đà tạ đại nhân. Vậy trong này các ngươi thanh lý à, lão phu về nghỉ ngơi, sáng mai liền xuất phát ly khai nơi này." Trương Cư Chính hướng về Lăng Thống Linh nói, "Là, đại nhân." Lăng Thống Linh trả lời, tiếp đó gọi còn lại cẩm y liễu vệ đến đây làm việc. Tạ Nghị gặp không giúp đỡ được cái gì, liền cùng Nhạc Bất Quần tối lui đến bên cạnh. Sau đó cùng Nhạc Bất Quần nói, "Sư phụ, ngươi cùng người kia giao thủ lâu như vậy, có thể nhìn ra là nơi nào võ công sao?" Nói Tạ Nghị chỉ trên mặt đất vỡ thành mấy khối mặt chữ điền nam tử. Nhạc Bất Quần trầm ngâm chốc lát nói, "Người này nội công tu vi không tệ, cùng vi sư không kém bao nhiêu. Kiếm pháp mặc dù đơn giản, nhưng lại gọn gàng. Hơn nữa nhìn hắn phong cách hành sự, hoành hành bá đạo, bản thân lại mang theo quân đội phong thái, đoan chừng cùng quân đội có chút quan hệ." Nhạc Bất Quần nói đến đây, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nếu như đây là sự thật, chẳng lẽ Giang Nam bên kia còn cùng quân đội dính líu quan hệ? Vậy bọn họ tình cảnh đơn giản chính là như địa ngục hoàn cảnh a, nghĩ tới đây, Nhạc Bất Quần không khỏi dùng mình một cái. Tạ Nghị nhìn xem Nhạc Bất Quần sắc mặt khác thường, qua trong giây lát biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. An ủi, "Sư phụ, có thể không phải chúng ta nghĩ như vậy đâu. Liền xem như, vậy hắn đêm nay tự mình đến đây, không có mang quân đội, liền nói rõ, đối phương vẫn có chỗ cố kỵ. Hơn nữa còn có một cái tình huống chúng ta không có cân nhắc đến, chính là thế gia đại tộc nhất định sẽ có chính mình tư binh. Bằng không thì bọn hắn dựa vào cái gì có thể cùng Giặc Qua hợp tác, những cái kia Giặc Qua cũng không phải loại lương thiện. Cho nên cái này cá nhân cũng có khả năng là thế gia đại tộc tư binh thống lĩnh các loại tồn tại, cái này so với tướng quân gì các loại bỏ xuống hết thệ tới ám sát Khâm Sai đại nhân đáng tin phổ nhiều." Nhạc Bất Quần nghe xong Tạ Nghị phân tích, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, lập tức gật gật đầu, "Ngươi nói có đạo lý, bất quá ngươi không phải thật biết phân tích sao, còn hỏi vi sư làm gì?" Nói Nhạc Bất Quần có chút xấu hổ nhìn xem Tạ Nghị. Tạ Nghị cười ha hả, vừa nghĩ đến, "Sư phụ, đệ tử đi nghỉ trước, mệt muốn chết rồi." Nhạc Bất Quần cũng biết không làm gì được hắn, khoát khoát tay, để hắn đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mấy người đang cầm y liễu vệ trụ sở cửa ra vào lẫn nhau tạm biệt. Cầm y liễu vệ bên này ngoại trừ bị thương lưu lại trông coi ở ngoài nơi đóng quân, những người khác đều bị Trương Cư Chính điều đi, rõ ràng Lao Trương vẫn là rất thiết mạng. Bên này, Tạ Nghị cưới lên lúc trước chính mình con ngựa kia, lúc đó Nhạc Bất Quần tới thời điểm thuận tiện mang theo trở về, bây giờ trở về lại Tạ Nghị trong tay. Con ngựa cảm thụ được trên thân đến từ chủ nhân khí tức quen thuộc, cao hứng không ngừng phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tạ Nghị một bên vuốt ve nó, vừa hướng lấy Nhạc Bất Quần bọn họ cáo từ. "Sư phụ, Trương đại nhân, Lang thống lĩnh, bảo trọng." Nhạc Bất Quần nhìn một chút Tạ Nghị, "Ân, bảo vệ tốt chính mình." "Tạ thiếu hiệp bảo trọng." "Tạ công tử bảo trọng." Tạ Nghị nhìn thật sâu nhìn mấy người một mắt, lập tức dục ngựa hướng về phía nam cửa thành mà đi. Còn lại mấy người nhìn nhau, cuối cùng Trương Cư Chính nói, "Chúng ta cũng đi thôi." Tạ Nghị theo đường đi rời đi Bỉu Kê thành, tiếp đó dục ngựa ra tốc phi buôn đứng lên. Theo hai bên cảnh vật không ngừng mà hướng phía sau lao đi, Tạ Nghị ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn về phía Giang Nam phương hướng, ánh mắt càng thêm kiên định. Kỵ hành nửa ngày, Tạ Nghị dần dần dừng lại, dựa vào ven đường gặm lên lương khô tới. Đúng lúc này, một hồi hi hi ha ha âm thanh truyền đến. "Cao thủ, cao thủ, chúng ta tới tìm ngươi." Tạ Nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người mặc hoa áo xanh phục cá nhân, dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này lướt dọc mà đến. "Đào cốc lục tiên." Tạ Nghị một tràng thốt lên, vội vàng đem trong tay lương khô quăng ra, đứng dậy, rút trường kiếm ra ngưng thần đề phòng. "Cao thủ, chúng ta tới cùng ngươi đánh nhau tới." "Đúng đúng, đánh nhau." Trong nháy mắt mấy người đã tới gần, mặc dù trong miệng nói không ngừng, nhưng mà trong tay côn sắt lại không chút do dự hướng Tạ Nghị điểm tới. Tạ Nghị tinh khí ngưng thần, bắt đầu hồi tưởng đến trước đây lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh tâm cảnh, chỉ có đạt đến loại trạng thái kia mới có thể lại càng dễ ngăn cản đạo cấp lục tiên công kích, thậm chí còn có phản kích có thể. Song Phương từ trên đại đạo một bên chiến đấu, vừa hướng lấy đại đạo bên cạnh rừng cây mà đi. Song Phương ở trong rừng cây không ngừng mà xuyên thẳng qua, cũng may mắn Tạ Nghị bây giờ chỉ muốn phòng ngự, không muốn tiến công, bằng không thì nhiều như vậy cây cối sẽ đối với hắn tạo thành rất lớn trở ngại. Thời gian dần qua, đi qua thật lâu chiến đấu, Tạ Nghị cuối cùng lại tại trong chiến đấu tiến nhập cái trạng thái đó. Quanh thân như nước thể, trường kiếm cũng hóa thành một cái thủy kiếm, tạo nên từng trận gợn sóng. Động tĩnh chung quanh đều biết thông qua gợn sóng truyền đến Tạ Nghị trong cảm giác. Tạ Nghị trường kiếm sẽ qua, tạo nên từng trận gợn sóng, đem đâm tới côn sắt từng cái ngăn lại. Chương 46. Bị đại lượng vây xem chiến đấu rất lâu, đao cốc lục tiên gặp đánh lâu không xong. "Không dễ chơi, chúng ta chạy mau a, ngày mai lại đến." "Đúng đúng, ngày mai lại đến." Mấy người đang lưu giữ bên trong phi thân rời đi. Tạ Nghị nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, thần sắc rất là bất đắc dĩ. Đây là ỷ lại vào hắn sao, thực sự là phiền phức. Lập tức ra khỏi sơn lâm, cưỡi lên ngựa nhì, tiếp tục tiến lên. Tất nhiên mấy người bảo ngày mai lại đến, vậy thì ngày mai rồi nói sau, bây giờ gấp rút lên đường quan trọng. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Tạ Nghị vừa muốn lên đường, 6 người liền đến. "Cao thủ, chúng ta lại tới." Tạ Nghị cũng không nói nhảm, rút trường kiếm ra liền lên. Coi như là luyện công buổi sáng tốt. Kiếm ảnh lấp lóe, côn sắt bay tứ tung, song phương bắt đầu kịch liệt giao thủ với nhau. Đao cấp lục tiên mặc dù chiêu thức đơn giản, nhưng mà 6 người phối hợp ăn ý, tiến công thời điểm đối tiếp phi thường tốt. Tạ Nghị chỉ cần bị đánh trúng một lần, như vậy chắc chắn phải chết, sáu người này cũng sẽ không bởi vì đánh với ngươi qua vài khung liền thủ hạ lưu tình. Cho nên hắn không dám buông lòng phút chốc. Đồng thời cũng tại truy cầu nhanh chóng tiến vào loại trạng thái kia biện pháp. Bây giờ tạm nghĩ đi qua nhiều lần tiến vào thủy chi ý cảnh trạng thái, đại khái hiểu được tiến vào trạng thái lấy ít. Hẳn là cùng tinh thần của mình tần suất có liên quan. Người tại một ít đặc thù thời điểm, sẽ làm cho thần hồn của mình tiến vào một trạng thái đặc biệt. Lúc này sẽ phát ra một loại tần suất, có thể loại này tần suất cùng trong thiên địa một ít năng lượng đạt đến của mình, từ đó sinh ra đốn ngộ. Giống như là đại não siêu tần đồng dạng. Ta nghĩ lúc đó chính là loại trạng thái này, trước đây đốn ngộ thời điểm, sinh ra tần suất cùng trong thiên địa thủy chi lực sinh ra một chút của mình. Này mới khiến hắn lĩnh ngộ tựa hồ không thuộc về thế giới võ hiệp đồ vật đi ra, đến mức trở thành hắn vượt cấp khiêu chiến tư bản. Mặc dù đại khái đoán được loại trạng thái kia nguyên lý, nhưng mà tinh thần tần suất cũng không phải Tạ Nghị có thể khống chế. Chỉ có thể mỗi lần hết khả năng bình tâm tĩnh khí, hy vọng có thể mau sớm tiến vào cái trạng thái đó. Hôm nay cũng là như thế, song phương giao thủ mấy chục cái hiệp sau đó, Tạ Nghị thời gian dần qua tiến vào trạng thái, phòng ngự đứng lên càng ngày càng thông dong. Chỉ chốc lát sau, đào cấp lục tiên gặp vẫn là đánh không lại, liền nhao nhao rút lui. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đi qua. Tạ Nghị rời đi Phượng Tường phủ, đi ngang qua Tây An, tiến vào Tương Dương, cuối cùng đi tới bây giờ Kinh Châu. Dự định đi thuyền theo Trường Giang xuống, đi tới Giang Nam. Đều nói bên trên có thiên đường dưới có Tô Hàng, vậy trước tiên đi Tô Châu xem một chút đi. Hơn 10 ngày nay, đào cấp lục tiên thực sự là một ngày đều không để Tạ Nghị ngừng qua, song phương chiến đấu một đường không ngừng qua. Thật không biết bọn hắn như thế nào lớn như vậy nghị lực, có lẽ chỉ là đơn thuần cường A vốn là Tạ Nghị còn nghĩ điệu thấp làm việc, dự định đến Giang Nam đi trước tìm hiểu tin tức, xem tình huống rồi nói sau. Nhưng mà đoạn đường này đánh tới, không nói toàn bộ giang hồ, ít nhất hơn nửa cái giang hồ người đều biết, phái Hoa Sơn tiểu kiếm thần cùng đào cấp lục tiên chống lại, đánh một đường đều bất phân thắng bại. Dù sao không phải là mỗi một cuộc chiến đấu cũng là tại Liêu không có người ở hoang dã, có nhiều châu người còn không ít. Hiếm thấy nhìn thấy võ lâm cao thủ luận võ, cái cũng là hưng phấn dị thường. Về sau phát hiện song phương cũng không có tùy ý sát thương người đi đường ý tứ, kết quả chính là người vây xem càng ngày càng nhiều. Cho Tạ Nghị cảm giác càng thêm giống tiếp trước tranh tài, mà không phải chém giết. Nhưng mà Tạ Nghị nửa điểm không dám buông lỏng, đào cấp lục tiên phàm là có cơ hội giết hắn, đó là tuyệt sẽ không bỏ qua. Có thể bọn hắn đơn thuần trong đầu cũng không có hạ thủ lưu tình khái niệm. Một ngày này sáng sớm, Tạ Nghị dây dưa con ngựa đi tới bến tàu, hôm qua đã tại một chiếc thuyền lớn bên trên mua cái vị trí, có thể mang con ngựa lên thuyền loại kia. Tới. Đây chính là Hoa Sơn tiểu kiếm thần sao? Dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, hắn thật lợi hại như vậy sao? Đó là đương nhiên, ngươi biết đào cấp lục tiên là người nào sao? Người người đều là đương thời nhất lưu cao thủ, hơn nữa việc các bất tận, giết người như ngóe, còn không phải bị tiểu kiếm thần đả cái mông nước tiểu lưu. Có người không khỏi khoác lác đạo. Không phải nói bất phân thắng bại sao? Đi. Ngươi biết cái gì? Khoác lác giả không khỏi có chút xấu hổ. Tạ Nghị nhìn xem mọi người vây xem, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hắn bất luận là đời trước hay là kiếp này, cũng là tương đối sợ giao tiếp người, thực sự không quen nhiều người như vậy vây xem chính mình. Cũng may mắn, không có người nào cùng chính mình đáp lời, bằng không thì thật đúng là không hiểu trả lời thế nào. Ngay tại Tạ Nghị ánh mắt đảo qua một xó xỉnh thời điểm, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, hắn thấy được mấy cái hòa thượng. Một cái trung niên hòa thượng mang theo mấy cái tiểu hòa thượng. Hòa thượng? Người của Thiếu Lâm tự sao? Tạ Nghị trong lòng có chút cảnh giác, có lẽ là chịu đến tiếp trước ảnh hưởng, hơn nữa bây giờ chỗ ở mình phái Hoa Sơn suy sụp, tựa hồ cũng có Thiếu Lâm cái bóng. Cho nên Tạ Nghị vừa nhìn thấy hòa thượng, khó tránh khỏi lòng sinh cảnh giác. Lập tức hướng về nhìn bốn phía, chỉ thấy các ngõ ngách đều rất giống đứng một chút môn phái người, bất quá Tạ Nghị không có nhận ra. Việc này huyên náo lớn như vậy sao, nhiều người như vậy đến xem. Tạ Nghị có chút nhức đầu. Phương Sinh sư thúc, vừa rồi vị kia thí chủ giống như tại xem chúng ta đâu. Đứng ở trong góc nhỏ trong đó một cái tiểu hòa thượng cùng cầm đầu hòa thượng nói. A Di Đà Phật. Không sao, chúng ta chỉ là đến xem mà thôi, Hoa Sơn tiểu kiếm thần, đã sớm nghe nói hắn uy danh, nếu như là thật sự, đó cũng là võ lâm chính đạo chi phục a. Cầm đầu hòa thượng nói đến. Hơn nữa không chỉ chúng ta tới, Ngũ Nhạc kiếm phái, ngoại trừ Hoa Sơn đều tới, còn có ma giáo cũng không thiếu được. Phương Sinh nói xong lắc đầu, không hiểu tại cảm khái cái gì, thở dài, không nói thêm gì nữa. Tạ Nghị liếc mắt nhìn sau đó liền không lại chú ý, thích xem thì nhìn à, ngược lại cũng đuổi không đi. Mắt thấy chính mình cái kia chiếc thuyền thời gian dần qua tới gần bến tàu, Tạ Nghị cũng liền chuẩn bị lên thuyền. Tới. Đào cấp lục tiến tới. Theo từng đợt tiếng kinh hô, Tạ Nghị vừa quay đầu, chỉ thấy 6 người kia từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Hắn không dám mảy may chậm trễ, đánh giá chung quanh một phen, đây không phải một cái tốt chiến đấu chỗ, quá nhiều người, mặc dù đám người đang từ từ tản ra, nhưng mà không gian vẫn là quá nhỏ. Tạ Nghị trực tiếp tay ngăn chặn bụng ngựa, khinh công một vận, tung người hướng về giữa đi tới thuyền bên trên nhảy tới. Vừa mới đến trên thuyền, cũng cảm giác được từng cỗ kình phong hướng về sau lưng đánh tới. Tạ Nghị không dám thất lễ, tiện tay ném con ngựa, xoay người xuất kiếm, trường kiếm hóa ra một cái vòng tròn, đem đánh tới lực đạo từng cái ngăn lại, đồng thời cơ thể lùi lại, thuận thế nhảy xuống nước. Nội lực tại túc thiếu âm thận kinh bên trong gia tốc vận chuyển, thông qua huyệt dũng tuyển mà ra, để Tạ Nghị đầu gối trở lên bộ vị miễn cưỡng lộ ra mặt nước. Trên thuyền đào cấp lục tiên thấy thế nhao nhao bắt trước. Trong nước đánh, cái này chơi vui, ta cũng muốn chơi. Nói đi theo nhảy xuống nước. May mắn, những ngày này Tạ Nghị không phải là không có thu hoạch, ít nhất tiến vào thủy chi ý cảnh thời điểm đã nhanh rất nhiều. Sở dĩ muốn ở trong nước chiến đấu, chính là hy vọng thông qua thủy chi ý cảnh có thể ở đây nhận được một chút cái khác thu hoạch. Ngăn lại đâm tới côn sát, Tạ Nghị thuận thế không vào nước bên trong. mắt nhìn phía trên 6 người, so với Tạ Nghị chỉ có thể lộ ra đầu gối đi lên bộ phận, Đào Cốc Lục Tiên lại có thể nhẹ nhõm dẫm ở trên mặt nước, chỉ là phải không ngừng di động mượn lực mà thôi, chân chính làm được đạp thủy mà đi. Tạ Nghị nhìn xem phía trên, tâm thần dần dần tiến vào không minh bên trong, xung quanh thủy thể chi tiết đều ở trong lòng lộ ra, vốn là ở trong nước hoạt động đáng bị hạn, kết quả bây giờ vũ động kiếm trong tay lại cảm giác không thấy chút nào lực cản. Trường kiếm một ngón tay phóng lên trời, hướng về Đào Cốc Lục Tiên đánh tới. Chương 47. Đáy sông tĩnh tu lúc này Đào Cốc Lục Tiên còn đang vì chuyện này khó khăn đâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nếu không thì chúng ta cũng vào nước. Không cần, không cần, không dễ chơi. Đào Cốc Lục Tiên dịu dít thảo luận. Lúc này người bên bờ cũng tại thảo luận, chuyện gì xảy ra à, nhảy thế nào trong nước, còn muốn đánh nữa hay không? Không phải là chết đuối à? Không đến mức à? Nhưng vào lúc này, mặt nước nổ tung, Tạ Nghị từ dưới nước hướng về Đào Cốc Lục Tiên đánh tới. Thương thương thương. Song phương liên tục giao thủ mấy chiêu, Tạ Nghị lần nữa dựa thế xoay người lui lại, không vào nước bên trong. Đào Cốc Lục Tiên ở phía trên tức giận hoa hoa gọi bậy. Tạ Nghị tại dưới nước tùy ý thân thể của mình chìm xuống phía dưới đi, nghỉ ngơi phút chốc, tiếp đó thân thể chấn động, dưới thân thủy thể trở nên cứng rắn, hắn bắt đầu mượn lực hướng về mặt nước phóng đi. Đi qua gia tốc, lần này xông ra mặt nước tốc độ nhanh hơn, Tạ Nghị bắt đầu thử nghiệm hướng Đào Cốc Lục Tiên công tới, đáng tiếc vẫn là không thành công, bị bọn hắn rất thoải mái mau tránh ra. Giao thủ sau mấy hiệp, Tạ Nghị chỉ có thể lần nữa trốn vào trong nước, không có cách nào, ở trên mặt nước, không giống như mặt đất, chỉ là thân hình duy trì liền muốn tiêu hao rất nhiều nội lực, cho nên chỉ có thể chạy. Không dễ chơi, không dễ chơi, đi một chút. Đào Cốc Lục Tiên rất là bất đắc dĩ, nhao nhao tung người rời đi. Cắt. Hoa Sơn tiểu kiếm thần, liền tài nghệ này a, ta bên trên ta cũng được a. Chính là, Đào Cốc Lục Tiên rõ ràng kỹ năng bơi không được đi, tùy tiện mang đến kỹ năng bơi tốt, cũng có thể cùng bọn hắn bất phân thắng bại a. Giang hồ truyền ngôn thôi, truyền truyền lại càng tới càng lợi hại, Hoa Sơn cũng liền quân tử kiếm cùng Linh Nữ hiệp còn nói quá khứ, những thứ khác nào có cao thủ. Trên bờ người nghị luận ầm ĩ, rõ ràng chiến đấu mới vừa rồi để bọn hắn thấy rất vô vị. Phương Sinh sư thúc, ngài nhìn thế nào? Xem không lớn hiểu, luôn cảm thấy vị này Tạ thí chủ không có đơn giản như vậy, tính toán nhìn cũng xem xong, trở về giao nộp a. Phương Sinh nhìn một chút Tạ Nghị phương hướng, lập tức mang theo mấy cái tiểu hòa thượng bay người rời đi. Tạ Nghị tại dưới nước ở lại một hồi, gặp Đào Cốc Lục Tiên đã rời đi, dưới chân chấn động, xông ra mặt nước, tiếp đó trên không trung lao nhanh xoay mấy vòng, đem quần áo trên người vùng cái nửa khô, thuận thế trở lại trên thuyền. Lúc này hắn mới nghe được trên bờ truyền đến ríu rít tiếng nghị luận, nghe hiểu có ý tứ gì sau liền không thèm để ý đi qua đời sau thời đại internet hắn, sao lại quan tâm cái này khu khu áp lực dư luận. Huống hồ hắn thực sự đánh không lại đi, chỉ có thể dùng biện pháp này, ai lợi hại ai chính mình đi tìm Đào Cốc Lục Tiên thử xem. Lúc này nhà đó đi tới, Tạ thiếu hiệp, chúng ta bây giờ. À, ngươi không cần phải để ý đến ta, nên làm gì làm cái đó, ngựa của ta an bài xong chưa? Tạ Nghị khoát khoát tay nói. Đã sắp xếp xong xuôi, vậy chúng ta bây giờ trước tiên cập bờ, lại tiếp mấy cá nhân, tiếp đó liền xuất phát. Nhà đó nói. Đi, cái kia trước tiên mang ta đi nghỉ ngơi đi. Tạ Nghị nói hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến. Tốt, ngài đi thong thả. Nhà đó kêu lên người chèo thuyền dẫn đường. Chiếc thuyền này là đầu to lớn thuyền, hẳn là thường xuyên đến hướng về tại Trường Giang trên dưới, đón khách lượng hẳn không ít, chứa đầy hẳn là có thể có vài trăm người, phía trên tầng 3 phía dưới 2 tầng. Tạ Nghị vốn là tại hạ bên cạnh khoang thuyền, có thể là nhà đỏ biết thân phận của hắn, không dám trêu chọc, cũng hy vọng vạn nhất gặp phải thủy phỉ thời điểm có thể có một trợ lực. Cho nên cho Tạ Nghị ở phía trên an bài cái phòng hào hạng. Tạ Nghị thật không có cự tuyệt, cho không làm gì không cần, hắn cũng không phải cái gì loại người của hủ. Tạ Nghị ở trong phòng cửa sổ hướng về bên bờ nhìn lại, chỉ thấy theo nhặt bạ thuyền cập bờ, đám người bắt đầu nhao nhao hướng về trên thuyền dũng mãnh lao tới. Thấy Tạ Nghị sững sờ, có nhiều người như vậy ngồi thuyền sao? Lúc này truyền đến nhà đỏ âm thanh, ai ai ai? Các loại, không phải nói chỉ có 5 cái người sao, như thế nào nhiều như vậy, các ngươi bên trên sai thuyền à? Ngươi quản nhiều như thế làm gì, cũng không phải không cho ngươi thuyền phí, nhanh lên cho chúng ta an bài chỗ ở. Chính là, nếu không phải vì nhìn đánh nhau, ai vui lòng bên trên thuyền của ngươi a? A, a, biết rõ, lên thuyền, chính là tại hạ thuyền cũng chiêu đãi không được nhiều người như vậy à? Nhà đỏ hiểu ra tới, lập tức có chút hơi khó nói. Có thể chiêu đãi bao nhiêu? Tính bao nhiêu, những người khác đi khác trên thuyền. Trong đó một cái công tử ca nói. Tốt tốt tốt. Nhà đò liên tục hẳn là. Tạ Nghị nhìn đến đây mặt đã hát tuyến, nhìn một chút Trường Giang, suy nghĩ nếu không thì chính mình bơi đi Giang Nam tính toán. Nghĩ không ra bây giờ có rảnh rỗi nhiều người như thế, không phải mới vừa còn miệng đầy ghét bỏ sao, bây giờ lại lập tức xuống tới. Tạ Nghị đóng lại cửa sổ, trở lại nằm trên giường. Rất lâu, thanh âm bên ngoài dần dần bình tĩnh trở lại, thân thuyền tại một hồi chấn động sau đó, bắt đầu rời xa bến tàu, hướng về hạ du mà đi. Bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa âm, Tạ thiếu hiệp, đến giờ cơm trưa, ngươi là dự định ra ngoài ăn hay là nhỏ cho ngươi bưng tới? Tạ Nghị hướng về phía ngoài cửa nói, ngươi bưng đến đây đi, về sau đều như vậy, ta liền không ra khỏi cửa. Tốt, cái kia tiểu nhân đi luôn cho ngài đem cơm trưa bưng tới. Nói ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa. Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, Tạ thiếu hiệp, ngươi cơm trưa bưng tới. Tạ Nghị đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một cái người chèo thuyền mang theo một cái hộp cơm đứng ở cửa. Tạ Nghị hướng hắn gật đầu, tiếp nhận hộp cơm, liền để hắn lui xuống. Về đến phòng, mở ra hộp cơm, đồ ăn cũng không tệ lắm, hai ăn mặn một chay, còn mang theo một bầu rượu. Đáng tiếc Tạ Nghị đối với rượu không có hứng thú, đơn giản ăn cơm xong sau đó trở lại nằm trên giường. Ngồi thuyền quá nhàm chán, bình thường thời điểm bận rộn lại quá bận rộn, bây giờ đột nhiên rảnh rỗi cũng không hiểu làm gì hảo. không thể làm gì khác hơn là nằm nhắm mắt dưỡng thần. Mai mới chờ đến lúc đến tối, ăn xong cơm tối sau đó, thuyền thời gian dần qua ngừng lại, thuyền đồng dạng không phải tình huống khẩn cấp phía dưới không cần thiết buổi tối đi thuyền, dù sao phong hiểm cũng so với ban ngày lớn. Tạ Nghị gặp thuyền ngừng lại, mới đứng ở cửa sổ, nhìn xem bốn, năm đầu thuyền lớn phân tán tại mặt nước. Phía trên đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, tương đối mà nói, chính mình chiếc thuyền này xem như tương đối an tĩnh. Xem ra cùng thuyền coi như cho Tạ Nghị mặt mũi, biết hắn nữa thích tiến tĩnh. Liền xem như có yêu mến náo nhiệt cũng là đáp lấy thuyền nhỏ đi đến cái khác trên thuyền đi. Tạ Nghị nhìn xem cái kia náo nhiệt chẳng cảnh, không có hứng thú chút nào, ngược lại là nhìn xem yên tĩnh mặt nước, nội tâm lại có một tia khát vọng. Không do dự nữa, xét theo Linh Uyên, lặng lẽ lá chắn ra cửa sổ, lặng yên không vào nước bên trong, không để cho bất kỳ người nào phát hiện. Ban đêm nước sông có chút lạnh bớt, Tạ Nghị ôm Linh Uyên kiếm, cứ như vậy chậm rãi hướng về đáy sông lặn xuống. Mặc dù không có cách nào hô hấp bị đè nén, nhưng mà ở trong nước, tâm linh của hắn cũng vô cùng yên tĩnh, loại tâm lý này cùng sinh lý tương phản để hắn cảm giác rất kỳ diệu. Thẳng đến cảm thấy trong phổi dưỡng khí không đủ sau đó, thể nội nội lực một hồi phun trào, dưới thân dòng nước một cơn chấn động, kéo lấy thân thể của hắn chậm rãi nổi lên. Hắn giống như là một đầu cá voi một dạng, hô hấp đầy đủ dưỡng khí sau đó, lại lần nữa chìm xuống dưới. Tiếp đó nội lực tại thận kinh trên chậm rãi kích thích mấy cái đặc thù huyệt vị, giảm bớt tiêu hao, từ từ đạt đến vi tức trạng thái. Nội lực thông qua thủ thái âm phế kinh, trợ giúp phế kinh khí huyết vận chuyển, lấy giảm bớt dưỡng khí tiêu hao. Thời gian dần qua, Tạ Nghị tại dưới nước kiên trì thời gian càng ngày càng lâu. Tâm thần tiến vào ý cảnh trạng thái, lặng lặng nhìn quanh thân thủy thể di động, nhìn xem thể nội nội lực vận chuyển, cả hai thời gian dần qua bắt đầu thống nhất lại. Có thể thông qua nội lực di động tới khống chế quanh thân thủy thể di động, mà quanh thân thủy thể di động cũng tại ảnh hưởng trong thân thể nội lực. Tạ Nghị cảm thụ được chung quanh tinh khiết thủy thể, tại dưới so sánh, tình huống trong cơ thể cũng có chút không xong. Trước đây hai lần đột phá, cũng là thừa dịp đốn ngộ, mang đến mạnh mẽ đâm tới, một lần đả thông một đầu kinh mạch, kết quả bên trong có chút tối thương không có phát hiện. May mắn hôm nay tại loại này ý cảnh trạng thái mới phát hiện, bằng không thì về sau xảy ra chuyện, đột nhiên kinh mạch đánh gãy liền xong đời. Thể nội nội lực phòng theo quanh thân thủy thể di động, chậm rãi chạy qua phía trước đả thông kinh mạch, kinh này mạch mang đến từng trận cảm giác mát rượi. Cứ như vậy tốc độ, hẳn là liền có thể làm xong. Chương 48. Tiêu hao rất lớn chiến đấu thời gian dần qua, sắp trời dần sáng, mấy cái vạch phá không khí âm thanh truyền đến. Cao thủ, chúng ta lại tới, ngươi ở đâu? Đao cấp lục tiên sớm đổi tới. 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 Nhanh nhanh nhanh. Để bọn hắn rời giường, bằng không thì bỏ lỡ, lại phải đợi ngày mai. Đúng đúng đúng. Các ngươi có muốn đánh cuộc hay không một cái, xem bọn hắn hôm nay có thể giao thủ mấy hiệp. Tốt. Cái này có ý tứ, ta tới. Ta cũng tới. Ta cũng tới. Tạ Nghị bị một hồi tiếng ồn ào đánh thức, mở mắt ra hướng mặt nước nhìn lại, nguyên lai hắn bất chi bất giác cũng tại dưới nước nằm một buổi tối á, bây giờ đảo cốc lục tiên đều đã đến. Tạ Nghị không chút dùng sức, liền hướng mặt nước xông tới. Hoa, nguyên lai cao thủ ngươi giấu ở trong nước, chẳng thể trách chúng ta tìm không thấy. Ngươi là tại cùng chúng ta chơi trốn tìm sao? Đào cấp lục tiên gặp Tạ Nghị từ trong nước đi ra, nhao nhao gọi bảo. Tạ Nghị đứng ở trên mặt nước, đi qua một buổi tối lĩnh ngộ, hắn đối với thủy lý giải gia tăng thật lớn, đứng ở mặt nước đã không có phí sức như thế. Lúc này Tạ Nghị trường kiếm chỉ hướng đào cấp lục tiên, không nói gì dự định, bởi vì song phương tư duy không tại cùng một cái kênh, thực sự không cách nào câu thông. Hắn cũng không có dỗ tiểu hài dự định, hay là trực tiếp đánh nhau thông khoái. Đào cấp lục tiên chính mình sáu người nói một hồi sau đó, rút ra côn sắt hướng về Tạ Nghị công tới. Lần này là Tạ Nghị chân chính lần thứ nhất đứng ở trên mặt nước chiến đấu. Ngày hôm qua loại chỉ là giao phong ngắn ngủi liền trốn vào trong nước, cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Đối với mặt đất, Tạ Nghị giống như là giống ở một cái giường lò xo bên trên một dạng, dưới chân không tốt mật lực, kiếm trong tay phát huy ra được sức mạnh ít đi rất nhiều. Đồng dạng, đào cấp lục tiên tình huống của bọn hắn nghiêm trọng hơn. Bọn hắn càng thêm không thích ứng mặt nước tình huống, khiến cho bọn hắn đem số lớn nội lực dùng tại bên trong khinh công bên trên. Trên tay côn sát sức mạnh so trên mặt đất thiếu mất một nửa còn thiếu, cũng liền so hơn 1/3 một chút. Hôm qua Tạ Nghị động một chút lại lặn xuống nước, cho nên mới không có chú ý tới loại tình huống này. Theo sức mạnh công kích yếu bớt, Tạ Nghị phòng ngự đứng lên càng thêm phong rong. Hai chân bắt đầu đứng thẳng bất động, đánh tới sức mạnh đều không dẫn vào trong nước, khiến cho Tạ Nghị dưới chân thủy thể bắt đầu không ngừng lăn lộn. Liền xem như tại song phương di động vị trí thời điểm, Tạ Nghị cũng sẽ không là đem chân dơ lên rời mặt nước, mà là nội lực phun trào, để thủy đem chân của mình thôi động, để mình làm đến chân không ly khai thủy tình cảnh. Lần này song phương giao thủ kéo dài rất lâu, từ sáng sớm bắt đầu, thẳng đến gần tới trưa thời điểm. Đào cấp lục tiên mới nội lực hao hết sau đó nhảy lên bên cạnh trên thuyền đi. Tạ Nghị cũng không quan trọng, một phương diện hắn là chủ phòng ngự một phương, nội lực tiêu hao vốn lại ít. Hơn nữa đi qua tối hôm qua lĩnh ngộ, nội lực vận hành cùng quanh thân thủy thể bắt đầu thống nhất, tại ý cảnh trạng thái, tiêu hao cũng giảm mạnh. Chính là tâm thần tiêu hao có chút lớn. Bây giờ nhìn đào hoa cốc 6 bây giờ chủ thuyền người chiêu đãi phía dưới, đi buồng nhỏ trên tàu, cũng sẽ không nói cái gì, quay người tung người một cái về tới thuyền của mình bên trên. Hy vọng đào cấp lục tiên tại trên chiếc thuyền kia không nên phát điên, bằng không thì đem người xé cũng không phải không có khả năng. Tạ thiếu hiệp, ngươi trở về. Nhà đò gặp Tạ Nghị lên thuyền, liền vội vàng tiến lên. Tạ Nghị khoát khoát tay, trực tiếp trở lại gian phòng của mình, chỉ để lại một câu nói, đem thức ăn đưa đến phòng ta. Thật sự là không có tâm tư nói chuyện. Ăn cơm trưa, chậm rãi ngồi xếp bằng điều tức, lúc này xung quanh thuyền cũng không có bao nhiêu âm thanh truyền đến, rõ ràng hôm nay chiến đấu hiện ra thực lực của hai bên, để bọn hắn không dám quấy nhiễu. So với ngày hôm qua đầu voi đuôi chuột, hôm nay chiến đấu càng thêm phù hợp khẩu vị của bọn hắn, cũng lộ ra càng thêm lợi hại. Kỳ thực đối với Tạ Nghị tới nói, ngày hôm qua chiến đấu càng thêm mạo hiểm, hôm nay cũng có chút bình thường không có gì lạ, chính là một cái tiêu hao chiến mà thôi. Hai canh giờ sau đó, Tạ Nghị từ từ mở mắt. Nội lực cùng tinh lực là khôi phục, chính là tâm thần không có tốt như vậy khôi phục. Đi tới cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, suy nghĩ thời gian dần qua bay tán loạn. Nhìn một hồi, ngồi xuống, pha một ly ấm trà, vừa nhìn phong cảnh, vừa uống trà. Bắt đầu nhìn lại hôm nay chiến đấu. Tinh tế phẩm vị, hôm nay chiến đấu liền hai cái thu hoạch, vậy chính là có một cái mới phương thức nội lực. Người không rời thủy, có thể đem sức mạnh dễ dàng gỡ vào trong nước. Còn có một cái chính là tại mặt nước di động phương thức, cước bộ không ly khai mặt nước, dựa vào thủy phun trào tới thôi động, cảm giác hẳn là có tiền đồ, nhưng là mình dùng vẫn là quá thô tháo. Ngay tại Tạ Nghị chậm rãi suy tính thời điểm, một hồi tiếng bước chân tại bọn họ miệng ngừng một hồi, tựa hồ thả xuống đồ vật gì, sau đó lại lui về. Tạ Nghị đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một cái hộp cơm đặt ở cửa ra vào. Nghĩ đến vừa rồi động tĩnh, Tạ Nghị hội tâm nở nụ cười, chủ thuyền này cũng là có lòng, hiển nhiên là hắn sợ Tạ Nghị còn không có tỉnh lại, sợ đưa cơm gõ cửa đánh thức hắn, cho nên cố ý phân phó A Tạ Nghị ăn cơm xong sau đó, chờ lấy thuyền dừng lại. Không bao lâu, nhà đò tìm vị trí thích hợp dừng lại. Bất quá đêm nay tối nay mấy cái thuyền ngược lại là đặc biệt yên tĩnh, có thể là đảo cấp lục tiên mấy cái kia hung nhân tại A đi qua lâu như vậy tuyên truyền, mọi người đều biết đảo cấp lục tiên động một chút lại xé người tình huống, dưới loại tình huống này, đại gia cũng không dám làm loạn, chọc giận bọn hắn, vạn nhất bọn hắn đại khai sát giới liền phiền toái. Không giống như là tối hôm qua chỉ có Tạ Nghị một cái, thân là Hoa Sơn đệ tử, đại gia ngược lại không quá lo lắng, thân là danh môn chính phái, cũng không thể loạn giết vô tội à, điểm ấy đại gia vẫn là yên tâm. Tạ Nghị nghĩ nghĩ, lập tức không quan tâm bọn hắn, lần nữa trốn vào trong nước. Chậm rãi chìm vào đáy nước, cơ thể tiến vào quy tức, tâm thần dần dần bình tĩnh, sáng nay tiêu hao tâm thần thời gian dần qua bắt đầu khôi phục. Trong nháy mắt, một đêm trôi qua. Tại sát trời bắt đầu sáng sau khi thức dậy, Tạ Nghị liền trở về gian phòng của mình. Hắn sợ chính mình vừa không chú ý, thuyền cho lái đi, vậy thì lúng túng. Ăn sáng xong, mở cửa sổ miệng, nhìn sát trời một chút, kỳ quái, đào cốc lục tiên hôm nay đến muộn. Lập tức nghĩ nghĩ liền hiểu rồi. Nhìn không được cười lên, xem ra hôm qua đánh quá độc ác, khiến cho nội lực của bọn hắn tiêu hao hết, không phải mỗi người cũng là chính mình, khôi phục nhanh như vậy. Dựa theo người bình thường tốc độ khôi phục, xem ra chính mình có thể nhẹ nhõm đã mấy ngày. Bốn phía cũng truyền tới từng trận tiếng nghị luận. Bất quá cùng Tạ Nghị không quan hệ. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tạ Nghị đi qua mở cửa, chỉ thấy nhà đỏ tại cửa ra vào, còn mang theo một cái nam tử trung niên. Tạ Nghị nghi hoặc nhìn nhà đỏ. Tạ thiếu hiệp, là như vậy, vị này nhà đò đâu là đảo cấp lục tiên, mấy vị kia đại hiệp chỗ thuyền bè nhà đò, chính là có một số việc muốn thỉnh giáo Tạ thiếu hiệp. Nhà đò cho Tạ Nghị giới thiệu nói. Đại hiệp, Tạ Nghị bị nhà đò thuyết pháp cảm thấy im lặng, biết là định nọt mà nói, nhưng mà cũng quá giả ai nhà đò cười cười xấu hổ. Chuyện gì? Hỏi đi Tạ Nghị cũng không làm có hắn. À, chính là mấy vị kia tiến vào buồng nhỏ trên tàu sau đó, một ngày đều không đi ra, đồ ăn cũng không ăn, cái này tiểu nhân có chút bận tâm, đi gõ cửa, lại không lớn dám, cho nên một cái khác nhà đò nói. Tạ Nghị bất đắc dĩ nhìn xem hắn, ngươi còn lo lắng bọn hắn có hay không cơm ăn, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi à? Tạ thiếu hiệp, có ý tứ gì? Nhà đò sợ hết hồn. Nói cho ngươi một sự kiện a, đầu óc của bọn hắn không lớn bình thường. Đừng hy vọng ngươi cho bọn hắn đưa cơm bọn hắn thì sẽ bỏ qua ngươi, đụng tới tâm tình không tốt thời điểm, tùy tiện liền đem ngươi xé thành mấy nửa. Tạ Nghị bất đắc dĩ cùng nhà đò nói. Dưới tình huống bình thường hắn cũng không thích sau lưng nói người nói xấu, nhưng mà nhà đò vẫn là như vậy rốt nát lời nói, đoán chừng sống không được bao lâu. A, vậy cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nhà đò hoàng hồn, đồ ăn phóng cửa ra vào liền tốt, tiếp đó rời xa bọn hắn, tốt nhất đừng tại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Tạ Nghị cho cuối cùng lời khuyên. Tốt tốt tốt, đa tạ Tạ thiếu hiệp. Nhà đò nói cảm ơn liên tục. Tạ Nghị phất phất tay để bọn hắn đi, lập tức chính mình về tới gian phòng. Chương 49. Đào cốc lục tiên xuất quan về đến phòng Tạ Nghị, ở một trận, lại tại cửa sổ nhìn biết phong cảnh sau đó, có chút nhàm chán, liền ra gian phòng, hướng về bong tàu mà đi. Tạ thiếu hiệp, Tạ thiếu hiệp, Tạ thiếu hiệp. Chạm mặt người nhao nhao hướng Tạ Nghị chào hỏi, Tạ Nghị cũng nhất nhất gật đầu đáp lại. Đi tới bong thuyền sau đó, tìm được người chèo thuyền, muốn con thuyền nhỏ, một con cá can. Đem thuyền nhỏ dùng dây thừng thắt ở thuyền lớn đằng sau, lập tức trên thuyền câu lên cá tới. Kỳ thực hắn đối với câu cá ngược lại không có quá nhiều hứng thú, chỉ là như vậy tư thái để hắn tâm càng thêm yên tĩnh. Chuyến tay tới từng trận cảm giác chấn động, là cá can câu. Tạ Nghị không có đem cá kéo lên ý tứ, ngược lại nhắm mắt ngưng thần, thông qua cần câu chấn động, tĩnh tâm cảm thụ con cá trạng thái. Rất lâu, thẳng đến con cá đem lưới câu tránh thoát, hắn mới nhấc lên cần câu, một lần nữa đổi mồi câu. Tiếp tục chờ đợi tiếp theo đầu cá mắc câu. Chỉ chốc lát, con cá lại mắc câu. Tạ Nghị nắm chặt cần câu, lặng lặng cảm thụ được dây câu bên kia con cá kia trong nước du động tư thái. Những vật này mang đến cho hắn một chút cảm ngộ. Thẳng đến con cá này lại tránh thoát lưới câu. Như vậy lặp lại. Cứ như vậy, Tạ Nghị câu được một ngày cá, liền cơm trưa đều không trở về ăn. Đào cốc lục tiên cũng vẫn không có xuất hiện. Mấy cái người trên thuyền thì nhìn Tạ Nghị ở nơi đó không quên một ngày, muốn cười, nhưng lại không lừa dám. Đến buổi tối, Tạ Nghị mới về đến trên thuyền lớn, về đến phòng sau đó, ăn xong cơm tối Tạ Nghị thừa dịp người không chú ý liền tiến vào trong nước. Đi tới trong nước sau đó, Tạ Nghị cùng mọi khi không giống nhau. Hôm nay hắn khắp nơi câu cá thời điểm có một chút cảm ngộ, là liên quan tới con cá trong nước du động đồ vật. Hắn tĩnh tâm xuống, dưới chân một hồi lắc lư, làm cho cơ thể phát sinh di động. Lập tức lại cảm thấy không đối với, đây là mang theo bơi lội cái bóng, cùng con cá du động có bản chất khác nhau. Từ từ điều chỉnh tư thái, truy tìm lấy hôm nay câu cá lúc dây câu đầu kia cho hắn cái loại cảm giác này. Mệt mỏi liền nổi lên mặt nước, nghỉ khỏe tiếp tục luyện tập, cứ như vậy ở trong nước luyện tập nửa cái buổi tối đi qua. Không còn dám tiếp tục, sợ ngày mai đảo cốc lục tiên giết tới, không ứng phó quá nổi. Nhìn một hồi trên thuyền gian phòng, tính toán không trở về. Nhắm mắt quy tức, chậm rãi chìm vào đáy nước, vẫn là đáy nước nằm thoải mái, yên tĩnh. Tạ Nghị trong lòng lặng lẽ mà nghĩ. Đảo mắt liền tới lúc trời sáng. Tạ Nghị trong phòng đợi đảo cốc lục tiên một hồi, lập tức lắc đầu, xem ra còn không có khôi phục. Lập tức Tạ Nghị liền tiếp tục đi câu cá. Mãi cho đến ngày thứ 3 sáng sớm, Tạ Nghị mới từ đáy nước trở lại trên thuyền. Chỉ nghe thấy đảo cốc lục tiên chỗ trên thuyền truyền đến từng trận tiếng cười, lập tức bọn hắn chỗ buồng nhỏ trên tàu vị trí phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Chỉ thấy 6 thân ảnh đem thuyền lớn thượng tầng xuyên qua 6 cái lỗ thủng, tiếp đó bắn nhanh ra như điện, chỉ để lại sau lưng truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng 6 người này lao ra thời điểm không ít đụng vào người. Tạ Nghị tại trên một chiếc thuyền khác thấy nhíu chặt mày, hắn đối với tổn thương người vô tội loại sự tình này một mực rất không ưa. Vì phòng ngừa mấy người bọn hắn giết tới chiếc thuyền này tới, Tạ Nghị xách thân nhảy lên, hướng về bọn hắn mà đi. 6 người thấy là Tạ Nghị chủ động tới, cao hứng mây quanh. Cao thủ, lần trước đánh thật đã nghiền, lần này lại đến. Đúng đúng, ta cảm thấy ta lại lợi hại, cao thủ, lần này nhất định có thể đánh bại ngươi. Đúng đúng đúng. 6 người liễu dĩu nói không ngừng. Tạ Nghị nhìn xem bọn hắn nửa điểm không biết sai lầm bộ dáng, rất là bất đắc dĩ. Đây chính là một đám hùng hải tử, mà lại là rất có năng lực hùng hải tử, lấy tâm trí của bọn hắn căn bản không phân rõ thiện và ác. Tạ Nghị nguyên bản trong lòng còn có chút tức giận, bây giờ cũng không biết cùng ai phát. Còn nói muốn đánh bại hắn, đánh bại cùng giết chết, bọn hắn có thể phân ra khác nhau sao? Đánh bại hắn có phải hay không muốn làm thịt hắn? Nếu là hùng hải tử, vẫn là phải đánh a, thật tốt đánh một trận liền tốt. Lập tức cũng sẽ không nói nhảm, tung người đặt chân mặt nước. Lại muốn xuống nước, ta chán ghét thủy. Đào cốc lục tiên lẫn nhau lẩm bẩm, lập tức hay là từ trên thuyền rơi xuống. Tạ Nghị đầu tiên là thích ứng một chút công kích của bọn họ, phát hiện công kích của bọn họ cùng lần trước không sai biệt lắm, mà những thứ này đã cho không được hắn áp lực. Lập tức chủ động mở rộng kiếm chiêu phạm vi, muốn đem bọn hắn cuốn vào chiêu kiếm của mình bên trong, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn quá nhanh, phản ứng quá linh mẫn. Tạ Nghị kiếm trong tay vừa mới thi triển, bọn hắn lập tức liên tiếp lui về phía sau. Tạ Nghị chỉ có thể vận khí tại thủy thể, kéo lê hắn hướng về 6 người đuổi theo. Hiện tại hắn còn phát hiện một sự kiện, ở trên mặt nước, đào cấp lục tiên không chỉ là lực công kích yếu đi rất nhiều, liền phía trước những cái kia rất tinh vi hợp kích chi thuật cũng xảy ra vấn đề. Ở trên mặt nước liền xem như tâm linh liên hệ, ngươi muốn đến tương ứng vị trí, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới, có thể mỗi lần chỉ thiếu một chút, nhiều lần, cái loại cảm giác này liền không có. Tự nhiên là phối hợp không nổi. Đúng lúc này đào cấp lục tiên bị Tạ Nghị đuổi chịu không được, rồi rít hướng về bọn hắn thuyền chạy tới. Không dễ chơi, lên thuyền, lên thuyền. Đối với, lên thuyền. Trêu đến người xem náo nhiệt liên tục tản ra. Tạ Nghị chỉ có thể đi theo tung người đi tới trên thuyền, bằng không thì sợ bọn họ nổi điên đem cái này một thuyền người giết đi. Ngược lại trước đây xuống nước mục đích là đến, coi như ở trên bờ Tạ Nghị cũng sẽ không sợ bọn hắn. Tạ Nghị hướng về nơi xa vẻ mặt đưa đám nhà đó quát lên, còn không mau chạy, mang theo tất cả mọi người đến cái khác trên thuyền đi. Lập tức ứng phó lên 6 người thế công tới. Nhà đỏ thấy thế không dám thất lễ, nhanh chóng an bài thuyền nhỏ, đem người an bài đi. Loại sự tình này ở phía xa nhìn vẫn rất hảo, thật phát sinh ở bên cạnh mới biết được, nguyên lai vây xem cao thủ so chiêu cũng là chuyện rất nguy hiểm. Bên này Tạ Nghị đang tại kéo lấy đào cốc lục tiền, đừng cho bọn hắn chiến đấu phạm vi rời đi bong tàu. Chỉ là tại lúc này, hắn phát hiện một kiện kỳ quái chuyện, tựa hồ đào cốc lục tiên lực công kích cũng không có khôi phục quá nhiều dáng vẻ. Là trên thuyền chiến đấu hạn chế phát huy của bọn họ, vẫn là Tạ Nghị thực lực lấy được tiến bộ đâu. Tạ Nghị không rõ ràng lắm, nhưng mà ứng phó lên 6 người công kích, đối với hắn bây giờ tới nói, dễ như trở bàn tay. Một lát sau, mắt thấy chiếc thuyền này người đều rút đi, Tạ Nghị cũng sẽ không khách khí nữa, bắt đầu thử phản kích lại. Trường kiếm trước người một cột, ngăn trở đâm tới 2 cây côn sắt, cơ thể mượn lực xoay tròn bật lên, đồng thời ngăn cách sau lưng đâm tới 2 cây côn sắt, né tránh đâm về dưới chân 2 cây côn sắt. Người giữa không trung hình kiếm mở ra, hướng về mặt đất 2 người quét tới. Bị 2 người lăn mình một cái né tránh. Mặc dù không có hiệu quả, bất quá Tạ Nghị cũng sớm đã quen thuộc. Tại đào cốc lục tiên dày đặt thế công bên trong, cố gắng tìm kiếm lấy phản kích khe hẹp. Một lát sau, đào cốc lục tiên nhao nhao nhảy ra chiến tuyến mệt mỏi, không đánh. Đúng vậy a, mệt mỏi quá, ngày mai lại đánh. Tạ Nghị nhìn xem bọn hắn chính xác không muốn đánh, liền gật gật đầu. Hướng về thuyền của mình bay vút mà đi. Trở lại chính mình trên thuyền lớn, trông thấy vừa rồi trên chiếc thuyền kia nhà đỏ cũng tại, liền cùng hắn nói, đánh xong, ngươi có thể đi trở về lái thuyền. Cái này, Tạ thiếu hiệp. Nhà đỏ xoa xoa tay, không biết nói thế nào. Tạ Nghị biết rõ hắn ý tứ, nhưng mà xin lỗi, việc này hắn không giúp được. Nhà đỏ gặp Tạ Nghị trở về phòng, chỉ có thể thở dài, nhận mệnh giống như trở lại thuyền của mình. Chương 50. Từ biệt đào cấp lục tiên thuyền hướng về trường Giang Hạ Du sướng lưu xuống, Tạ Nghị thời gian cũng như vậy mỗi một ngày trải qua. Mỗi 2 ngày cùng đào cấp lục tiên đánh một trận, thời gian khác không phải đang câu cá chính là tại đáy sông ngủ. 10 ngày trôi qua, buổi trưa hôm nay Tạ Nghị hẳn là có thể đến thành Tô Châu. Sáng sớm ngày hôm đó, Tạ Nghị chậm rãi nổi lên mặt nước, dưới chân điểm nhẹ đi tới đào cấp lục tiên trên thuyền. Cao thủ, ngươi hôm nay thật sớm a, đúng vậy a, đúng vậy a. Đào cấp lục tiên vừa rời đi giường buồng nhỏ trên tàu, Thụy Nhãn mông lung nói. Một mực cao thủ đều, ta còn không có cho các ngươi nói qua tên của ta. Tạ Nghị lần thứ nhất cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Ta gọi Tạ Nghị, nhớ kỹ sao, các ngươi kêu cái gì? Tạ Nghị lời ngày hôm nay hơi nhiều, có lẽ qua hết hôm nay liền muốn phân biệt ta, lại có chút không nỡ. A, Tạ Nghị, đã hiểu, ta gọi Đào Can Tiên, ta là đại ca. Ta gọi Đào Can Tiên, ta là lão nhị. Ta gọi Đào Chi Tiên, ta là lão tam. Ta gọi Đào Diệp Tiên, ta là lão tứ. Ta gọi Đào Hoa Tiên, ta là lão ngũ. Ta gọi Đào Thực Tiên, ta là lão lục. Can, làm, nhánh, diệp, hoa, thực. Dễ nhớ, ta cũng nhớ kỹ. Như vậy ra tay đi. Tạ Nghị nói. Tốt, tới rồi. Đào Cấp Lục Tiên rút ra côn sắt công tới. Tạ Nghị một cách tự nhiên tiến vào ý cảnh trạng thái. Trường kiếm trong tay một quái, đem quanh thân cuốn thành từng đợt vòng xoáy. Nay 10 ngày Tạ Nghị nội công tu vi mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đạt thông điều thứ 8 đường kinh mạch, nhưng mà đi qua lâu như vậy lĩnh ngộ, nội lực trong cơ thể chất lượng đã sớm vượt qua trước đây nhiều lắm. Trường kiếm khuấy động không khí, tạo nên từng trận gợn sóng, đem đâm tới côn sắt mang lệnh vị trí. Tạ Nghị hướng về phía trước giống lấy giống như cá bơi bỏ chạy, đảo mắt đi tới Đào Chi Tiên trước người, đem hắn đâm tới côn sắt cuốn lấy, tiếp đó trường kiếm chấn động đem hắn đánh bay. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước, theo hắn lỗ hổng, rời đi đám người vây quanh. Kể từ tại trên thân cá đang bơi học được bộ này thân pháp sau đó, Tạ Nghị khinh công so trước đó tốt hơn nhiều, ít nhất tại đối mặt Đào Cấp Lục Tiên thời điểm, không còn mỗi lần đều phải đối mặt 6 người. Để hắn được cái này mất cái khác, không dám tùy tiện tiến công. Giống như bây giờ, đơn độc đối mặt một người thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép, căn bản không cần cố kỵ nhiều như vậy. Tạ Nghị mỗi lần tại bọn hắn muốn vây quanh thời điểm liền đột mở, tiếp đó đơn độc đối mặt một cái hoặc hai cái thời điểm liền chủ động tiến công, đem bọn hắn nhẹ nhõm đánh bay. Như thế mấy lần sau đó, Đào Cấp Lục Tiên thở hổn hển dừng lại. Tạ Nghị, ngươi lợi hại, chúng ta đánh không lại ngươi. Đào Căn Tiên nói. Đúng vậy a, Tạ Nghị, ngươi thật lợi hại. Đào Chi Tiên cũng tán dương. Đúng vậy a, chúng ta ngày mai lại đánh đi. Đào Hoa Tiên nói. Ngày mai ta có thể không thể cùng các ngươi đánh, ta muốn đi công chuyện, các ngươi cũng không cần đi theo ta, việc này có chút nguy hiểm. Tạ Nghị nhìn xem Đào Cấp Lục Tiên nói. A, Tạ Nghị ngươi không theo chúng ta chơi. Đào Chi Tiên vẻ mặt đưa đám nói. Ta còn có việc muốn đi làm, xin lỗi. Tạ Nghị nói. Vậy chúng ta về sau còn có thể tìm ngươi chơi sao? Đào Thực Tiên vấn đạo. Tạ Nghị nhìn xem cái kia 6 tấm sung mãn mong đợi khuôn mặt, do dự một chút, gật đầu một cái. Tốt lắm, vậy chúng ta đi, ngươi Tạ Nghị sau này sẽ là chúng ta Đào Cấp Lục Tiên bằng hữu. Đào Cấp Lục Tiên nói nhao nhao hướng về bên bờ bay vút mà đi. Tạ Nghị nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, nhịn không được cười lên, bằng hữu cũng rất tốt. Nhận được bọn hắn để mắt ra lập tức Tạ Nghị tung người trở lại thuyền của mình bên trên, trở về phòng thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị xuống thuyền. Đến nỗi đồng hành ngoại trừ những cái kia chân chính hành khách, những thứ khác xem náo nhiệt đã sớm ở phía trước bến tàu liền đã xuống thuyền. Tô Châu chính là thành phố lớn, Tô Châu bến tàu cũng là so những thành phố khác bến tàu lớn. Còn không có tới gần, xa xa chỉ thấy mấy trăm đầu thuyền tại bến tàu ra ra vào vào, thuyền hàng, tàu chở khách, thuyền lớn, thuyền nhỏ, chen chen ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Tại thuyền đỗ sau đó, Tạ Nghị dắt chân vẫn còn đang đánh chiến con ngựa xuống thuyền, những ngày này, một mực nhốt tại trên thuyền, ngựa này đều gầy đi trông thấy. Không đợi Tạ Nghị quyết định xong đi cái nào thời điểm, một đội cẩm y liễu vệ trực tiếp hướng về đi tới bên này. Đám người thấy thế nhao nhao tản ra. Tạ Nghị nhìn thấy tình hình này liền biết mình bị người đi ra. Bất quá cái này cũng bình thường, chính mình đoạn đường này gây động tĩnh, chỉ cần không phải mù lòa, đều biết mình mục đích. Cũng không biết bên này cẩm y liễu vệ đứng ở bên nào. Thế nhưng là Tạ Nghị, Tạ thiếu hiệp, thống lĩnh chúng ta cho mời. Cẩm y liễu vệ đi tới Tạ Nghị trước mặt, khách khí nói: "Vậy thì dẫn đường đi." Tạ Nghị cũng không khách khí, ngược lại muốn xem bọn hắn mua cái gì hồ lô thuốc. Tạ Nghị đi theo ở cẩm y liễu vệ sau lưng, nhìn xem cái này trong thành Tô Châu mỹ cảnh, quả nhiên không hổ bên trên có thiên đường dưới có tô hàng a, nhiều người, đồ vật nhiều, cửa hàng nhiều. Chen chen ồn ào, nhìn đều nhìn không qua tới. Cùng hiện đại đô thị so sánh không kém chút nào, đều có một phen cảnh tượng nhiệt náo. Rất lâu, một đường đẩy ra đám người, cẩm y liễu vệ cuối cùng đi tới một chỗ đình viện bên trong. Tạ thiếu hiệp thỉnh, thống lĩnh đại nhân đã đợi chờ lúc. Lĩnh đội cẩm y liễu vệ nói, tiện tay đem ngựa nhi giao cho tùy tùng, liền theo đi tới phòng khách đi đến. Đi tới phòng khách cửa chính, còn không có đi vào chỉ thấy bên trong có không ít người, thấy Tạ Nghị nhíu chặt mày, không phải rất ưa thích trường hợp như vậy. Bất quá nghĩ, tới đều tới rồi, vào xem một chút đi. Lập tức đi theo lĩnh đội tiến vào. Lúc này lĩnh đội quay đầu cùng Tạ Nghị nói, Tạ thiếu hiệp, đến, chính là ngài kiếm có thể không thích hợp mang vào, có thể hay không để tại hạ hỗ trợ bảo quản. Tạ Nghị vừa muốn đi vào bên trong, nghe nói như thế, nhìn thật sâu hắn một mắt, muốn gỡ kiếm của hắn giờ khắc này, Tạ Nghị cảm nhận được cái kia cố hồng môn yến hương vị. Mặc kệ vừa rồi cỡ nào khách khí, bây giờ mục đích rõ gì ra tới, để Tạ Nghị cảm nhận được các ý liền xem như bọn hắn tập tục, Tạ Nghị cũng không khả năng thanh kiếm giao cho bọn hắn. Tạ Nghị xoay người rời đi, hướng về tiền viện đi đến, còn phải đi tìm ngựa của mình trước tiên, tìm được liền trực tiếp rời đi, không thèm để ý bọn hắn. Ai? Tạ thiếu hiệp, Tạ thiếu hiệp, ngươi đi như thế nào? Thống lĩnh đại nhân cũng tại bên trong chờ. Lĩnh đội cẩm y liễu vệ ở phía sau liên tục kêu lên. Tạ Nghị cũng không để ý tới, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Chuyện gì xảy ra? Trong phòng khách đi ra mấy người tới mùi rượu đầy người. Tạ nghe được âm thanh, quay đầu nhìn trở về. Cầm đầu mặc cẩm y liễu vệ chế phục, hẳn là cái thống lĩnh, đằng sau đi theo mấy cái bụng lớn tiện, thân mang tơ lụa người. Vừa rồi lĩnh đội cẩm y liễu vệ gặp thống lĩnh đi ra, đội vàng hướng hắn đưa lô thai nói một chút lời nói. Ai nha, đây chính là Hoa Sơn tiểu kiếm thần, Tạ thiếu hiệp a, bản thống lĩnh đã sớm nghe nói ngươi danh tiếng, mau mau thanh kiếm cho bọn hắn. Cùng bản thống lĩnh đi vào uống rượu, bản thống lĩnh giới thiệu cho ngươi mấy cái đại nhân vật, thuận tiện nói cho chúng ta một chút, ngươi cùng Đào Cốc Lục Tiên cố sự. Đúng đúng, cựu ngưỡng đại danh a, Tạ thiếu hiệp. Những người khác phụ hòa nói. Tạ Nghị nghe được cái này, biết mình đa tâm, nhưng mà cái này kẻ lỗ mãng cũng không có đem chính mình để ở trong lòng, chỉ là đem mình làm một cái con hát mà thôi. Chính là đem chính mình từ bến tàu mời đi theo, chỉ là vì nghe cố sự mà thôi sao? Hay là hắn tại ngụy trang? Chương 51. Phủ Tô Châu Cẩm Y Liễu vệ trụ sở lập tức không lớn để ý tới, tiếp tục hướng đi ra ngoài. Ai? Ngươi có nghe hay không đến bản thống lĩnh nói chuyện? Cái kia thống lĩnh gặp Tạ Nghị không để ý đến hắn, cảm giác mất mặt, quát hỏi đến. Dừng lại. Nói tức giận bổ tới. Tạ Nghị xoay người một cái, nhìn xem hướng về chính mình bả vai chộp tới tay. Nghĩ đến, xem ra là không có gì âm mưu. Nếu là tại trên bàn rượu có âm mưu gì, liền nói rõ hắn biết được Tạ Nghị thủ đoạn, cũng không dám dạng này tay không đối mặt cầm kiếm Tạ Nghị. Hắn dám cam đoan, lấy trình độ hiện tại của hắn, liền xem như thiếu Lâm Phương Trượng cũng không dám tay không đối mặt hắn Tạ Nghị kiếm. Tạ Nghị tư duy không ngừng, nhưng công việc trên tay cũng không ngừng, tay trái kèm thêm vỏ kiếm trực điểm đối phương lòng bàn tay. Có chút bản sự. Đối phương tay phải thu hồi, tay trái tiếp tục chụp tới. Tạ Nghị lười nhác dây dưa với hắn, tay phải trực kích chuôi kiếm, đem tay trái kiếm kèm thêm vỏ kiếm xông thẳng đối phương ngực bụng mà đi. Đối phương bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt liền bị đánh bay ngược trở về, nằm trên mặt đất liên tục nôn mửa, đem thức ăn cùng rượu đều phun ra. Tạ Nghị một cái tiếp nhận bắn ngược trở về linh nguyên kiếm, tiếp đó liền lùi lại mấy bước, thực sự hương vị quá lớn. Cái kia thống lĩnh trên mặt đất liên tục buồn nôn, còn chỉ vào Tạ Nghị nói, hèn hạ, ngươi đánh lén. Thấy Tạ Nghị nhíu chặt mày, tài nghệ này làm Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh, còn tại Giang Nam đại bản doanh, như thế nào không có bị người diệt. Đúng lúc này, phía ngoài Cẩm Y Liễu vệ nghe thấy động tĩnh, nhao nhao chạy vào, nhìn thấy tình huống trước mắt, lập tức không biết như thế nào cho phải. Lúc này Tạ Nghị nói chuyện, đem các ngươi thủ lĩnh mang đến rửa mặt một phen, tiếp đó mang đến gặp ta. Tiếp đó hướng phía trước viện đi đến, hiện tại hắn đột nhiên không nóng nảy đi. Vừa rồi đi vội vã là bởi vì địch ta không rõ, chờ tại địch nhân hang ổ quá nguy hiểm. Bây giờ đại khái loại bỏ địch nhân khả năng, vậy không bằng trước hết đợi ở chỗ này, đem ở đây xem như một cái căn cứ. Bây giờ chính mình thiếu không phải sức chiến đấu, mà là năng lực tình báo. Những thứ này Cẩm Y Liễu vệ cũng là địa đầu xà, nếu có thể biến thành của mình, đó cũng là cái rất tốt trợ lực. Nắm vào tiền viện trong đại sảnh chờ lấy. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được từng trận tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy vừa rồi Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh mang theo mấy cá nhân đi đến. Tạ thiếu hiệp, ngượng ngùng à, mới vừa rồi là hiểu lầm, ta lão đồ uống nhiều mấy chén mèo nước tiểu, có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội. Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh mới vừa vào cửa đội vàng hướng Tạ Nghị tạ tội. Tạ Nghị trên dưới dò xét hắn một phen, đầy miệng hồ thi đấu, mưu mập thể rộng, hiển nhiên lỗ trí thâm dáng người, uổng phí mù cái này thân thể, vừa mới bắt đầu Tạ Nghị cũng bị hù dọa. Nghĩ không ra trình độ như vậy thủy. Tạ Nghị từ trong ngực lấy ra trước đây trương cư chính cho lệnh bài, vẫn nói, cái này quen biết sao? Bản, không phải, hạ quan nhận thức chưa không nhiều, không biết đây là. Đỗ thống lĩnh vấn đạo. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, không biết là thật sự không biết vẫn giả bộ không biết. Bất quá đây vốn là trương cư chính bản nhân tư nhân chi vật, nhân gia cứng rắn nói không nhận cũng bình thường. Đây là Khâm Sai đại nhân cho ta, các ngươi về sau cũng phải nghe lời của ta. Tạ Nghị cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp cầm lông gà làm lệnh tiễn. Cái này, Tạ thiếu hiệp, ngươi có thể không hiểu rõ, lệnh bài là không thể dùng để chỉ huy Cẩm Y Liễu vệ, chỉ có đến từ thượng cấp văn thư hoặc thánh chỉ mới có thể. Đỗ thống lĩnh cho là Tạ Nghị không biết, nhắc nhở. A, dạng này a, vậy ta cũng không cần chỉ huy Cẩm Y Liễu vệ, ta chỉ huy ngươi liền tốt. Tạ Nghị lung lay lệnh bài trong tay. Ngươi nếu là không nghe lời, ta liền làm thịt ngươi, ngược lại có Khâm Sai đại nhân kiêng, có chuyện gì liền để thượng cấp của ngươi đi tìm Khâm Sai đại nhân mạnh khỏe, như thế nào? Ta hiểu như vậy không có vấn đề à? Tạ Nghị nhìn xem Đỗ thống lĩnh vấn đạo. Cái này Đỗ thống lĩnh nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Tạ Nghị lệnh bài trong tay. Tạ thiếu hiệp, ngươi thật biết nói đùa, ha ha ha. Đỗ thống lĩnh lập tức cười ha ha, a ta không có nói đùa, ta thật sự sẽ giết người, hơn nữa ta giết ngươi cũng là giết phí công, đằng sau sẽ có người xử lý, ngươi chết ngay cả một cái trung liệt cũng không chiếm được. Tạ Nghị nghiêm túc nói, có tin hay không là tùy ngươi, ngồi đi nói một chút sáng nay vì cái gì tìm ta tới. Tạ Nghị không còn nói nhảm với hắn, để hắn ở bên cạnh ngồi xuống, hỏi chuyện sáng nay tới. Sau đó lại cùng bên cạnh Cẩm Y Liễu vệ nói, các ngươi đi ra ngoài trước, thuận tiện đi mua cho ta mấy cái bánh bao đi vào, ta đói. Vâng vâng vâng. Mấy cái Cẩm Y Liễu vệ vội vàng đi ra ngoài, sự tình vừa rồi quá kinh bạo, biết quá nhiều, sợ đằng sau sẽ bị thống lĩnh đại nhân diệt khẩu, đã sớm muốn chạy. Tạ thiếu hiệp, muốn ăn hà tất đi bên ngoài mua, ta đầu bếp này tay nghề cũng không tệ lắm, ta đi cho ngươi gọi hai cái đồ ăn tới. Đỗ thống lĩnh nói vừa muốn đi ra. Không cần, ta ăn không quen. Đỗ thống lĩnh vẫn là nói một chút vừa rồi vấn đề à, các ngươi làm sao biết ta hôm nay đến cái này, mời ta tới là vì cái gì? Tạ Nghị nhìn hắn muốn chạy, vội vàng ngăn lại, tiếp tục vấn đạo. Tạ thiếu hiệp, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết trả lời thế nào à, mệnh lệnh là phía trên xuống, để chúng ta thật tốt chiêu đãi ngươi, những thứ khác thật sự không biết. Đỗ thống lĩnh đều hoàn đứng lên. Tạ Nghị chậm rãi rút trường kiếm ra, xem ra ngươi là không nói phải không? Đừng đừng đừng, Tạ thiếu hiệp, ngài đừng xung động, ta nói, ta nói. Đỗ thống lĩnh sợ Tạ Nghị cái này bao đầu tiểu tử thật sự bất chấp hậu quả làm thịt hắn, đến lúc đó hắn cấp trên thật đúng là không nhất định báo thù cho hắn. Là Lục Phó Thiên Hộ đại nhân chỉ thị, hắn để chúng ta thật tốt chiêu đãi ngươi, tiếp đó hắn lập tức tới ngay. Đỗ thống lĩnh nói. Phó Thiên Hộ, như thế nào cái chiêu đãi pháp? Tạ Nghị tiếp tục vấn đạo. Thiên Hộ là hạ quan người lãnh đạo trực tiếp, chớ nhìn bọn họ gọi cái này thống lĩnh, kỳ thực hạ quan cũng chính là một bách hộ mà thôi. Tại hạ quan bên trên còn có tổng lĩnh Giang Nam Thiên Hộ đại nhân, còn có hai cái Phó Thiên Hộ đại nhân, lần này phân phó chính là trong đó một cái Phó Thiên Hộ. Đỗ thống lĩnh hồi đáp. nhưng mà từ đầu đến cuối không có nói là như thế nào chiêu đãi Tạ Nghị, nói chỉ là một đống cẩm y liễu vệ cơ cấu vấn đề. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, thu tay về bên trong kiếm. Xem ra cẩm y liễu vệ tại Giang Nam thế lực không nhỏ à, cái kia Trương Cư Chính còn bị truy sát thành dạng này. Nay liên có ý tứ. Tạ Nghị sờ lên cằm thầm nghĩ. Lúc này cẩm y liễu vệ mang theo một bao lớn bánh bao trở về. Tạ thiếu hiệp, ngài bánh bao.
Ân.
Tạ Nghị tiếp nhận bánh bao, lấy ra bạc đưa cho hắn.
Đừng đừng đừng, nào dám muốn ngài bạc a.
Cẩm y liễu vệ liên tục quát tay. Tạ Nghị trực tiếp ném trong ngực hắn, phất phất tay để hắn ra ngoài, lười nhắc cùng hắn khách sáo.
Đỗ thống lĩnh, đã các ngươi phó tiên hộ một tới, vậy ta sẽ chờ ở đây chờ hắn a.
Tạ Nghị đẩy ra bánh bao bắt đầu ăn, vẫn là nóng, trên đường bánh bao hạ độc sát suất không lớn, Tạ Nghị ăn cũng yên tâm. Vừa rồi hỏi Đỗ thống lĩnh cái kia ấp đúng bộ dáng, lại liên tưởng đến trước đây thật rượu, khả năng cao là ở phía trên động tay động chân. Tạ Nghị ăn hai cái bánh bao, liền để ở một bên. Tiếp đó nhắm mắt dưỡng thần. Rất lâu, ngay tại Tạ Nghị phải ngủ thời điểm, ngoài cửa truyền tới đông đảo tiếng bước chân, hướng về bên này đi tới. Tạ Nghị mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái hán tử gầy gò, thân mang cẩm y liễu, đầu đội mũ quan, tay cầm tú xuân đao, eo cuốn long văn mang, ngược lại là uy phong lấm lẫm. Sau lưng mang theo mấy chục cái cẩm y liễu vệ, mênh mông quần quần đi đến. Đây là kẻ đến không thiện a, Tạ Nghị suy nghĩ. Tất nhiên nhân gia mang theo quan diện mà đến, như vậy đối thoại với hắn cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, không nói trước chính mình có biết nói chuyện hay không, riêng là chữ quan hai cái miệng, nói xong lời cuối cùng vẫn là mình không để ý tới. Hay là trực tiếp động thủ đi. Tạ Nghị nghĩ như vậy, tại Đỗ thống lĩnh đứng dậy muốn nên tiếp thời điểm, Tạ Nghị đã trường kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm trực chỉ dẫn đầu cẩm y liễu vệ, cũng chính là bọn hắn nói Lục Thiên Hộ. Chương 52. Lục Phó Thiên Hộ đến hay lắm. Lục Thiên Hộ trường đao ra khỏi vỏ, hướng về Tạ Nghị đánh xuống. Có chút khí thế bàng bạc dáng vẻ, chính là thực lực chênh lệch một chút nhìn bộ dạng này Thiên Hộ nội công tu vi, cũng liền miễn cưỡng đạt đến nhất lưu trình độ. Muốn đối phó Tạ Nghị còn kém một chút. Tạ Nghị trường kiếm khoác lên đối diện trên trường đao, theo lực đạo, để trường đao bổ vào Tạ Nghị phải hậu phương, tiếp đó trường kiếm nhảy lên, hướng về tay của đối phương vút tới. Đối diện Lục Thiên Hộ cũng là người có kinh nghiệm, biết không thể để Tạ Nghị đánh bay đao trong tay, vội vàng rút tay ra, tiếp đó liên tiếp lui về phía sau, không để ý mặt mũi mấy cái bánh gạo cắt chiến hướng về sau lưng lật đi, muốn nhờ vào đó kéo dài khoảng cách. Nếu là lúc trước, Tạ Nghị thật đúng là để hắn được như ý, nhưng mà đi qua cùng đạo cấp lục tiên chiến đấu, cái gì nát như chiêu thức chưa thấy qua, cái này bánh gạo cắt chiến thật đúng là không tính là gì. Tạ Nghị trường kiếm không rời một chút, liên tục tới gần, không để đối diện có đứng dậy cơ hội. Thẳng đến đối phương đụng phải trên vách tường, mới không thể không ngừng lại. Nhìn xem trước mắt trường kiếm, Lục Thiên Hộ cười ha ha một tiếng, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a, lợi hại lợi hại. Nói liền muốn đẩy ra Tạ Nghị mũi kiếm đứng lên. Tạ Nghị tay run một cái, đem tay trái của hắn đẩy ra, tiếp tục kiếm chỉ đối diện của họ. Lớn mật, họ Tạ, ngươi thật to gan, dám kiếm chỉ Thiên Hộ đại nhân, ngươi liền không sợ cho ngươi Hoa Sơn gây hai hòa sao? Lúc này một cái cẩm y liễu vệ quát lên. Tạ Nghị liếc mắt nhìn, không biết cái gì cấp bậc, không tiếp tục để ý, tiếp tục xem trên đất Phó Thiên Hộ. Tạ thiếu hiệp, chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Có phải hay không Đỗ Long kẻ này đã cùng ngươi nói cái gì? Ngươi cũng đừng tin hắn mà nói a. Lục Phó Thiên Hộ nói. Lục đại nhân, thuộc hạ không nói gì a. Đỗ thống lĩnh ở bên cạnh Tê Văn Đạo. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, tiếp đó hướng về phía Lục Phó Thiên Hộ nói, hắn chính xác không nói, nhưng mà các ngươi bộ dạng này, liền biết muốn đối phó ta, ta cũng không phải đồ đần. Cho ngươi xem thứ gì? Nói lấy ra Trương Cư Chính lệnh bài. Nhận biết. Tạ Nghị nhìn xem hắn. Đây là Trương đại nhân lệnh bài. Lục Phó Thiên Hộ nhìn xem lệnh bài nghi ngờ hỏi. Cầm hắn có thể hay không giết ngươi? Tạ Nghị tiếp tục vấn đạo. Lục Phó thống lĩnh đoạ cái giật mình, kêu lên, đừng đừng đừng. Tạ thiếu hiệp, ngươi không có quyền giết ta, liền xem như Khâm Sai đại nhân ở này, cũng không có quyền giết ta, ngươi đừng làm loạn a. Thế nhưng là Trương đại nhân có thể nói, lệnh bài này có thể điều động cẩm y liễu vệ, làm sao lại không thể giết? Ta nếu là giết, Trương đại nhân hẳn là có thể đỡ được a. Tạ Nghị nịch trong tay lệnh bài vấn đạo. Tạ thiếu hiệp, đừng xung động, đừng xung động, có thể chỉ huy, có thể chỉ huy, nhưng mà người không thể tùy tiện giết không phải sao? Lục Phó Thiên Hộ khẩn trương nhìn xem hắn. Tạ Nghị nhìn xem hắn cười cười, thu hồi trường kiếm, trở lại chủ vị ngồi xuống. Lục Thiên Hộ, tất nhiên có thể chỉ huy, vậy ta liền xuống ra lệnh. Tạ Nghị cũng không khách khí. Lục Phó Thiên Hộ đầy bụi đất hướng về phía trước nói, phó, phó, ngài nói. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn luôn nắn, nói, để bọn hắn đi ra ngoài trước à. Phía sau cẩm y liễu vệ nhìn một chút Lục Phó Thiên Hộ, hắn khoát khoát tay để bọn hắn ra ngoài. Tạ Nghị nhìn xem đám người đi ra, liền còn lại Lục Phó Thiên Hộ. Tạ Nghị nhìn xem đi ở phía sau Đỗ thống lĩnh kêu lên, Đỗ thống lĩnh, ngươi cũng lưu lại đi.
A.
Đỗ thống lĩnh vẻ mặt đưa đám quay đầu. Tạ Nghị hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Tạ thiếu hiệp, cái này kẻ lô mãng cẩn thận đến gần, tiếp đó thận trọng nhìn Lục Phó Thiên Hộ một mắt. Lục Phó Thiên Hộ liếc mắt nhìn hắn, liền không lại để ý tới, lập tức hướng về Tạ Nghị nói, không biết Tạ thiếu hiệp có gì phân phó. Hắn bây giờ chỉ muốn ly khai nơi này, tiếp đó cách thiếu niên trước mắt này xa xa, để hắn yêu tìm ai, đừng tìm hắn là được. Còn không biết vị này Thiên Hộ xưng hô như thế nào đâu, cũng không thể lúc nào cũng Lục Phó Thiên Hộ kêu như vậy à? Tạ Nghị vấn đạo. Hạ quan bản danh Lục Ngàn, Tạ thiếu hiệp tùy ý xưng hô liền tốt. Lục Ngàn nói, là rất tùy ý. Tạ Nghị nhạo báng nói, lập tức nói đến chính sự, ta muốn các người trong vòng 3 ngày đem Bạch Liên giáo tại trong thành Tô Châu cứ điểm tìm ra.
Bạch Liên giáo?
Hai người kinh hô.
Tạ công tử, ngươi không có nói đùa chớ.
Tại sao có thể có Bạch Liên giáo? Lục Ngàn liên tục vấn đạo. Vốn là hắn cho là cũng chính là Giang Nam thế gia đại tộc cấu kết giặc qua mà thôi, việc này hắn biết, còn có chút tham dự. Truy sát Trương Cư Chính chuyện hắn cũng biết, nhưng mà việc này Cẩm Y Liễu vệ không dám lẫn vào. Giang Nam đại tộc trên tay có thóp của hắn, hắn không dám hỗ trợ, nhưng mà để hắn truy sát Khâm Sai hắn cũng không dám. Cẩm Y Liễu vệ là thiên tử thân quân, đuổi theo giết thiên sứ, việc này quá lớn, hắn không dám. Chỉ có thể ai cũng không rút. Bây giờ tạm nghị đại biểu Khâm Sai đại nhân mà đến, vậy mà mang đến như thế cái tin tức. Chuyện này còn có Bạch Liên giáo tham dự. Cái này khiến hắn hoảng hồn, đây chính là tạo phản chuyện a, muốn giết cửu tổng. Tạ thiếu hiệp, tin tức chuẩn xác không? Tạ Nghị thấy sắc mặt của hắn, nhìn hắn không giống diễn trò bộ dáng, lập tức lại xem bên cạnh kẻ lỗ mãng tử. Người khác biết diễn kịch, hắn cuối cùng không thể nào. Chỉ thấy hắn cũng là một mặt khủng hoảng nhìn xem Tạ Nghị. Xem ra bọn hắn thật sự không biết. Các ngươi không biết? Tạ Nghị nói. Tạ thiếu hiệp, chúng ta thật không biết a. Lục Ngàn hô lên oán tới. Đúng vậy a, Tạ thiếu hiệp, chúng ta thật không hiểu a. Đỗ thống lĩnh cũng đi theo kêu lên. Tốt, ta mặc kệ các ngươi có biết hay không, tóm lại, tại Trương đại nhân trở về kinh trên đường, tuyển được Bạch Liên giáo ám sát. Vốn là hắn cho là Giang Nam bên này đã là thông đồng làm bậy, chuẩn bị trở về kinh sau đó liền khởi binh tới quét ngang Giang Nam, phái ta tới chính là đi tiền trạm. Đến lúc đó các ngươi người người cũng là giết cựu tộc mặt hàng. Tạ Nghị nhìn xem bọn hắn, không ngừng xé ra hổ hù dọa bọn hắn, nói đến sự tình thật thật giả giả, liền chính hắn đều không phân rõ. Dựa theo bây giờ tư thế, Trương Cư Chính hồi kinh sau đó kéo dài quân tới Bình Giang Nam không phải là không được. Bằng không thì có lỗi với hắn một đường chịu khổ. Hai người nghe cực kỳ hoảng sợ, oan uổng a, Tạ thiếu hiệp, chúng ta thật sự không biết a. Có biết hay không, nói với ta cũng vô dụng, phát huy năng lực của các ngươi à, đem Bạch Liên giáo cho ta móc ra, liền nói rõ các ngươi không có cấu kết. Bằng không đến lúc đó chính ngươi cùng Khâm Sai đại nhân nói a đến nỗi ta có phải hay không lừa các ngươi, có thể đi trở về chính mình suy nghĩ một chút. Tạ Nghị cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Tạ Nghị xách theo cái kia một túi bánh bao, đến đằng sau tùy tiện tìm gian phòng nghỉ ngơi. Bên này Lục Ngàn cùng Đỗ thống lĩnh mới ra cẩm ý liễu vệ đại môn. Lục đại nhân, vừa rồi cái kia họ Tạ nói là thật hay giả? Đỗ thống lĩnh bên này vừa ra cửa liền nắm thật chặt Lục Ngàn tay áo vấn đạo. Ta con mẹ nó làm sao biết? Ta đều còn mộng đâu, ngươi nhanh chóng cho ta buông ra. Lục Ngàn mắng. Thật sự? Đỗ thống lĩnh luôn cảm thấy cấp trên đang gạt chính mình cái gì. Đương nhiên là thật sự không biết, ta mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi cho ta phục dịch hảo vị này, ta bây giờ muốn cho thiên hộ đại nhân đi bẩm báo, nếu như là thật sự, vậy chúng ta phiền phức lớn hơn rồi. Lục Ngàn đi theo Đỗ thống lĩnh giao phó đạo, sau đó tiếp nhận cẩm y liễu vệ kéo tới mã, xoay người phóng ngựa mà đi. Đỗ thống lĩnh nhìn xem Lục Ngàn bóng lưng rời đi, hung hăng dậm chân một cái, chuyện này là sao à, vì cái gì để ta biết à? Hắn nhìn lên bầu trời khóc không ra nước mắt.